Chương 290, nên thu lưới chương 290, nên thu lưới đại ngoại thủ thôn. Đáng chết tắc tặc. Quả nhiên là hắn họ cận giở cho quỷ, liền nói đê không dễ dàng như vậy phá tan, còn có khi đó chi huyện, quan thân cấu kết, cùng một ruột, xem sớm ra hắn không phải đồ tốt. Tiêu Diêu trại đám người bây giờ đã đều từ Truy Ưng lĩnh bên trên xuống tới, trở về thôn, chính đại phong còn đem năm đó hủy đê yểm điển chân tướng mang theo trở về. Các thôn dân nhao nhao lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem cận nhất kiểu cùng thời nghị chỗ tới, ăn sống nó thịt. Lúc trước chính là thu hoạch lúc ruộng đồng bị chìm, dẫn đến bọn hắn không có lương thực có thể ăn, lại thêm huyện nha thu thuế thúc giục gấp, cùng đường mạt lộ phía dưới, cũng chỉ có thể bán thành tiền ruộng đồng. Mà lại khi đó cận nhà còn ngầm thi thủ đoạn, doa đến nhà khác không dám mua, chỉ có thể giá thấp bị cận nhà thu đi rồi. Thậm chí bán liền phải còn bán, một phần cũng không thể lưu. Đến mức người cả thôn đều danh nghĩa không ruộng, chỉ có thể làm tá điền, lại từ cận nhà thuê ruộng đến trồng. Những thôn dân này đều nhịn. Nguyên bản còn dự định bất an bất mặc, tích lũy đủ bạc, lại chậm chậm đem ruộng đồng mua về. Nào có thể đoán được cận nhà nhưng căn bản không cho cơ hội này. Một năm thu hoạch, giao xong thuế má cùng cao tiền thuê, chấm dứt vậy mà người một nhà ăn uống đều không đủ. Về sau bị bức phải không còn biện pháp nào, trong thôn các thanh niên trai tráng mới vào rừng làm cướp, dựa vào ngẫu nhiên cướp tới tiền tài bất nghĩa, mọi người miễn cưỡng duy trì sinh kế. Nhưng mà đây cũng là từ một cái hố lửa nhảy đến một cái khác hố lửa, bọn hắn đúng là một mực bị người nuôi dưỡng lợi dụng lấy. Nếu không có vị kia từ kinh thành tới dạ đại nhân kịp thời xuất hiện, bọn hắn hôm nay liền đều phải chết tại tuyệt hồn cốc. Đến lúc đó trong thôn người già trẻ em bọn họ cũng sớm muộn muốn bị tươi sống chết đói. Tiến thiếu hiệp, bất kể nói thế nào, chúng ta đoàn người có thể bình an vượt qua kiếp này, toàn bộ nhờ ngươi. Trịnh Đại Phong từ đáy lòng cảm kích nhìn qua Yến Lâm. Nếu không phải ngươi mang đến dạ đại nhân, chúng ta liền đều phải chết tại bầy ác tặc kia tính toán phía dưới. Những người khác cũng nhao nhao quăng tới chân thành ánh mắt. Đúng vậy a Yến thiếu hiệp, ngươi cũng cứu chúng ta nhiều lần, những ân tình này chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Tuy nói chúng ta không có bản lĩnh gì, có thể sau này nếu có cần, chỉ cần Yến thiếu hiệp nói một câu, chúng ta coi như lên núi lao xuống biển lửa cũng tuyệt không chối từ. Yến Lâm từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, cười cười nói, hại, ta làm những cái kia không tính là gì. Toàn bộ nhờ Dạ Kiếm Tiên tại, mới lấy để lộ năm đó chiến trận, cho đoàn người lấy lại công đạo. Bây giờ hắn đã biết Dạ Kiếm Tiên thân phận chân thật, chính là bây giờ đại danh đỉnh đỉnh thiên triều thứ nhất võ phu, cũng là hoàng đế Khâm Phong tuần thú đặc sứ. Trong lòng của hắn càng thêm sùng kính đồng thời, nhưng lại khó tránh khỏi không tự ti mặc cảm. Nói đến hắn cũng gần so với Dạ Kiếm Tiên tiểu tam bốn tuổi mà thôi, mà giữa lẫn nhau chênh lệch lại giống như danh trời. Chỉ sợ khác nhau một trời một vực đều xa không đủ để hình dung. Trịnh Đại Phong lại nói, đây là hai chuyện khác nhau, Dạ đại nhân đại ân chúng ta sẽ không quên, có thể đến thiếu hiệp ngươi đối với đoàn người tốt, đoàn người đồng dạng ghi nhớ trong lòng. Hai vị đối với chúng ta đại ngoại thụ thôn có tái tạo tri ân, đoàn người chính thương lượng cho hai vị đứng lên sinh tử, từng nhà cung phụng, đời đời kiếp kiếp không quên. Tiến Lâm nghe vậy thần sắc phức tạp, lắc đầu cười khổ. Đúng rồi, nói đến Dạ đại nhân. Đại Phong ca, hắn làm sao không có cùng các ngươi trở về? Dạ đại nhân nói còn có chính sự muốn làm, bên này nên tu lưới. Sắp trời dần tối. Trong phủ nha, một mực không đợi được tin tức, Lư Chi phủ dần dần bắt đầu đứng ngồi không yên. Tuyệt hồn có khoảng cách bình ngọn núi thành mặc dù xa, có thể tứ cảnh võ phu đã có thể ngự không, có vương chỉ huy sứ tự thân xuất mã, làm sao đều nên có tin tức trở về. Không nói đến kế hoạch hầu như không tồn tại thất bại khả năng. Coi như thật có cái bậc nhất, tổng không đến nổi ngay cả một vị tứ cảnh đỉnh phong võ phu đều rơi vào đi thôi. Lư Chi phủ an tâm chớ đội. Trong bóng tối, một tên người áo đen giống từ trong đất mọc ra bình thường chậm rãi hiện ra thân hình. Lấy vương chỉ huy sứ thực lực, coi như Yến Trường Hải tự mình xuất thủ, cũng nhiều lắm thì đem hắn đánh lui, tuyệt đối lưu không được hắn. Lư Chi phủ cau mày, nhìn hơi có chút tâm thần không yên, đã như vậy, vậy vì sao đến bây giờ còn không thấy hắn trở về? Người áo đen hơi trầm ngâm một chút nói, có lẽ là thuận đường về Tiêu Diêu trại đi đi. Dù sao những năm này một mực là hắn tại kinh doanh cái kia trại, chắc chắn sẽ có chút gia sản, nếu không kịp thời thu thập sạch sẽ, khó tránh khỏi sẽ lưu có thai hoàng lầm. Đối với Tiêu Diêu trại, hắn xem như có chút hiểu rõ. Nguyên bản đó là một cái khác băng sơn phỉ hang ổ, cũng là Vương Chấn Hưng âm thầm đến nữa. Nhưng về sau chẳng biết tại sao lên nội chiến, để Vương Chấn Hưng một lần giết sạch sành sanh. Mà đại ngoại thụ thôn đám người thì là vừa vặn vượt qua sơn trại chống đi thời điểm, liền bị kéo đi mạo xương số. Lư Chi phủ lo lắng nói, vậy nếu là Yến Trường không trở về nữa nha? Sẽ không. Người áo đen lắc đầu, Yến Trường không thoáng qua một cái ngày Tết liền ra ngoài du lịch, trên tình báo nói là ra khỏi biển, trong thời gian ngắn tuyệt về không được. Lư Chi phủ có chút không chịu nổi tính tình, có thể như thế một mực chờ lấy cũng không phải biện pháp, quá bị động, một khi xảy ra chuyện, tất nhiên trở tay không kịp. Người áo đen châm trước một lát, nếu không, ta đi chuyến bên kia tìm kiếm tiếng gió. Có thể Lư Chi phủ nghe xong ngược lại trong lòng càng hoảng, thủy tiên làm. Nếu là ngươi đi, cái kia Yến Trường Hải lại tìm tới cửa, Lư Mộ Ha không chỉ có chờ chết phận. Người áo đen suy nghĩ một chút nói, cũng không có thể, dù sao chúng ta hiện tại cũng không có thật đem Yến Lâm phủ lên đầu tượng. Lấy cái kia Yến Trường Hải tâm tính, không phải vạn bất đắc dĩ, hơn phân nửa sẽ không đánh cược toàn bộ Tàng Phong Sơn trang tồn vong, cùng triều đình về mặt. Lư Chi phủ nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau lau trên đầu mồ hôi lạnh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngay tại lúc thủy tiên làm thân hóa hát thủy, muốn bỏ chạy lúc, ai ngờ lại bị một đạo vô hình khí tường cho bắn ngược trở về, trùng điệp quằn xuống đất. Lư Chi phủ vừa bưng lên một chén trà nóng, không đợi đưa đến bên miệng, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, trà nóng gắn một thân, lập tức mặt lộ mở mịt. Thủy Tiên Làm, người đây là Thủy Tiên Làm kịp thời xoay người đứng lên, cảnh giác ngắm nhìn một phía, là ai? Dứt lời, một tên nam tử áo trắng trống rỗng xuất hiện tại cửa ra vào, mặt mỉm cười. Xem ra ngươi chính là vị kia Bạch Ngọc Kinh cái gọi là tiên sứ. thấy rõ người tới, áo bào đen che giấu dưới tấm kia da mặt thần sắc kỳ biến, ngươi là Dạ Tùy Phong. Vừa mới chuẩn bị lộ ra lệnh bài, Dạ Tùy Phong nghe vậy khẽ giật mình, ngoài ý muốn nói, ngươi vậy mà nhận biết ta. Đêm, theo gió, Lư Chi Phủ thì là trong miệng thì thào một tiếng sau, doa đến mắt trợn trắng lên, trực tiếp mất đi. Ách, không đến mức đi. Dạ Tùy Phong khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự đủ chính mình lực uy hiếp hiện tại lớn như vậy sao? Chỉ là một cái tên, là có thể đem một vị tứ phẩm chi phủ doãn ất. Xem ra sau này đi ra ngoài, dùng tên giả vẫn rất có cần thiết. Thủy Tiên làm tự biết không địch lại, càng là bỏ chạy vô vọng, quyết tâm liều mạng liền muốn tại chỗ tự tuyệt. Nào có thể đoán được vừa có động tác liền bị nhìn xuyên, trong chốc lát, chỉ cảm thấy dường như có cái gì đột nhiên thấu thể mà qua, đan điền sụp đổ, một thân tu vi khoảnh khắc hóa thành hư không. Ta không giống người nào đó có cao minh như vậy siêu hồn thủ đoạn, cho nên ngươi cái mạng này hay là có cần phải trước lưu lại một chút. Người áo đen mặt xám như cho, lảo đảo hai bước sau, chán nản té ngã trên đất. Bây giờ đối mặt trong truyền thuyết thiên triều thứ nhất võ phu, hắn thật sự là ứng câu kia, muốn chết cũng khó khăn à. Chương 291, Ma Tử Thành Bồ Tát. Chương 291, Ma Tử Thành Bồ Tát Kinh Thành. Đóng cửa sau, Thấm Hương Các đã rút đi toàn bộ náo nhiệt, chỉ còn lại bọn tiểu nhị quét sạch cửa hàng thanh âm. Trưởng quỹ, đều thu thập. Làm xong việc sau, bọn tiểu nhị cùng đi đến trước quầy, nhỏ giọng đối với đánh thẳng ngủ gật từ trưởng quỹ nói ra. Từ trưởng quỹ bỗng nhiên gật đầu, giật mình tỉnh lại, tiếp lấy mở mịt một lát mới ngáp nói vậy được, đều trở về đi, trời cũng không còn sớm đạt được trưởng quỹ đáp ứng. Bọn tiểu nhị vui vẻ bái biệt, nhao nhao từ cửa sau rời đi. Nhưng khi lưu lại trong tiệm tuổi trẻ tiểu nhị đóng cửa lại nhất sát, ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt, xoay người sau, cả người khí chất cũng không giống nhau. Hắn trở về cửa hàng tùy tiện tìm bàn lớn tọa hạ. Kỳ thi mùa xuân đã không có mấy ngày, đều sắp xếp xong xuôi. Nhìn như không đầu không đuôi một câu, lại dẫn từ trưởng quỹ cuốn quýt chạy chậm mà đến, túi đầu không lưng nói thiếu chủ, tất cả an bài xong. Lần này quan chủ khảo là thái tử, Hồng Viễn Phong đã đến nó thưởng thức, tự nhiên không cần nhiều lời. Về phần Lư Húc Mã bột bọn người, nhỏ cũng thay bọn hắn chạy chút đường, còn lại bằng chính bọn hắn bản sự, đủ thuận lợi lên bảng. Tiểu nhị tuổi trẻ nghe vậy hài lòng gật đầu, ân, điểm đến là dừng liền có thể, như tự thân không đủ phân lượng, cũng không tốn đại giới đáng giá bồi dưỡng. Cái đề tài này đơn giản vài câu mang qua, lập tức chuyển nói hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Từ trưởng quỹ chi tiết báo cáo. Linh tấn hai châu lũ lụt xem như bị triều đình khống chế được, nhưng nạn dân số lượng khổng lồ, như muốn toàn bộ an trí thỏa đáng, nói nghe thì dễ, mà lại nhỏ đã an bài người bên kia nhiều mấy cái lửa, chắc chắn sẽ không để hắn an ổn xuống. Tiểu nhị tuổi trẻ hỏi, ca dao nhưng tại bên cạnh tản ra. Nạn dân sống sót sau tai nạn, lòng người bàng hoàng, lẽ ra chính là kích động khởi thế thời cơ tốt. Từ trưởng quỹ ngượng ngùng nói, ca dao là truyền ra là truyền, chính là hướng gió tựa hồ có chút kỳ quái. Tiểu nhị tuổi trẻ ngoài ý muốn nói, kỳ quái. Từ trưởng quỹ thần sắc phức tạp nói, cái kia Dạ Tùy Phong tên tuổi gần đây tại Linh Châu địa giới xôn xao. Nói hắn diệt trừ tham quan ô lại, trừng trị thế gia vọng tộc, chấn nhiếp trên núi tông môn, chính là chân chính không sợ quyền quý, vì dân làm chủ thanh thiên đại lao ra. Dưới mắt càng là đã ở hai truyền ra, người người ca ngợi, tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí đều nhanh đem hắn chuyển thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, cho nên tiểu nhị tuổi trẻ kinh ngạc nói, ngươi nói là cái kia Dạ Tùy Phong chỉ là tại Linh Châu chờ đợi không đến 10 ngày liền có thể lưu lại lớn như vậy danh khí? Có thể trước đó tình báo không phải nói hắn ở bên kia vẫn giấu kín thân phận, dùng tên giả làm việc tới? Đúng vậy, a thiếu chủ, từ trưởng quỹ cười khổ nói, cho nên tiểu nhân mới có thể cảm thấy việc này không bình thường. Tiểu nhị tuổi trẻ nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, xem ra đây là có người âm thầm đang cho hắn tạo thế a. Từ trưởng quỹ nghi hoặc, thế nhưng là thiếu chủ, đến tột cùng ai sẽ có như thế thủ đoạn, còn không tiếp tốn hao đại giới lớn, làm ra dạng này không hiểu thấu sự tình. Nếu là Trấn Quốc công phủ đổ có thể nói tới đi qua, nhưng Dạ Tòng Long lão gia hỏa kia hiển nhiên sẽ không như thế nhàm chán. Mà lại hiện tại Trấn Quốc công phủ cũng hoàn toàn chính xác không có đủ bản sự này. Tiểu nhị tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói, ngươi nói còn ai vào đây? Từ trưởng quỹ mặt người lập tức giật mình biến sắc, kinh hai nói, thiếu chủ nói là hắn chỉ trên đỉnh đầu. Tiểu nhị tuổi trẻ gật đầu. Từ trưởng quỹ càng là không hiểu, chẳng lẽ hắn làm như vậy liền không sợ nuôi hổ gây họa sao? Ta nhìn cái kia Dạ Tùy Phong cũng không phải cái gì tốt khống chế hạng người. Tiểu nhị tuổi trẻ như có điều suy nghĩ nói, có lẽ là trước mắt như vậy loạn trong giặc ngoài thế cục bên dưới, hắn cũng đừng không hắn tuyển, cho nên mới ra hạ sách này. Từ trưởng quỹ trong lòng đắng chát, khí hư nói, kết quả là ma tử ngược lại biến thành Bồ Tát, kịch này hát. Tiểu nhị tuổi trẻ một chút cân nhắc nói, bên kia kế hoạch không thay đổi, có thể có bao nhiêu hiệu quả là bao nhiêu, dù sao cũng không phải chỉ áp chỗ này bảo. Hay là trước tiên nói một chút địa phương khác tình huống đi. Là, thiếu chủ. Từ trưởng quỹ đành phải tiếp tục báo cáo. Tây Nam thập vạn đại sơn trung yêu vật gần đây càng nóng nảy, đã có không ít vượt qua nhân yêu chỉ giới, lưu thoán tiến vào tới gần thành trấn, dân bản xứ người cảm thấy bất an, nghe nói tuần thú ti chu chính đã tự mình đi, bất quá nghĩ đến nhiều lắm là cũng liền áp chế nhất thời. Tiểu nhị tuổi trẻ nói, như thế vẫn chưa đủ, chí ít cũng phải có mấy trận nhân yêu đại chiến mới đủ thành thế. Từ trưởng quý gật đầu nói, minh bạch, tiểu nhân cũng cho bên kia lại thêm mấy cái lửa. Tiểu nhị tuổi trẻ lại hỏi, cái kia Vũ Châu đâu? Từ trưởng quý nói, hôm nay nước làm tin tức vừa tới, nói là đã làm tốt mưu đồ đem Tàng Phong Sơn trang rơi xuống nước, dạng này nạn trộm cấp động tính hẳn là liền đủ lớn. Tiểu nhị tuổi trẻ nghe xong cuối cùng là lộ ra nụ cười hài lòng. Vũ Châu bên kia lên cục là ta yên tâm nhất, dù sao có Lư Văn Đức cùng Vương Trấn Hưng tại, bên ngọn núi phủ vốn là địa bàn của chúng ta. Chỉ là chớ có quên để bọn hắn kịp thời đem ca giao truyền ra, lại điểm ra Dạ Tùy Phong cùng Yến Trường không giao tình, về phần còn lại liền để cho thế nhân tưởng tượng đi thôi. Từ trưởng quỹ gật đầu lần nữa, là hoàng cung. Đèn đuốc sáng trưng dưỡng tâm điện bên trong, hoàng đế chính là xem hôm nay chậm chút thời điểm đưa tới chết tử. Lúc này từ trong điện ít có một chỗ trong bóng tối dần dần hiện ra một tên quỷ một chân trên đất người áo đen. Bệ hạ, ngươi đã đến, hoàng đế trừng mắt lên đạo, đứng lên mà nói đi. Tạ bệ hạ, người áo đen đứng người lên. Hắn mặc chính là một bộ tuần thú ti màu đen quan phục, cánh tay trên hộ giáp cũng khảm nạm lấy một mũi tên vũ trạng binh khí, nhưng là đen như mực. Cái này rõ ràng cùng tuần thú ti kim vũ ngân vũ thiết vũ tam vệ đều không giống nhau. Hai tình huống như thế nào? Hoàng đế hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, lũ lụt đã khống chế được, chính là nạn dân bọn họ bị kinh sợ dọa, lại thêm vừa kinh lịch sinh ly từ biệt, nhất thời khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Bất quá cũng may có dạ đại nhân tên tuổi lên chút trấn an tác dụng, có thể làm cho nạn dân bọn họ trò chuyện lấy an ủi. Nghe được người áo đen nói tới, hoàng đế trên mặt lộ ra một vòng phức tạp dáng tươi cười. Không nghĩ tới vừa trồng mầm mông xuống, nhanh như vậy liền phát mầm, cũng là xem như chó ngáp phải rồi. Hai tình huống thương vong tình huống như thế nào? Người áo đen chi tiết nói thương vong có chút nghiêm trọng, dù sao lũ lụt phát sinh lúc còn không có tiến tháng 2, thời tiết rất lạnh, rơi xuống nước người rất khó sống sót. Coi như may mắn không bị chết đuối, sau khi lên bờ cũng không tốt vượt qua tùy theo mà đến phong hàn. Hoàng đế nghe vậy biểu lộ trong nháy mắt băng lãnh, vỗ bàn một cái nói, đáng chết loạn thần tử, vậy mà làm như vậy là kế, đơn giản nên bầm thây bạn đoạn. Trầm mặc một lát, hoàng đế mới lại mở miệng. Hộ bộ phái phát cứu trợ thiên thai thuế ruộng đều tới rồi sao, có mấy thành dùng đến nơi thực? Người áo đen nói cứu trợ thiên thai thuế ruộng vừa tới không lâu, các cấp nha môn cũng đã bắt đầu cứu tế nạn dần, có thể cụ thể có thể có bao nhiêu dùng đến nơi thực, còn phải nhìn đến tiếp sau. Cái kia để cho ngươi người nhìn kỹ chút, như phát hiện có cái nào đưa tay quá dài, lòng tham không đáy, lập tức cầm ra đến xét nhà họ chém, coi như giết gà dọa khỉ. Là. Sau đó hoàng đế đứng dậy dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía cảng sung mãn minh nguyệt, còn có che ở phía trước một chút mây đen. Kỳ thi mùa xuân sắp đến. Trong trường thi đỏ sức, trường thi bên ngoài đỏ sức, cũng là một trận gió tanh mưa máu a. Chương 292, bản tiên sứ thả bị gãy chứ không chịu còn chương 292, bản tiên sứ thả bị gãy chứ không chịu còn bóng đêm như mực. Trong phủ nha rơi ánh nến, chiếu rọi ra Lư Chi phủ tấm kia khuôn mặt trắng bệnh. Hắn sủi lơ trên ghế, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phản phất mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đêm. Dạ đại nhân tha mạng hắn run rẩy bờ môi, hữu khí vô lực lật người đến quỳ sát. Dạ Tùy Phong liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, Lư Chi phủ, ngươi lá gan này, ngược lại là không xứng với ngươi quan trước. Đường đường tứ phẩm chi phủ, người khoác phi bảo, làm sao còn có thể bị một cái tên người sợ đến như vậy? Lư Chi phủ run lẩy bẩy, không dám nói tiếp. Dạ Tùy Phong ba chữ, bây giờ tại Đại Viêm quan viên trong lòng cũng không chỉ là một người tên, cái kia đã là triều đình biểu tượng, đương kim thánh thượng người phát ngôn. Nó trên tay quyền lực to lớn, chỉ sợ phóng nhãn cả triều văn võ đều tìm không ra mấy cái có thể so sánh được, mà lại càng thêm mấu chốt một chút. Vị này hay là Trấn Quốc công phủ đại thiếu gia, đến từ giang hồ võ đạo đại tông sư, quen thuộc khoái y ân cửu, một lời không hợp, hắn là thật dám giết người a, mặc kệ xuất thân quyền quý danh môn, hay là thế gia vọng tộc, một dạng giết không tha. Như vậy sát tinh, mặc cho ai gặp không sợ. Người Lư Chi phủ cũng là Bạch Ngọc Kinh tiên nhân đi, nói một chút, là tán tiên hay là chân tiên? Dạ Tùy Phong hứng hở hỏi. Lư Chi phủ nghe vậy trong lòng giật mình, run run rẩy rẩy nói thật. Chân tiên. Dạ Tùy Phong tiếp tục hỏi, có thể lên qua thông tiên lâu. Nghe chút lời này, Lư Chi phủ bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, đại nhân mà ngay cả cái này cũng biết. Trả lời vấn đề. Chưa từng. Dạ Tùy Phong nghe xong cố nhiên có chút thất vọng, nhưng cũng trong dự liệu. Dù sao lúc trước cái kia Trịnh Thị Lang đều chỉ trải qua một lần, càng đừng đề cập một cái nho nhỏ chi phủ. Còn nữa có thể hay không bên trên thông tiên lâu cũng không nhìn chức quan cao thấp, thì như trước trái đâu ngự xử lý ngôn chi tử, một kẻ bản thân, lại là thông tiên lâu khách quen. Bất quá hắn hay là có táo không có táo đánh một gậy hỏi một câu, vậy ngươi có biết Bạch Ngọc Kinh ở đâu? Lư Chi phủ khổ sở nói, nhỏ hết thể cũng không có đi qua mấy lần, mà lại mỗi lần đều là ngồi lên đưa đón xe ngựa, mơ mơ màng màng đã đến. Dạ Tùy Phong đi theo truy vấn một câu, vậy ngươi đều là ở đâu bên trên xe ngựa? Lư Chi phủ hồi ức nói có hai lần là ở kinh thành, còn lại mấy lần đều tại Bình Ngọn núi thành. Dạ Tùy Phong nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Đến, quả nhiên hỏi cũng hỏi không. Thế giới này có truyền tống trận vật kia thật là không phải chuyện gì tốt, hai bên đã thông trận văn, nhiều đổ bài đứng căn bản đẩy không ra phương vị ở đâu. Bằng không ban sơ bắt được cái kia Phạm Diệu tổ lúc, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc cho hắn giả tiên hoa từ bưng. Dạ Tùy Phong lại quay đầu nhìn về Thủy Tiên làm. Cho ăn, đừng giả bộ chết, chỉ là phế bỏ ngươi tu vi mà thôi, còn không đến mức đoạt khí. Một bên như bùn não giống như co quắp trên mặt đất Thủy Tiên làm, bây giờ đã bị thoát đi mũ trùm, là cái nam tử âm nhu hình tượng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Dạ Tùy Phong, ngươi giết ta đi, ta cũng không biết Bạch Ngọc Kinh ở đâu, huống hồ coi như biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Giết ngươi. Dạ Tùy Phong lắc đầu, vậy quá tiện nghi ngươi, ta biết ngươi không sợ chết. Thủy Tiên làm ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Dạ Tùy Phong, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Dạ Tùy Phong nhớ tới lúc trước Vũ Tu duyên đối phó Điển Hoài Nhân biện pháp. Ta đang suy nghĩ, muốn hay không đem ngươi trói chuồng ngựa bên trong dọn xong tư thế, sau đó nuôi ngựa ăn xuân dược. Thủy Tiên làm nghe vậy không khỏi một trận dùng mình, ngươi dám? Dạ Tùy Phong khịt mũi coi thường, đối phó ngươi một cái tù nhân, ta có gì không dám? Ngươi sẽ không coi là, sau lưng ngươi chủ tử sẽ vì một con chó săn đến báo thù ta đi. Thủy Tiên làm á khẩu không trả lời được, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được trước mặt vị này tuần thú đặc sứ vô liếng. Dạ Tùy Phong nghiền ngẫm nói, chỉ cấp ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, ba hơi qua đi ngươi nếu là còn không chịu phối hợp, ta sẽ lập tức đưa ngươi đi chuồng ngựa. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Hèn hạ Thủy Tiên làm căm tức nhìn Dạ Tùy Phong, hận đến nghiến răng nghiến lợi, có gan ngươi giết ta. ta là tuyệt sẽ không bán công tử. Dạ Tùy Phong cũng không tiếp lời, tự mình mới đạo. Một bản tiên sứ thà bị gãy chứ không chịu cong. Hai thủy tiên làm không nói lời gì nữa, cắn chặt hàm răng. Nhưng khi Dạ Tùy Phong bờ môi khẽ động, ba vừa muốn nói ra miệng thời khắc, hắn cuối cùng là nuối lòng miệng. Muốn biết cái gì cứ hỏi đi, nhưng không bảo đảm ngươi hỏi được ta nhất định đều biết. Dạ Tùy Phong nhíu mày nói vậy ta còn sẽ đem ngươi đưa đi chuồng ngựa. Thủy tiên làm triệt để không có chiêu, mặt lộ hoảng sợ nói, đừng, đừng. Dạ đại nhân ngươi hỏi trước, tiểu nhân biết đến khẳng định đều nói. Hắn cố nhiên không sợ chết, thậm chí không sợ rút gần lột ra. Nhưng nếu là để hắn cái này đường đường tứ cảnh tu sĩ bị xuất sinh sống sờ sờ trả đạp chết, đó còn là có cái gì nói cái gì đi. Vấn đề thứ nhất, ngươi có thể đi qua Bạch Ngọc Kinh. Không có, Bạch Ngọc Kinh là công tử Lung Lạc Minh hữu địa phương, không cần chúng ta đi cái kia. Vấn đề thứ hai, trong miệng các ngươi công tử là ai? Lần này là hắn sai xử ngươi đến nơi này sao? Kỳ thật ta cũng không biết công tử cụ thể thân phận, cho tới nay chỉ xưng hô công tử, lần hành động này là truyền tin đến bố trí. Ngươi gặp hắn chưa? Gặp qua, mang theo mặt nạ màu bạc. Hắn là như thế nào truyền tin? Là một phong đặc chế giấy viết thư, mỗi lần đưa đến phụ cận sau, ta mang theo người tiên sứ lệnh bài sẽ có phản ứng. Tin đâu? Nhìn sau tự động tiêu hủy. Đem ngươi tiên sứ lệnh bài cho ta. Tốt vấn đề thứ ba, tiên sứ ngoại trừ ngươi còn có mấy cái? Theo tiểu nhân biết còn có 4 cái. Một đêm trôi qua, Dạ Tùy Phong đem Lưu Chi Phụ cùng Thủy Tiên Sử ra vừa đi vừa về về thẩm mấy lần. Nhưng đến đầu tới đến tin tức lại cũng không nhiều. Vị kia Bạch Ngọc Kinh Mạc công tử thiết kế thực sự quá chu đáo chặt chẽ, toàn diện xuống tới cơ hồ không có chút nào sơ hở. Bất quá ngẫm lại cũng đối. Nếu quả thật đơn giản như vậy liền để hắn tìm ra sơ hở, phá cục, há không sẽ có vẻ hoàng đế lao mà cùng Ngụy Tấn Nam rất ốc, là hai ăn cơm khô. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lư Văn Đức cùng Kinh Triệu phủ mới đến đảm nhiệm cao trị bên trong một dạng, đều là ở kinh thành gian kia trong cửa hàng bánh bao đến quý nhân tương trợ, sau đó từng bước một lên phải thuyền đặng. Giống hai người này một dạng quan viên còn có không ít. Chỉ là phần lớn chức quan không cao lắm, lại phân tán ở các nơi, không hề giống những thế gia kia vọng tộc người một dạng trắng trợn. Nhưng mà những quan viên này bên người phần lớn thiếu khuyết ngăn được, một khi hữu tâm sinh sự, tuyệt không so hoàng đế không coi vào đâu những cái kia đại quan nguy hại nhỏ. Xem ra hay là đến thừa dịp lần này kỳ thi mùa xuân, hảo hảo đào một chút vị kia cái gọi là quý nhân nha. Lâm tướng quân, phải xem ngươi rồi. Chương 293, giải quyết tốt hậu quả công việc. Chương 293, giải quyết tốt hậu quả công việc. Hôm sau, Bình Phong phủ nha các quan lại đến một lần lên trực, chỉ thấy sáng sớm liền có người trên công đường ngồi, đồng thời còn không phải nhà mình chi phủ đại nhân, mà là một tên người trẻ tuổi áo trắng. Không rõ tình huống dưới, tiểu quan tiểu lại bọn họ chỉ dám quan sát từ đằng xa lấy, không dám tới gần. Nhao nhao trong lòng tính toán, nếu như là cải trang vi hành tới đại quan, tiến lên đáp lời, phàm là có câu kia nói không đến người ta đại nhân trong lòng đi, bát cơm đều được ném đi. Nếu như không phải quan, dám mạnh mẽ xông tới một phương phủ nha cũng sẽ không là cái gì loại lương thiện, vậy thì càng không dám tới gần. Nếu không một cái làm không tốt, rất liền không chỉ là bát cơm, còn có mạng nhỏ. Chỉ chốc lát sau, đồng chi đại nhân nghe hỏi chạy đến, quan lại các sai dịch chủ động tránh ra một lối. Người này trước kia vừa tới hay là từ tối hôm qua ngay tại cái này? Đồng chi đại nhân thuận miệng hỏi. Ngay trước một đám cấp dưới, hắn tận lực duy trì trấn định, thế nhưng trong lòng không khỏi run rẩy. Không có nhận đến thông chi có thượng xoa đến tuần tra a dưới mắt trong nha môn đột nhiên toát ra người như vậy, không rõ thân phận, không rõ ý đồ đến, ai biết là tới đối phó ai, gặp không hoảng hốt mới quỷ. Mà nếu không phải bên trên phái tới thượng xoa, cái kia nhiễu loạn càng lớn hơn. Các quan lại các sai dịch hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Đồng chi đại nhân cân nhắc liên tục, cắn răng một cái, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi. Dù sao hắn nghĩ lại đến, làm nhiều năm như vậy quan, láo cá là du một chút. Nhưng đó là tự vệ, chí ít chưa bao giờ đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Đồng chi đại nhân cả gan đi vào công đường, chắp tay nói, xin hỏi các hạ lần này đến đây. Ách, có gì chỉ giáo? Dạ Tùy Phong dương mắt nhìn lên, không có mở miệng, trực tiếp lộ ra lời bài. Đại thiên tuần thú đồng chi đại nhân trong lòng giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ, hạ quan vương thật chi, bái kiến thượng xoa. Cùng lúc đó, công đường bên ngoài quan sát từ đằng xa chúng quan lại, gặp tình hình này, lại đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tới là quan liền tốt. Thượng xoa đại nhân cải trang vi hành mà đến, nhất định là vì cá lớn. Quan bọn hắn còn tôm nhỏ chuyện gì? Sợ bóng sợ gió một trận. Ngươi là Bình Ngọn núi phủ đồng chi. Hạ quan chính là. Dạ Tùy Phong cười gật đầu, "Tốt, Lư Văn Đức phạm vào chút sự tình, liền do ngươi tạm thời toàn quyền phụ trách Bình Phong phủ nha hết thể sự vụ đi." Thẩm Lư Văn Đức một đêm, nói bóng nói gió biết được, vị này Vương đồng chi hay là có thể chịu được dùng một lát. Vương Thận Chi nghe vậy trong lòng vui mừng, là phúc, cơ hội thăng quan tới. Hắn bận bịu chắp tay nói, "Hạ quan cần tuân thượng xoa chi mệnh." Còn không đợi hắn nói vài lời biểu trung tâm lời nói, ngay sau đó lại nghe thượng xoa mở miệng. "Lá đỏ huyện cận nhất điều ngươi biết qua sao?" Vương Thận Chi nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức gật đầu, hạ quan biết. Vậy ta liền không nhiều giới thiệu. Dạ Tùy Phong đi thẳng vào vấn đề nói mấy năm trước cận nhất tiểu cùng lá đỏ chi huyện, thủy đê chìm ruộng, xảo chiếm đại ngoại thụ thôn ruộng đồng, hiện đã nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi đi đem việc này giải quyết thỏa đáng. Vương Thận Chi hãi nhiên thất sắc, có thể cái kia cận nhất tiểu là thành vân cận thị Dạ Tùy Phong nói ngươi một mực làm việc, cận nhà nếu như có ý gặp, để hắn tìm bản quan tới nói. Hắn thậm chí còn học theo vẽ lên bánh nướng. Chuyện này nếu là làm xong, hạ quan bảo đảm ngươi thăng nhiệm Bình Ngọn núi chi phủ. Vương Thận Chi nghe vậy ánh mắt sáng rực, trong lòng tự nhủ không vào hắn gọn, làm sao bắt được con. Thế là quyết tâm liều mạng. Hạ quan tất nhiên thượng xoa nhờ bà, nghiêm trị lá đỏ ác bá cận nhất điều, còn lấy các thôn dân công đạo. Vương đại nhân đứng lên mà nói đi. Tạ Thượng Xoa Dạ Tùy Phong đem trên bàn một tấm tờ khai hướng phía trước đẩy, đây là Lư Văn Đức tại trong nha môn một chút đồng bọn, ngươi nhìn xem xử trí một chút.
Là, Thượng Xoa.
Vương Thận Chi cầm lấy bản cung đại khái đảo qua một lần, ánh mắt chớp động, lại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì trong nha môn bình thường có người nào cùng Lư Văn Đức đi gần, hắn muốn là trong lòng hiểu rõ. Sau đó một mực nghe được Thượng Xoa đại nhân giao phó xong có chuyện, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, hạ quan còn không biết Thượng Xoa xưng hô như thế nào. Cận nhà thật muốn tìm đến, hắn cũng phải có danh hào báo mới được, không phải vậy cũng không thể nói là một vị Thượng Xoa đi. Dạ Tùy Phong. Dạ Tùy Phong Vương Thận Chi trong lòng tự nhủ danh tự này nghe có chút quen hay, chợt tinh tế tưởng tượng, trong đầu một luân phiên nổ vàng kinh lôi. Dạ Tùy Phong, tuần thú đặc sứ, Trấn Quốc công phủ đại thiếu gia, thiên triều thứ nhất võ phu. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần thấy lại đi lúc, trước mặt lại sớm đã không thấy Thượng Xoa đại nhân thân ảnh. Vương Thận Chi nhất thời chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời, như mộng như ảo, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Thật lâu, hắn mới biểu lộ đờ đẫn đi ra công đường. Đồng chi đại nhân, vừa rồi vị đại nhân kia là Vương Thận Chi hai mắt khôi phục tiêu cự, thấy rõ trước mặt người tra hỏi, bộ đầu Trương Hùng, Lư Văn Đức tâm phúc một trong. Lập tức không nói lời gì, hắn đưa tay chính là một bàn tay. Trương Hùng bị đánh ngộng, bị đau bụng mặt, ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó cưỡng chế nổi giận nói, đồng chi đại nhân, ngài đây là ý gì?
Đau không?
Phế.
Đương nhiên đau.
A, vậy thì không phải là nằm mơ.
Người tới.
Đem làm trành cho hổ Trương Hùng cho bản quan cầm xuống. Nghe chút lời này, Trương Hùng đột nhiên tỉnh táo lại, xem ra chính mình hậu trường là đủ. Nhưng làm phủ nha đệ nhất cao thủ, hắn làm sao chịu thuốc thủ chịu chói? Nào có thể đoán được khi hắn đang muốn vận dụng tu vi giết ra ngoài lúc, mới phát hiện một thân huyết khí sớm đã đều tàn đi. Lập tức miệng phun máu tươi, vẻ bại ngã quỵ. Ngươi vậy mà đánh tan tu vi của ta? Trương Hùng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Vương Thận Chi. Trong đám người còn có Lư Văn Đức mấy cái khác tâm phúc, vốn định cùng một chỗ đi theo sinh sự, nghe chút Trương Hùng lời nói, dọa đến lập tức cũng không dám động. Vương Thận Chi từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, còn lo lắng cái gì, còn không mau bắt lấy hắn. Gia đại nhân quả nhiên tính toán không bỏ sót. Nhận hết ức hiếp, ẩn giật cái này những năm này, cuối cùng là cho hắn ôm vào thật to lớn chân nha. Từ Bình Phong phủ nha sau khi rời đi, Dạ Tùy Phong trực tiếp đi vào Lạc Châu thành. Đem Lư Văn Đức cùng Vương Trấn Hưng hai người hướng để hình án sát sứ tư trước đại môn quan ra, cho biết tên họ. Sau đó không bao lâu, liền gặp một tên thân mang phi bảo, trước ngực kêu lên khổng tức trung niên quan biên, chạy chậm đến ra đón. Hắn mới ra cửa lớn, liền xa xa cười chắp tay. Hạ quan không biết đêm đặc sứ lại giá, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Mặc dù hắn thân là trưởng quản một châu chi địa hình danh đề hình án sát sứ, cùng tuần thú đặc sứ đồng dạng chính tam phẩm, nhưng người ta lại là từ kinh thành mà đến, xem cùng không sai. Cho nên hắn khiêm xưng một tiếng hạ quan cũng không tính thua thiệt. Dạ Tùy Phong chắp tay đáp lại, nghiệt ti đại nhân. Án sát sứ liếc qua quỷ trên mặt đất Vương Trấn Hưng cùng Lư Văn Đức, hai người bọn hắn đây là Dạ Tùy Phong nói thẳng, Dạ Mộ đã tra ra, Bình Phong Long Hạp hai địa phương nạn trộm cướp chính là hai người này phía sau màn thao túng, nói ngoa sinh ra sự cố. Mà tối nay nào đó muốn dẫn hai người hồi kinh phục mệnh, chuyên tới để cáo chi nghiệt ti đại nhân. Án sát sứ nghe vậy đầu tiên là mặt lộ kinh hãi, nhưng khi nghe rõ phía sau một câu, chợt miệng đầy đáp ứng nói, đêm đặc sứ cứ việc mang đi bọn hắn chính là, về phần tương quan văn thư, hạ quan sau đó tự sẽ bổ sung. Tâm hắn nói người ngươi mang đi không quan hệ, chỉ cần không đem khoai lang bỏng tay này lưu lại, liền chuyện gì cũng dễ nói. Dạ Tùy Phong chắp tay nói, đa tạ.
Đúng rồi, bố chính sứ tư cùng đô chỉ huy sứ bên kia, còn phải thỉnh cầu nghiệt ti đại nhân thay chào hỏi.
Đêm đặc sứ yên tâm, hạ quan sau đó liền đi.
Chương 294, Tiến Lâm Khúc Mắt chương 294, Tiến Lâm Khúc Mắt truy ứng lĩnh. Khi Trịnh Đại Phong bọn người từ khi Tiêu Diêu trại dọn đi, Tiến Lâm liền một mũi lửa đem trại đốt đi sạch sẽ, để tránh phía sau lại có người đến chiếm núi làm vua. Tiêu Diêu trại phía sau, nguyên bản để đó Thiên Võ Thạch chỗ kia sâu thẳm trong sân động, lúc này đang có hai đạo thân ảnh áo đen đứng lặng. Bọn hắn nhìn qua bị bổ ra cự thạch, ánh mắt gấp chằm chằm trên đó cái kia đạo lỗ khảm. Tới chậm, đồ vật đã bị mang đi, xem ra hẳn là một khối chân bạc. Nhìn cự thạch này tính chất cứng rắn, bình thường ngũ cảnh đều chưa hẳn có thể phá vỡ, đến tột cùng sẽ là ai tới qua, hẳn là lại là lần trước mang đi thay đỉnh người. Ý niệm tới đây, bọn hắn lại cũng không khỏi âm thầm may mắn, còn may là tới chậm. Nếu là thật cùng vị kia thiên triều thứ nhất võ phu đục vào, hai người bọn họ đồng thời liên thủ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Tình huống có ổn, đây là khí vận cấu kết. Nhất định là bởi vì hắn tiếp xúc qua lúc trước chiếc đỉnh tiên hai, sau đó trong cõi u minh bị chỉ dẫn tới. Dựa theo này xuống dưới, không bao lâu, bọn hắn có thể đem tất cả mảnh vỡ đều tìm đến. Trong đó cái kia mặt khóc mặt nạ người áo đen trong giọng nói rõ ràng có thể nghe ra khủng hoảng, tựa hồ là đang e ngại lấy cái gì. Mà đổi thành một tên giận mặt mũi cố người áo đen thì lộ ra chấn định rất nhiều. Vội cái gì? Năm đó đỉnh kia nát không có 100 khối cũng có mấy chục khối, mà lại tản mát thiên hạ các nơi, muốn tìm đủ nói nghe thì dễ. Coi như từ giờ trở đi, bọn hắn một khắc không ngừng đi tìm, vậy cũng phải chỉ ít 10 năm. Mặt khóc mặt nạ bi quan nói mới 10 năm à, đối với chúng ta mà nói, chẳng phải thời gian một cái nháy mắt. Giận mặt mũi cô tức giận nói, ta nói mấy năm, đó là đến hết thảy xuôi gió xuôi nước tình huống dưới, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Vùng thiên hạ này, cũng không biết có bao nhiêu người muốn trung thổ thiên triều chuyển thừa đoạn tại cái này một khi đâu. Mặt khóc mặt nạ giật mình nói, điều này cũng đúng. Tối thiểu cái kia Mạc tiểu quỷ đã động thủ. Giận mặt mũi cố trầm ngâm nói, chỉ là hắn còn không an toàn, dù sao tiểu tử kia thế nhưng là tại nhảy múa trên lưới lao, hơi không cẩn thận liền muốn bạn kiếp bất phục. Bất quá nếu hắn là ở trung thổ thiên triều nội bộ khoe gió nổi mưa, vậy chúng ta liền đi bên ngoài cũng châm chút lửa.
Đại ngoại thủ thôn. Yến Lâm độc thân dạo bước tại cửa thôn, hứng hở đá lấy một khối đá. Dạ Kiếm Tiên trước khi đi nắm hắn chiếu cố sau lưng một thôn là người, hắn miệng đầy đáp ứng, còn cam đoan qua nhất định phải chờ trong thôn triệt để an định lại đi. Huống hồ, lấy hắn cùng Trịnh Đại Phong quan hệ, coi như Dạ Kiếm Tiên không nói, hắn cũng nghĩa bất dung tử. Tiểu tử thối, mấy ngày không thấy, ngươi ngược lại là tăng không ít tu vi a. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Yến Lâm khẽ giật mình, lập tức đột nhiên xoay người sang chỗ khác, vui vẻ nói, "Cha, Tương Thúc, các ngươi sao lại tới đây?" Yến Trường Hải ha ha cười trêu ghẹo nói, "Đến xem nhà chúng ta trừ bạo giúp kẻ yếu một đời đại hiệp a." Yến Lâm nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Cha ngươi cũng đừng có giễu cả ta, cái gì đại hiệp, chúng người ta cái bẫy, mạng nhỏ đều kém chút ném đi." Yến Trường Hải lại nói, "Ai, không thể nói như thế, giang hồ lịch luyện vốn là để cho ngươi mở mang hiểu biết, không trải qua mưa gió, như thế nào lại trưởng thành? Làm cha làm mẹ, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem nhi tử mất mạng. Hắn vốn đã dự định an bài Hắc Ưng Âm Thầm bảo hộ, chuẩn bị bất chắc, về sau là bởi vì Dạ Kiếm Tiên đột nhiên xuất hiện, mới lây thoáng tranh thủ thời gian." Yến Trường Hải hài lòng đánh giá nhi tử, "Nhìn ngươi cái này tu vi, là Dạ Kiếm Tiên chỉ điểm ngươi a." Yến Lâm chê cười nói, "Xem như thế đi." Hắn đã đáp ứng Dạ Kiếm Tiên muốn bảo thủ Thiên Võ Thạch bí mật, tất nhiên là liên thân cha cũng không thể nói. Còn nữa, được chứng kiến Thiên Võ Thạch thần kỳ đằng sau, trực giác nói cho hắn biết, việc này càng ít người biết càng tốt, nếu không rất có thể cho Tàng Phong Sơn Trang đưa tới tai họa. Đương nhiên Dạ Kiếm Tiên cũng hoàn toàn chính xác chỉ điểm qua hắn vài câu, cũng là được lợi rất nhiều. Yến Trường Hải vuốt vuốt tròm râu nói, "Vậy ngươi tiểu tử thật đúng là đã kiếm được, Dạ Kiếm Tiên võ đạo tạo nghệ cử thế vô song, coi như đại bá của ngươi đều còn kém rất rất xa. Bây giờ ngươi trải qua hắn chỉ điểm, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu, có lẽ không dùng đến mấy năm liền có thể vượt qua vi phụ." Yến Lâm thẹn thùng nói, "Cha ngài cái này nói qua đi, hài nhi lúc này mới tu hành bao lâu, có thể nào hơn được ngài mấy chục năm tích lũy." Yến Trường Hải đạo, "Có chí không tại lớn tuổi thôi, tu vi cùng số tuổi cũng chưa chắc nhất định móc nối. Ngươi nhìn Dạ Kiếm Tiên không cũng chỉ lớn hơn ngươi mấy tuổi sao, nhưng hôm nay phóng nhãn thiên hạ, võ đạo một đường còn có ai dám ở tại trước mặt nói rằng tiền bối. Coi như ngay cả những cái kia tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu luyện khí sĩ lao quái vật một khối tính cả, tại Dạ Kiếm Tiên trước mặt, vậy cũng phải quy củ." Yến Lâm cười khổ nói, "Dạ Kiếm Tiên chi tư, như thế nào người bên ngoài nhưng so sánh, khắp thiên hạ không phải cũng chỉ này số một à, cấp độ kia kỳ tài ngút trời, hài nhi nào dám hy vọng xa vời." Yến Trường Hải cười cười nói, "Ngươi có thể minh bạch cái này để ý liền tốt, Dạ Kiếm Tiên chúng quy là Dạ Kiếm Tiên, là thiên hạ vô song chi kỳ nhân, trên đời gần như không tồn tại. Hắn có hắn phương pháp tu luyện, ngươi có ngươi tu hành chi đạo, không cần đến bực thèm cá." Yến Lâm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đống nhiên có loại thể hồ quán đỉnh, hiểu ra cảm giác. Lúc trước từ khi hắn biết được Dạ Kiếm Tiên chân thực niên kỷ, vẫn rất cảm thấy áp lực, tu luyện càng là không có chút hứng thú nào, liền phảng phất trên con đường phía trước xuất hiện một tòa núi lớn. Dù là hắn biết rõ ngọn núi lớn này kỳ thật cách hắn rất rất xa, nhưng tổng cũng nâng không nổi tiến lên bước chân. Bây giờ nghe phụ thân tiểu nói này, hắn mới hiểu được là chính mình cho mình họa địa vi lao. "Ta hiểu được phụ thân. Ý của ngài là hài nhi là người, người có máu có thịt, muốn một bước một cái dấu chân đi lên phía trước, tự nhiên không có khả năng cùng Dạ Kiếm Tiên so sánh." Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Yến Trường không dở khóc dở cười nói, "Ách, không sai biệt lắm là ý tứ như vậy đi. Bất quá lời này cũng chỉ có thể chúng ta người trong nhà trước mặt nói một chút, về sau trông coi Dạ Kiếm Tiên, hay là không cần nhiều miệng." Yến Lâm nghe xong cũng trở về qua tương lai, xấu hổ cười một tiếng, "Biết lão cha." Tâm hắn đạo, "Dạ Kiếm Tiên, ta nhưng không có nói rõ không phải người ý tứ, đơn thuần từ không diễn ý, từ không diễn ý. Ngài chớ trách móc." Sau đó hai cha con lại nói chuyện với nhau hồi lâu. Thang đến một trận vội vàng tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, Yến Lâm tùy theo cảnh giác. Đợi nhân mã đến gần, Yến Lâm phát hiện là một đội quan sai, người cầm đầu mặc một bộ màu xanh quan bào, trước ngực thêu lên một cái trắng nhàn. "Xin hỏi nơi đây thế nhưng là Đại Hoại thủ thôn. Bản quan từ Bình Phong phủ nha mà đến, là giải quyết trong thôn đồng ruộng sự tình." Chương 295, xa lưới các tiên nhân chương 295, xa lưới các tiên nhân tuần thú thi, địa lao chỗ sâu. "Dạ lão đệ phá án năng lực tăng trưởng a, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đã đem Vũ Châu nạn trộm cướp sự tình điều tra rõ, ngay cả chủ sử sau màn đều truy nã quy án." "Không sai, người cái này tuần thú đặc sứ làm càng ngày càng ra dáng, nhìn qua bị riêng phần mình nhốt vào đặc chế phòng đơn nhà tù Vương Trấn Hưng cùng Lư Văn Đức, Ngụy Tấn Nam luôn ngự trong tơi cười dường như hổ còn mang theo vài phần vui mừng ý tứ, tựa như trưởng bối đang nhìn hậu bối. Nhưng khi hắn phát giác được Dạ Tùy Phong quăng tới ánh mắt dị dạng, chợt thuận thế đổi chủ đề. "Ách, nói đến bọn hắn cũng thật sự là đã kiếm được, bình thường tới nói, lấy bọn hắn chức quan, còn không có tư cách bị giam đến cái này. May mà hắn Dạ lão đệ cũng không so đo. Phá án năng lực gặp không gặp dài nói không chính xác, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta vận khí này tốt. Lần này đi Vũ Châu, vừa đến địa phương tìm đúng rồi chỗ đi, từ Tàng Phong Sơn Trang đến Tiêu Diêu Trại, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, như có thần trợ. Không chỉ có giải quyết nạn trộm cướp, tra rõ bản án, thậm chí còn thuận tiện tìm được một khối Cửu Châu đỉnh mảnh vỡ. Vận khí tốt đến ngay cả chính hắn đều cảm giác không chân thực. Về phần bị giam người ở chỗ này, cũng không phải chỉ nhìn chức quan đi, Dạ Tùy Phong nhìn về phía cách đó không xa mặt khác hai gian nhà tù. Nếu không bên kia hai vị sớm tới, há không càng không tư cách. Một cái chỉ là ngũ phẩm lang trung, một cái khác dứt khoát một kẻ bất thân, ngay cả quan nhi đều không phải là. Trong đó giam giữ hai người, chính là sớm tại lúc trước phá hủy Tiểu Thiên Nhai lúc liền trộm tới Phạm Diệu Tổ, cùng không lâu sau đến Lý Kế Trung. Mặt ngoài nhìn như không có liên hệ chút nào hai người, thực tế lại có không ít chỗ tương đồng. Tỷ như đều có cái chính nhị phẩm triều đường đại quan cha, đều có bát đại vọng tộc bối cảnh, cũng đều là bạch ngọc kinh vào tiên tịch tiên nhân. lại thêm cùng bị giam ở chỗ này Trịnh Thị Lang bọn người. Nửa năm qua này bắt được Bạch Ngọc Kinh tiên nhân liền gom góp, một cái cũng không ít. Đương nhiên là có một số người kỳ thật trên danh nghĩa đã xử trảm. Ý niệm tới đây, đối với lễ bộ hình bộ hai vị kia, các ngươi dự định khi nào thu lưới? Hắn thu hồi ánh mắt hỏi. Ngụy Tấn Nam nói đối phó bọn hắn còn không thể nóng nổi, xem ra đến bây giờ, hay là chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, không nên chủ động nổi lên. Dạ Tùy Phong nghe vậy biết miệng, còn không thể nóng nổi, lễ bộ vị kia không nói đến, hình bộ vị kia cái này đều nhanh kéo nửa năm đi. Kỳ thật tại sớm tại lúc trước thanh tra tam pháp đi lúc, hắn họ Phạm thượng thư liền có thể cùng nhi tử tại trong lao gặp nhau, còn lưu hắn tại bên ngoài làm gì? Ngụy Tấn Nam nói hình bộ từ trên xuống dưới đổi một lần, Phạm Cảnh Sơn đã bị ra không, coi như giữ lại hắn cũng không sinh ra chuyện gì. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, bắt lấy hắn nguy hại xa so với giữ lại hắn lớn rất nhiều. Phạm Cảnh Sơn tại hình bộ thượng thư trên ghế ngồi làm nhiều năm, phía sau liên lụy rắc rối phức tạp, liên quan đến triều đường đảng phái chi tranh, thế gia vọng tộc ngăn được các loại. Bản thân đang đứng ở một cái vi diệu điểm thăng bằng. Một khi có thể bắt được, tất nhiên một cái tác động đến nhiều cái, trêu đến triều cục không chừng. Huống hồ, lúc đó đã cầm xuống Lý Ngôn, đem Lý gia đuổi ra kinh thành, như lại nói tiếp đối phó Phạm gia, cái kia những nhà khác cũng nên ngồi không yên. Dạ Tùy Phong nhíu mày nói các ngươi nhìn xa, suy nghĩ khắp cả đại cục, nhưng ta là giang hồ xuất thân lùn cỏ, nghĩa tự đi đầu, lời hứa ngàn vàng nặng. Ta đã đáp ứng Lâm tướng quân muốn thay Lâm gia tẩy đi oan khuất, liền nhất định làm đến, ta hôm nay liền ăn ngay nói thật, ta là không có kiên nhẫn một mực chờ xuống dưới. Ngụy Tấn Nam cười trấn an nói, Dạ lão đệ yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thời gian quá dài. Mỗi khi gặp kỳ thi mùa xuân đều sẽ có yêu ma quỷ quái ẩn hiện, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, có lẽ không biết cái nào liền dẫn ra Lâm Lang Trung năm đó vụ án. Tốt à, vậy ta liền chờ một chút kỳ thi mùa xuân. Dạ Tùy Phong nhún nhún vai nói, dù sao cũng không có mấy ngày. Ngụy Tấn Nam chắp tay một cái, đa tạ. Dạ Tùy Phong đổi chủ đề, bách vị phương nhà ai cửa hàng bánh bao, gần đây tình huống như thế nào? Ngụy Tấn Nam nói nhìn chằm chằm vào đây này, hơn nữa còn tăng thêm nhân thủ, dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ, nếu có buông lỏng, ngược lại càng biết làm cho đối phương sinh nghi. Dạ Tùy Phong gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đây có lẽ là chúng ta trước mắt có hy vọng tìm tới Bạch Ngọc Kinh duy nhất một đầu đầu mối, cũng không thể để hắn gây mất. Nửa năm qua này, hắn tuần tự trộm tới Bạch Ngọc Kinh tiên nhân không ít, liền ngay cả thông tiên lâu khách quen đều có thể trở ngại đối phương tiếp dẫn thiết kế quá mức chu đáo chặt chẽ, căn bản tìm không thấy nó hang ổ ở đâu. Bởi vậy hắn mới cùng Ngụy Tấn Nam thương lượng sau binh đi hiểm chiêu, cùng từ hiện có tiên nhân trên thân liên tiếp tìm không ra đầu mối, chẳng trực tiếp đưa một kẻ nội ứng đi vào, chỉ mong Lâm tướng quân hết thảy thuận lợi. Dạ Tùy Phong sau đó lại hỏi, Linh Tấn Hai Châu lũ lụt cùng Tây Nam thập vạn đại sơn yêu hỏa thế nào? Ngụy Tấn Nam nói xem như đều ổn định lại. Lũ lụt bên kia có bệ hạ phái đi đôn đốc ngự sử toàn bộ hành trình giám thị, lại quan lại bên trong các huynh đệ âm thầm nhìn chằm chằm, cứu trợ thiên thai thuế ruộng đại bộ phận đều có thể rơi xuống nơi thực. Về phần thập vạn đại sơn yêu hỏa, theo Chu Chính ngày trước hồi phục, đã tạm thời trấn áp lại. Bất quá muốn giải quyết triệt để thai hoàng ẩm, còn phải có người xâm nhập thập vạn đại sơn, tìm ra yêu vật bạo động nguyên nhân mới được. Dường như cảm thụ ra Ngụy Tấn Nam trong ánh mắt có ý riêng, Dạ Tùy Phong khẽ miệng giật một cái. Ngươi nhìn ta làm gì, cũng không thể giả bắt lấy ta một người hao đi tâm. Hắn nói chẳng lẽ rời lao tử liền không làm việc? Vậy lao tử trước khi đến các ngươi làm là cái gì kém? Bất tài. Ngụy Tấn Nam ngượng ngùng cười một tiếng. Ách, Dạ lao đệ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Ha ha ha. Lại nói cái kia thập vạn đại sơn tình huống thực sự phức tạp, coi như vi huynh tự mình đi bảo, 89/10 cũng muốn gây ở bên trong, cho nên Dạ Tùy Phong cướp lời nói đầu nói cho nên các ngươi liền nhẫn tâm để cho ta đi vào chịu chết. Ngụy Tấn Nam nuốt mông ngựa nói, Dạ lao đệ nói đùa, lấy Dạ lao đệ thực lực, coi như đi vào giết cái vừa đi vừa về, cái kia không phải cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể Dạ Tùy Phong lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như ngươi sợ một người đi vào giữ nhiều lành ít, thanh kia Tử Dương chân nhân cùng Từ Liên Đĩnh cùng một chỗ mang lên tổng hành đi. Thực sự không tốt, lại đem Thanh Vân thư viện đủ lão viện trưởng cùng Chính Dương học cung hai thánh kêu lên một khối. Nếu là ngươi cái này đội hình như vậy, đều bình không được thập vạn đại sơn yêu họa, dứt khoát kinh thành này nhường lại, cho đám yêu quái ở được. Ngụy Tấn Nam cười cười nói, Dạ lão đệ lời nói này, chúng ta nếu là đều lên núi, vậy ai đến bảo hộ bệ hạ, thủ vệ kinh sư nha? Ai ngờ Dạ Tùy Phong nghe xong lại là vỗ vỗ lồng ngực nói ta nha. Ngụy Tấn Nam nghe vậy nụ cười trên mặt ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, cười đến lớn tiếng hơn. Tâm hắn nói cũng là bởi vì có ngươi tại chúng ta mới càng không yên lòng. Mặc dù hắn là biết Thâm Cung đại nội còn khác có dấu ẩn thế đại tu, nhưng những cái kia người đã thấy không được mặt trời, nếu không ra mặt một cái liền thiếu đi một cái. Dạ Tùy Phong cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Thập vạn đại sơn sự tình tạm thời không đề cập tới, dưới mắt hay là trước tiên đem Lâm gia hoàn tình sửa lại án xử sai lại nói a. Ngụy Tấn Nam sau đó đuổi theo, mặt mũi tràn đầy định mà nói cách khác, chỉ cần Lâm Lang Trung nếu có thể trầm đoan đắc tuyết, Dạ lao đệ liền chịu đi thập vạn đại sơn. Dạ Tùy Phong chỉ lo đi lên phía trước, chưa từng đáp lời. Chương 296, kỳ thi mùa xuân bắt đầu. Chương 296, kỳ thi mùa xuân bắt đầu vài ngày sau. Ngày mùng ngày 8 tháng 2, kỳ thi mùa xuân một ngày trước. Kỳ thi mùa xuân hết thảy 3 trận khảo thí, đều là một ngày trước ra trận, thi xong ngày kế tiếp rời sân. Nhìn qua đến từ các nơi các thí sinh lần lượt tiến vào trường thi, Dạ Tùy Phong một bộ áo bào đen, nghiêm túc mà đứng. Đa số thí sinh gặp hắn nhao nhao né tránh ánh mắt, ít có vụng trộm dò xét tới trong ánh mắt, như có hiếu kỳ, e ngại, khiếp đảm, khẩn trương, hoài nghi, thậm chí còn có thể nhìn ra một chút oán giận cùng không cam lòng. Không cần phải nói, đây nhất định là vài câu kia ca dao lên hiệu quả về sau. Lấy những thí sinh này, bọn họ tư duy sinh động, vốn là dễ đem ca dao bên trong ma tử liên tưởng đến trên người hắn, huống chi còn có người ở sau lưng trợ giúp. Quả nhiên bất cứ lúc nào chỗ nào, Phấn Thanh bọn họ luôn luôn dễ dàng nhất bị mang tiết tấu. Đám này không biết tốt xấu đồ vật. Lưu Ngọc Phi tức giận bất bình mắng. Quan gia đều đã dán ra báo cáo, liên tục giải thích bài ca dao kia đúng là lời nói vô căn cứ, nhưng bọn hắn lại thà rằng dễ tin tin đồn, cũng không nghe lời quên. Dạ Tùy Phong cười trừ, không có vấn đề nói, không sao, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, dù sao thế nhân luôn luôn càng nguyện tin tưởng mình muốn tin tưởng sự tình, mà không phải sự thật. Lưu Ngọc Phi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, rất tán thành nói đúng đúng đúng. Chính là đại nhân nói dạng này. Trước kia kinh thành địa bàn quản lý có cái huyện, cụ thể ngược lại là quên cái nào. Dù sao đã tới cái đạo sĩ giả, nói hắn phủ thủy chưa khỏi trăm bệnh. Lúc đó rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ, không tiếc tốn giá cao mua sắm, nơi đó huyện nha tất cả đều không quên nổi, thậm chí còn tưởng rằng người ta chi huyện không muốn gặp bọn hắn tốt. Ngài nói cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, Dạ Tùy Phong đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì kiếp trước loại sự tình này hắn gặp càng nhiều. Lưu Ngọc Phi nói tiếp, về sau cái kia chi huyện thực sự không có cách nào khác, liền báo đến kinh thành, vừa vặn còn bị Chu Hiệp Lý nghe đi, kết quả Chu Hiệp Lý đến cái kia, không nói lời gì liền cho hắn đuổi chặt một đao, ngươi phủ thủy không phải chữa khỏi trăm bệnh sao? Cái kia trước dừng cái máu đi. Sau đó liền trước mặt mọi người cho hắn hướng trong bụng rót phù thủy, một bát tiếp lấy một bát, thẳng đến hắn triệt để uống không vào đi, vẫn như cũ không ngừng chảy máu. Cuối cùng đạo sĩ giả sợ chết, nói ra tình hình thực tế, chính miệng thừa nhận chính mình là đến giả danh lừa bịp. Có thể đại nhân ngài đoán làm gì, coi như thế, lại còn có một số người cảm thấy là phù thủy chữa bệnh là thật, Chu Hiệp Lý vu oan giá họa, thật sự là tuyệt. Lưu Ngọc Phi đem chính mình cũng nói bó tay rồi, nhịn không được cười lên, một bộ một lời khó nói hết dáng vẻ. Có thể Dạ đại nhân lại tựa hồ như không cảm thấy kinh ngạc, biểu lộ từ đầu đến cuối không gặp bao lớn chập trùng. Lưu Ngọc Phi nghĩ đến, có lẽ là Dạ đại nhân ngày xưa cầm kiếm giang hồ, du lịch thiên hạ lúc, sớm đã duyệt tận thiên kỳ bách quái sự tình đi. Đang khi nói chuyện, Dạ Tùy Phong tử có thứ tự ra trận chúng thí sinh trông được gặp hai đạo thân ảnh quen thuộc, trong đó đang có Nhan Mặc. Đám người bên ngoài, Liêu Tiểu Vân đứng ở đằng xa, ôm nhi tử, yên lặng đưa mắt nhìn trượng phu ra trận. Nhan Mặc hiển nhiên là nhìn thấy có ân với hắn Dạ đại nhân, nhưng vì tránh hiểm nghi, hắn cũng không có chào hỏi, chỉ là mịt mờ nhẹ gật đầu. Mà Liêu Tiểu Vân thì không quan tâm những này, đưa xong trượng phu sau, mang theo hải tử đi tới Dạ Tùy Phong mấy người trước mặt. Dân phụ bái kiến Dạ đại nhân, Lưu đại nhân Dạ Tùy Phong cười nói, tẩu tẩu ôm hải tử không tiện, lễ thì miễn đi. Tạ đại nhân đại lễ cố nhiên miễn đi, nhưng Liêu Tiểu Vân nhưng như cũ không lời, trò chuyện biểu kính ý Nhan huynh gần đây chuẩn bị kiểm tra còn thuận lợi. Nhờ đại nhân phúc, phu quân trở về tổ trạch, giải quyết xong tâm nguyện, tâm vô tạp niệm, chuẩn bị kiểm tra rất thuận lợi. Phu quân nói có lòng tin tốt nhất bảng. Vậy là tốt rồi, Dạ Tùy Phong vui mừng nói, Nhan huynh tài học bất phàm, tâm tính thuần lương, nếu có hướng một ngày nhập sĩ làm quan, chắc chắn có thành tựu. Liêu Tiểu Vân cảm kích nói, đa tạ đại nhân cát ơn. Lưu Ngọc Phi thì là đùa lấy phu nhân trong ngực hải tử, Tiểu Hưng Lâm, còn nhớ rõ thúc thúc sao? Tiểu Hưng Lâm nhu thuận gật đầu, ngài là Lưu đại nhân, cùng Dạ đại còn có trưởng công chúa điện hạ một dạng, đều là chúng ta Nhan gia đại ân nhân. Hảo hài tử thật ngoan. Lưu Ngọc Phi cưng chiều vuốt vuốt Tiểu Hưng Lâm đầu, bất quá về sau gặp liền gọi Lưu thúc, đừng lại gọi Lưu đại nhân. Lưu Tiểu Vân sợ hãi nói, đại nhân nói đùa. Nàng đời này có hơn một nửa sinh trưởng ở nhà con lại, mưa dầm thấm đất, đối với tuần thú ti khó tránh khỏi có chút khó mà nói rõ kính sợ. Cho dù năm đó xét không có Lâm phủ chính là hình bộ người của nha môn, mà không phải tuần thú ti. Liêu Lao Bá cùng đại hổ huynh đệ còn tại trong phủ ở sao? Dạ Tùy Phong thuận miệng bắt chuyện. Liêu Tiểu Vân chi tiết hồi phục, cha mẹ cùng huynh trưởng thoáng qua một cái 15 liền chuyển về đi, nói ở trong thành ở không tiện, còn không bằng quê quán ở thói quen. À, dạng này á, Dạ Tùy Phong nghe xong trong lòng không khỏi cảm khái, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, đáng tiếc hắn kiếp trước chưa kịp tận hiếu liền đụng đại vận, kiếp này càng ngay cả tận hiếu cơ hội đều không có. Trong phủ hiện tại thuê người làm sao? Mướn hai người, là một đôi lão phu thê, cho trong phủ làm lấy giặt quần áo nấu cơm giữ cửa việc vặt. Ân, ngày bình thường có thể chiều ứng lẫn nhau thuận tiện hàn huyên hồi lâu. Nhan phủ tình huống dưới mắt, Dạ Tùy Phong cơ hồ đều hỏi mấy lần. Nếu không có Liêu Tiểu Vân sớm biết Dạ đại nhân giang hồ xuất thân, làm người chính trực, chân thực nhiệt tình, nàng thậm chí đều sẽ hoài nghi Dạ đại nhân có phải hay không có mưu đồ khác. Các loại Liêu Tiểu Vân mang theo hài tử sau khi rời đi, Dạ Tùy Phong dặn dò Lưu Ngọc Phi nói gần đây, Nhan phủ phụ cận nhiều an bài các huynh đệ đi một chút, chiếu ứng chiếu ứng. Lưu Ngọc Phi miệng đầy đáp ứng nói, yên tâm đi đại nhân, liền giao cho thi trước. Kỳ thi mùa xuân trận đầu, thi chính là thánh hiền kinh nghĩa, đối với nho gia lý luận kiến giải cùng cảm ngộ. Kỳ thật tại bản triều sớm đi thời điểm, trận này cũng không bị coi trọng, bởi vì phía sau hai trận thi mới là thực vụ cùng trị quốc lý chính. Chỉ là về sau nho học tân phái đương ra sau, trận đầu này liền càng ngày càng trọng yếu. Đến bây giờ, thậm chí đã trực tiếp liên quan đến thí sinh trúng tuyển. Lại thêm trận khảo thí này vốn là mở màn, ý nghĩa phi phạm, giám thị tất nhiên là càng nghiêm ngặt. Tuần trước quan môn từ thí sinh ra trận liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Mà lần này quan chủ khảo thái tử điện hạ, đương nhiên cũng phải tự mình trình diện soát soát cảm giác tồn tại. Dù sao thật muốn tính ra, nhóm này thí sinh chính là hắn môn sinh, càng là đầu một nhóm nhập môn. Về phần mặt khác, từ Hàn Lâm viện lễ bộ các loại tuyển ra tới đồng khảo quan, thì do thí sinh sớm hơn tiến vào trường thi, lại tránh thân tránh hiểm nghi, lấy đó công chính. Nhìn qua các thí sinh chính từng cái tiếp nhận tuần sức quan kiểm tra, thái tử điện hạ bàn giao nói lần này chính là bản cung thân là chủ khảo, tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt chủ khảo chức trách, mong rằng chư vị đại nhân cũng nghiêm ngặt đối đãi, quyết không thể xuất hiện bất kỳ làm việc thiên tư sự tình. Chúng giám khảo cùng nhau đáp lại là điện hạ, thái tử điện hạ nói chuyện bọn hắn nghe chút. Đương nhiên dĩ vãng kỳ chức quan chủ khảo cũng đều là nói như vậy. Chương 297 gặp nhau khó nhận nhau. Chương 297 gặp nhau khó nhận nhau. Cách một ngày, mùng 10 tháng 2. Sáng sớm, trận đấu kết thúc, các thí sinh nhao nhao rời sân. Cái kia từng tấm trên mặt có tin mừng có buồn, có hưng phấn có cảm thán, có thổn thức có tiếc hận. Tóm lại, hiển thị rõ nhân sinh muôn màu. Hồng Minh, nghe được có người sau lưng chào hỏi, Hồng Viễn Phong dừng chân lại, quay đầu nhìn lại, là Lư Húc cùng Mã Bột. Hồng Minh, trận đấu này phát huy như thế nào? Vậy còn phải hỏi, Hồng Minh tài trí hơn người học phú ngũ xa, đối với các loại nho học kinh nghĩa càng là thuộc như lòng bàn tay, lại thế nào phát huy kém? Nói cũng đúng, lấy Hồng Minh đưa qua mắt không quên bản sự, thi trận này nhất định là như cá gặp nước. Biết còn nhiều dư vấn câu này còn không đợi Hồng Viễn Phong nói một câu, Lư Húc Mã Bột hai người liền một hỏi một đáp, nói chuyện khí thế ngất trời. Hồng Viễn Phong lặng lặng nhìn xem, người không nói. Bất quá từ hai người dưới mắt biểu hiện, nghĩ đến phát huy không tệ, chí ít bọn hắn tự nhận là như vậy. Có thể nói đi thì nói lại. Hồng Viễn Phong kỳ thật trong lòng cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Hắn cố nhiên có đã gặp qua là không quên được bản sự, mà dù sao quân nhân xuất thân, học bằng cách nhớ còn có thể, đổi lại đối với nho học kiến giải cùng cảm ngộ liền không thể chịu được. Toàn bằng trong trí nhớ kỳ trước thi hội ba vị trí đầu văn chương cứng nhắc, trông mèo vẽ hổ. Chỉ mong thái tử điện hạ có thể xem ở trước đó bài kia vịnh mai phân thượng, cho thêm hắn xuất một chút lực. Đi ra trường thi, khi ánh mắt chạm đến hiện tại nơi xa góc đường một bóng người, Hồng Viễn Phong không khỏi song đồng chấn động, nhưng cũng chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, chợt quay đầu nhìn về hướng bên cạnh chỗ. Mắt thấy muội muội bây giờ thân ảnh gầy gò, phủ lên tăng thương, sớm đã mất đi đã từng hoạt bát, hắn nhất thời trong lòng tuôn ra nói không hết chua xót. Hắn thật rất muốn chạy đến trước mặt muội muội, nói một tiếng, đại ca còn tại. Nhưng bây giờ vẫn còn không đến nhận nhau thời điểm. Đáng được an mừng chính là, muội muội tìm vị hảo phu quân, dị vãng thời gian cố nhiên khổ chút, nhưng cũng đã càng ngày càng tốt. Đuổi tại muội muội ánh mắt quăng tới trước đó, hắn vội vàng quay đầu rời đi. Mạc ca, người kia là bằng hữu của ngươi sao? Không biết. A. Mạc ca ngươi vất vả Liễu Tiểu Vân ôn nhu thay trượng phu chỉnh lý một chút hai tóc mai mấy sợi loạn phát, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Phụ thân từng thân là lễ bộ nghi chế thanh lại tư lang trùng, nàng như thế nào lại chưa nghe nói qua thí sinh tại trong trường thi gian khổ, khoa khảo cùng ăn ở đều chỉ có thể tại hào xá bên trong. Chật hẹp chật trội, ngay cả không có cửa đâu, liền học tập bữa ăn ngủ ngoài trời cũng không xê xích gì nhiều. Lại thêm đầu xuân thời tiết hãy còn lạnh chút, nghĩ đến trong đêm sẽ rất gian nan đi. Nhan Mặc nắm chặt thê tử tay nhỏ bé lạnh như băng, mỉm cười nói, ta không khổ cực, lần này nếu có hạnh lên bảng, hai mẹ con nhà ngươi thời gian liền có thể trải qua tốt hơn. Kỳ thật hắn lời này là bảo thủ nói. Trận này khảo đề đúng lúc là hắn am hiểu, lâm tràng phát huy cũng vượt qua tiêu chuẩn, tự giác tên treo hạnh bảng không có lắm, đơn giản bài vị không chắc thôi. Có thể hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, vạn nhất xảy ra đường rẽ, hay là có thi rất nguy hiểm. Cho nên hắn chỉ có thể thu cùng thê tử nói. Liêu Tiểu Vân ôn nhuận cười nói, Mặc ca đây mới là lần thứ nhất tham gia kỳ thi mùa xuân, đừng có áp lực quá lớn, hiện tại thời gian ta đã rất thỏa mãn. Đi thôi, chúng ta về nhà trước, ta để Vương đại nương cho ngươi nhịn canh gà, uống chút ủ ấm thân thể, chỉnh đốn, ngày mai liền lại được tiến trường thi. Nhan Mặc cười gật đầu, lại trở lại trường thi. Chí công trong đường, chấm bài thi làm việc ngay tại khu chiêng gõ trống đang tiến hành. Bất quá tại chính thức bắt đầu chấm bài thi trước đó, cần trước dán tên, lại sao chép. Người trước tự nhiên là đối đáp quyền thuộc về giữ bí mật. Người sau thì là phòng ngừa các thí sinh âm thầm lưu lại ký hiệu, có thể là chấm bài thi người từ trên chữ viết nhìn ra thí sinh thân phận, từ đó đi làm việc thiên tư sự tình. Chu đại nhân, nghe được có người chào hỏi, thân mang lục phẩm quan phục giả giám duyệt quan xoay người, đi đến trong đó một vị chính tiến hành dán tên công tác lại viên bên người. Người sau chỉ trên bài thi danh tự, Hồng Viễn Phong. Chu đại nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức cầm lấy bài thi tinh tế phẩm đọc một phen, biểu lộ vi diệu. Xem ra vị này Hồng thi khôi văn chương không hề giống nó thi tại như vậy siêu quần mặt tụy, độc chiếm vị trí đầu thôi. Bất quá cũng có thể miễn cưỡng được cho thừa. Lại thêm Hồng thi khôi hay là thái tử điện hạ số một môn sinh lên bảng tất nhiên là không thể nghi ngờ. Sau đó Chu đại nhân đem bài thi buông xuống, đang muốn lúc rời đi, khỏe mắt liếc qua lại là ngoài ý muốn liếc thấy bảng bên mặt khác một tấm bài thi. Trên đó ngắn ngủi mấy câu liền khơi gợi lên hứng thú của hắn. Thế là hắn lại cầm lên phẩm đọc. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn càng cực nóng, thậm chí không tự chủ được liên tục gật đầu. Ân, không sai, không sai. Tên này thí sinh tiêu chuẩn rất cao, so Hồng thi khôi văn chương rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Lấy hắn nhiều lần chấm bài thi kinh nghiệm đến xem, tên này thí sinh chỉ cần phía sau hai trận phát huy không quá phận thất thường, tên trèo lên hạnh bảng tuyệt đối không nói chơi. Còn nếu là phía sau hai trận cũng là như thế phát huy, có lẽ đều có hy vọng xông vào top 10. Chu đại nhân theo bản năng nhìn về phía thí sinh tính danh. Nhan Mặc. Hắn hơi nhíu lên lông mày, xem kỹ lấy một lát. Tiếp theo vừa tối thầm thở dài, chỉ mong cái này Nhan Mặc có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, đừng không may đụng vào quỷ đi. Nơi nào đó tiệm ăn trước cửa. Dạ Tùy Phong tùy ý tìm cái chỗ chống tòa hạ. Mắt thấy hắn thân này bắt mắt màu đen quan phục, đang dùng đồ ăn sáng những khách nhân khó tránh khỏi phạm sợ hãi. Bất quá nhưng cũng không đến mức sợ sệt đến ăn không ngon. Dù sao tuần thú ti đối với tuân theo pháp luật các lao bách tính coi như lưu hảo, chỉ có những tham quan ô lại kia, du côn lưu manh, mới sợ như sợ cọp. Trưởng quỹ, đến 10 cái bánh bao, 3 phần tàu phớ mặn. Dạ Tùy Phong nói một tiếng. Được rồi. Quan gia ngài chờ một lát. Sau đó không bao lâu, trưởng quỹ bưng tàu phớ cùng bánh bao đi lên, túi đầu không lưng, trên mặt còn mang theo chút định nọt cùng định nọt, cười nói, quan gia ngài chậm dùng. Quan gia ngài tới xảo. Hôm nay tiểu điếm có việc mừng, bữa này coi như là tiểu điếm cảm tạ ngài cổ động. Dạ Tùy Phong cũng không chối từ, chắp tay một cái nói vậy bản quan liền đa tạ trưởng quỹ khẳng khái. Quan gia tuyệt đối đừng nói như vậy, quan gia nể mặt đến, chính là tiểu điếm vinh hạnh, chỉ cần ngài đừng ghét bỏ liền tốt. Trưởng quỹ cười rạng rỡ, những này ngài ăn trước, không đủ ngài lại gọi ta. Dạ Tùy Phong cười gật đầu, đối với những người này tình lõi lời hắn cũng coi là quen thuộc, mặc vào thân này ra, chỉ cần hắn muốn đi đâu vào xem cái nào liền có việc mừng. Lúc mới bắt đầu hắn sẽ còn chối từ vài câu, về sau dứt khoát liền tiếp lấy, tiết kiệm tốn nhiều miệng lưỡi. Chờ một lúc chạy lưu lại tiền cơm thuận tiện. Chốc lát, Lưu Ngọc Phi cùng Lý Vạn Cơ vội vàng chạy đến. Đại nhân, ti chức hai người tới chậm chút, để ngài đợi lâu. Dạ Tùy Phong cười nói, không muộn, cơm mới vừa lên bàn, nhân lúc còn nóng ăn. Tạ đại nhân. Sau đó hai người cũng không khách khí, tiếp lấy nắm lên bánh bao, liền tào phớ miệng lớn bắt đầu ăn. Dạ Tùy Phong cũng một khối ăn, lại không chậm trễ nói chuyện. Thế nào, hai ngày này có thể có nghe được chút trong trường thi bài phong tả khí? Chương 298, nhìn bảng kỳ hạn nhất phong lưu. Chương 298, nhìn bảng kỳ hạn nhất phong lưu. Đại nhân chỉ là phương diện nào? Lưu Ngọc Phi một bên miệng lớn ăn bánh bao, một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi về lấy nói. Dạ Tùy Phong suy nghĩ một chút nói, tỉ như tiết lộ khảo đề, trường thi bí mật mang theo các loại sự tình. Lưu Ngọc Phi cùng bên cạnh Lý Vạn Cơ liếc nhau, sau đó hai người đều là lắc đầu. Không có đại nhân, bản triều đối với khoa khảo sự tình rất là coi trọng, phàm là phát hiện gian lận, người liên quan các loại hết thảy nghiêm trị không tha, nhẹ thì lưu vong, nặng thì xét nhà hỏi chém. Như vậy xuống tới, cơ hồ không người dám vượt lôi chỉ một bước. Đang nói, Lưu Ngọc Phi dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, 8-9 năm trước có cái họ Lâm lễ bộ làng trùng, giống như cũng là bởi vì tiết lộ khảo đề, sợ tội tự sát, cuối cùng náo cái cửa nát nhà tan hạ chẳng. Quá thảm rồi. Dạ Tùy Phong nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn nghe ra được đây là nói Lâm Lộc, Lâm Vân Hồng phụ thân. Liên quan tới Lâm Vân Hồng thân phận, tuần thú ti trừ hắn ra, chỉ có Ngụy Tấn Nam, Chu Chính, Kỳ Nhạc, Vu Tu Duyên các loại giải rác mấy người biết. Cái này đã là vì bảo hộ Lâm Vân Hồng bản nhân, cũng là vì bảo hộ những người khác. Lưu Ngọc Phi nuốt xuống trong miệng ăn uống, bốn phía nhìn một chút, hạ giọng nói, bất quá ti trước lại nghe nói vị kia Lâm đại nhân nhưng thật ra là quan tốt, tiết lộ khảo đề sự tình có lẽ chính là có người vu oan hãm hại. Nhìn xem Lưu Ngọc Phi như vậy làm như có thật dáng vẻ, Dạ Tùy Phong nhíu mày lại, ra vẻ hồ nghi nói, 8-9 năm trước, ta nhớ được ngươi dường như nói qua, khi đó còn chưa tới kinh thành đi. Lưu Ngọc Phi cười hắc hắc nói, ti chức là ngẫu nhiên nghe từ bên trong huynh đệ nói. Ti chức còn nghe nói lúc đó là hình bộ nha môn làm bản án, nếu là chúng ta tuần thú ti tiếp đến lời nói, khẳng định liền có thể tra cái rõ ràng. Đáng tiếc nha, Dạ Tùy Phong không có ở trên cái đề tài này quá nhiều dừng lại, tiếp theo hỏi, trừ lần này, các ngươi còn có mặt khác tiết đề sự tình sao? Lưu Ngọc Phi lại nhìn Lý Vạn Cơ một chút, sau đó lắc đầu, hẳn là không có. Dù sao tiết đề loại sự tình này quá mức trắng trợn, cũng quá quan loa, phàm là lộ ra một chút tiếng gió, lập tức liền bị tra cái đáy rơi. Dạ Tùy Phong nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu. Vậy liền tạm thời nói khoa khảo trước cùng trong khoa khảo hết thể bình thường. Các ngươi cảm thấy khoa khảo sau sẽ có gian lận sự tình a? Ta chỉ là chấm bài thi lúc. Lưu Ngọc Phi hai người hai mặt nhìn nhau. Chấm bài thi quá trình chế định nghiêm ngặt chu đáo chặt chẽ, lại thêm mấy cái nha môn cộng đồng giám sát, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề đi. Thời gian trôi mau. Trong chớp mắt mấy ngày thời gian trôi qua, đến tiếp sau hai trận khảo thí đúng hạn cử hành, lại như kỳ kết thúc. Tựa hồ hết thể đều tại đâu vào đấy bên trong tiến hành. Kỳ thi mùa xuân lần này, trong trường thi cố nhiên khó tránh khỏi ra một ít nhạc đệm, tỉ như mấy cái thí sinh lâm tràng thất thố, có thể là sụp đổ ngất, có thể là điên sinh sự các loại. Có thể tổng thể đến xem nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khi trường thi cửa lớn khóa lại một khắc này, cũng chỉ chờ lấy chấm bài thi kết thúc, cùng đằng sau xếp bảng. Không sai biệt lắm phải cần một tháng quan cảnh. Tại trong lúc này, bình thường chính là các nơi các thí sinh mừng rỡ thời điểm, cần cù chăm chỉ chuẩn bị kiểm tra 3 năm, thi xong sau đương nhiên phải hưởng thụ một chút. Thế là trong kinh thành xóm làng chơi liền lần lượt náo nhiệt lên. Thường nói, người không phong lưu đường thiếu niên, là thuộc những người đọc sách này bọn họ hoa giảm nhiều, phụ nho phong nhã, ngâm thi tác phú, không chỉ chính mình chơi đến tận hứng, cũng đùa các cô nương vui vẻ. Nhưng so sánh chỉ biết là vùi đầu gian khổ làm ra người thô kệch bọn họ thú vị nhiều. Hồng Minh, đêm nay Túy Hồng lâu, công tử nhà họ Mai mời khách, có hứng thú sao? Đang lúc hoàng hôn, vừa mới tỉnh ngủ Lư Húc Mã Bột liền tới chào hỏi Hồng Biên Phong. Hai người đã tại bên ngoài qua vài đêm, mỗi ngày say rượu trở về, một ngủ chính là hơn nửa ngày. Bọn hắn đều là lần này kỳ thi mùa xuân trúng bảng đại đứng đầu, rất nhiều người cướp định bợ, căn bản không cần xài bạc. Lâm Vân Hồng muốn định lại lần nữa cự tuyệt, nhưng nhớ tới Dạ đại nhân nói, muốn thích hợp lộ ra chút sơ hở. Thế là hắn gật đầu đáp ứng, kỳ thi mùa xuân kết thúc, liên tiếp nghỉ dưỡng sức mấy ngày, tinh thần cũng dưỡng đủ, là nên ra ngoài buông lòng một chút. Dù sao mọi người tương lai nếu là quan đồng liêu, sớm kết bạn một chút cũng tốt. Lư Húc Mã Bột hai người nghe vậy lại hỉ. Hồng huynh, người rốt cục khai thiếu. Sớm nên như vậy thôi. Lần này Mai công tử điểm dành cho ngươi đi, hai ta còn tưởng rằng không mời nổi ngươi, không biết làm sao trở về giao nộp đâu, may mắn ngươi nể tình. Ha ha ha, đúng rồi Hồng huynh, có lẽ ngươi còn không biết, vị này Mai công tử có thể có lai lịch lớn. Nghe nói hắn có vị thúc tổ tại ngoại ô tòa kia chính dương học cùng, địa vị thế nhưng là cao đầu. Ba người trong lúc nói cười liền ra cửa hàng bánh bao, hướng Túy Hồng lâu phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Thấm Hương các lầu hai, đang có hai người nhìn chăm chú lên bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Thiếu chủ, cái kia Lư Húc Mã Bột hai người gần đây rất sinh động, tấp nập ra ngoài xóm làng chơi, kết giao người ngư long hỗn tạp, có thể hay không đây là chuyện tốt, bọn hắn nếu không sinh động, cũng không dễ dàng cho chúng ta sử dụng. Cái kia muốn hay không chuẩn bị cho bọn hắn biết. Từ trưởng quỹ thử dò xét nói, còn không phải thời điểm tiểu nhị tuổi trẻ lắc đầu. Cái kia Dạ Tùy Phong cái mũi thế nhưng là linh rất, có chút gió thổi cỏ lay liền có thể tìm tới cửa. Thú hổ, tuần thú ti cũng đã sớm chú ý tới nơi này. tiểu nhị tuổi trẻ ánh mắt đảo qua trên đường mấy cái qua lại người đi đường, cùng mấy cái bên đường người bán hàng rong, từ bọn hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra cùng người bình thường rõ ràng khác biệt. Chính là mấy tên kiểu trang cách ăn mặc tới canh chừng sao thiết vũ vệ. Tiểu nhị tuổi trẻ khinh thường cười nhạo, liền để bọn hắn tại cái này nhìn chằm chằm đi, số lượng bọn hắn cũng là không công mà lui. Tiếp theo hắn đưa mắt nhìn sang thành nam phương hướng. Bên kia đều giao phó xong sao? Từ trưởng quý nói đều giao phó xong thiếu chủ, người của chúng ta khẳng định không ra được đường rẽ, trừ phi chính bọn hắn bản sự không đủ, vậy liền chẳng trách người bên ngoài. Tiểu nhị tuổi trẻ gật đầu, ân, giao phó xong thế là được, những cái kia miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ ra hỏa mới thật sự là đen, ăn lên người đến không nhà xương. Cái kia Hồng Viễn Phong đâu? Từ trưởng quý khẽ giật mình, hắn, không cần đến chúng ta chào hỏi đi, dù sao cũng là thái tử môn sinh. Huống hồ tiểu nhân nghĩ đến, thích hợp cùng hắn phân rõ giới hạn, tương lai có thể dùng tính có lẽ cao hơn, cho nên đưa lên trong danh sách liền không có thêm hắn. Tiểu nhị tuổi trẻ mặt giãn ra cười nói, không sai, ngươi làm rất tốt, liền nên là như thế này. Từ trưởng quỹ nghe vậy lúc này mới mặt mày hớn hở, định ngọt nói, toàn bộ nhờ thiếu chủ hôn lúc tốt, tiểu nhân đây cũng là gần son thì đỏ. Nhưng ta ngược lại là càng ưa thích gần mực thì đen, thuận miệng treo gẹo một câu, tiểu nhị tuổi trẻ đổi chủ đề, Vũ Châu chuyện bên kia làm rõ ràng sao. Từ trưởng quỹ dáng tươi cười thu liễm. Thiếu chủ, là Dạ Tùy Phong bụng trộm đi một chuyến, cho nên Lư Văn Đức cùng Vương Trấn Hưng mới thất thủ. Tiểu nhị tuổi trẻ nghe vậy sầm mặt lại, quả nhiên là hắn, cái này họ Dạ thật đúng là không chịu ngồi yên a. Có thể để ta ngoài ý muốn chính là, hắn có thể trong mấy ngày ngắn ngủi là có thể đem Lư Văn Đức cùng Vương Trấn Hưng đều bắt tới, cũng không thể hoàn toàn là bởi vì vận khí của ta. Từ trưởng quý nói thật muốn nói đến, hắn thật là dính chút vận khí ánh sáng. Hắn cùng Yến Trường không quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên vừa đến địa phương liền đi Tàng Phong Sơn Trang, mà Tàng Phong Sơn Trang nhị thiếu gia vừa vặn lại đang tiêu diêu trại, lúc này mới trầm mặc một lát, tiểu nhị tuổi trẻ thoải mái nói được rồi, coi như bị hắn nhặt được cái đại tiện nghi đi, dù sao vốn là chúng ta đối phó người ta, còn có thể không cho người ta phản kích. Bất quá sau đó, đọ sức tiếp tục. Bên ngoài có thiên thai nhân họa, kinh thành cũng không thể để hắn an tâm. Chương 299, tiết bảng đêm trước chương 299, tiết bảng đêm trước nhìn bảng kỳ hạn. Đối với rất nhiều thí sinh mà nói, đều tại Hoa Thiên tiểu địa vui thích cùng phong lưu bên trong dần dần mất đi. Có thể cho dù tận tình thanh sắc, theo tiết bảng thời gian ngày càng tới gần, chờ mong, khẩn trương, lo sợ các loại tâm tình rất phức tạp nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng bọn họ lặng yên nảy sinh. Thẳng đến tiết bảng đêm trước, liền ngay cả kinh thành các nơi xóm làng chơi bên trong phảng phất đều tràn ngập lên nghiêm trọng. Cứ việc uống rượu làm vui hay là đám người này hoàn toàn như trước đây đàm tiếu âm thanh bên tai không dứt, nhưng bầu không khí lại sớm đã có khác biệt lớn. Loại cảm giác này, tựa hồ cái này đã không còn là đại chiến sau khi kết thúc tiệc ăn mừng, mà thành lần nữa xuất chinh trước cuối cùng bữa tối. Đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ. Giờ này khắc này, giáo phường ti bên trong lại vẫn có một nhóm nhỏ người chính nâng ly cạn chén, làm càng vui thích, thậm chí nhìn vẫn còn so sánh trước đó càng thêm nhiệt liệt. Thật giống như đối với ngày mai lên bảng đều đã tính trước, hoàn toàn không thấy nửa phần ưu sầu cùng lo nghĩ. Nếu Mai công tử tin tưởng như vậy, vậy chúng ta coi như mượn hoa hiến vật, mượn ngài rượu, sớm chúc mừng ngài vinh đăng hải bảng. Lư Húc Mã bột bọn người cùng nhau bưng chén rượu lên, kính hướng một tên hóa trang quý khí nhẹ nhàng xinh đẹp công tử. Mà cái sau cũng không chút nào khiêm tốn, vui vẻ tiếp nhận nói tốt. Nếu chư vị như vậy lưu tâm, cái kia Mai Mỗ liền từ chối thì bất kính. Hắn cười lớn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hôm nay chén này chính là bắt đầu không phải kết thúc, đợi ngày mai Mai Mỗ vẫn muốn cùng chư quân trung khánh hạnh bảng để danh. Tốt, tốt. Vậy chúng ta liền lại mượn Mai công tử cắt luôn. Đám người cũng là mặt mày hớn hở, tại thoải mái trong lúc cười to nhau nhau uống cạn rượu trong chén. Dù tên giả Hồng Viễn Phong Lâm Vân Hồng chính lẫn trong đám người, tuy nói đồng dạng cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần hoài nghi. Cùng vị này Mai công tử tiếp xúc gần một tháng đến nay, hắn phát hiện đối phương kỳ thật tài học rất nhạt, thậm chí kém xa tít tắp hắn cái này mặt lộ xuất ra toàn bằng đã gặp qua là không quên được bản sự học bằng cách nhớ mà đến, lại trộn lẫn bên trên chút cái gọi là ngày đọc sách phân giả kỹ năng. Có thể Mai công tử lại là ở đâu ra lòng tin, liệu định chính mình ngày mai nhất định có thể lên bảng đâu? Nhìn kỳ biểu hiện cũng không giống giả vờ. Cho dù tấm kia hạnh trên bảng bình thường có thể treo hơn 300 danh tự, mà năm nay càng là đặc biệt khai ân, theo tin tức xưng mở rộng đến gần 400. Nhưng tầm thường chính là tầm thường, coi như triều đình chiêu người lại nhiều, cũng tuyệt không phải hắn lên bảng lý do. Thú hồ, nhìn hắn họ Mai điệu bộ này, phái đoàn này, tựa hồ còn không chỉ là lên bảng đơn giản như vậy, sợ là đều có lòng tin vọt tới trước mấy tên. Đương nhiên nói đi thì nói lại, liền Mai mỗi điểm ấy đạo hạnh, bây giờ tại Hồng Thi Khôi trước mặt, không khỏi cũng có chút làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha ha, Lâm Vân Hồng chính tâm niệm trong khi chuyển động, chợt nghe Mai công tử đem thoại để kéo tới trên người hắn. Thế là đành phải rút về tâm thần, khiêm tốn nói Mai công tử nói đùa, Hồng Mộ cũng sẽ niệm vài câu thơ, kỳ dâm xảo kỹ tiểu đạo nhĩ, nếu bàn về thực học, Hồng Mộ cam bái hạ phong. Hắn hướng mọi người tại đây chắp tay một cái, cười ha hả nói Hồng Mộ không so được chư vị hùng tài đại lược, ngày mai chỉ cầu trên bảng nổi danh là đủ. Bị vị này kinh thành công nhận thi khôi ngôn ngữ thổi phồng, mọi người nhất thời vui vẻ ra mặt, trong lòng tất nhiên là rất là thoải mái thỏa mãn. Lập tức nhao nhao khách sáo một câu. Đâu có đâu có, Hồng Thi Khôi quá khiêm tốn. Anh Cư Phượng, Vương Phủ, Nguyễn Khánh, ngày mai liền muốn lên bảng, ngươi có thể có lòng tin trên bảng nổi danh. Lời tuy nói là hỏi như vậy, có thể Vương Thượng Thư trên mặt lại vẻ mặt tươi cười, nhìn không ra nửa phần sầu lo. Vương Nguyên Khánh nói yên tâm đi ra ra, lên bảng tất nhiên là dễ như trở bàn tay, Tôn Nhi dưới mắt chỉ quan tâm có thể hay không hái được nào sẽ nguyên tên. Như cái kia Lý Ngọc Hồ còn tại, hắn ngược lại là cái có chút thực lực đối thủ, chỉ tiếp thời vận không đủ, sớm gây tại dạ ra trên tay. Hoàng Minh chết cận Lương Tuấn Chi lưu trung quy là kém chút mà bị kia Hồng Thi khôi. Nếu như hắn học vấn cùng thi tại đồng dạng kinh diễm, tất nhiên sẽ là Tôn Nhi tại lần này kỳ thi mùa xuân bên trong một phương kình địch. Vương Thượng Thư cười cười nói, này cũng không cần lo lắng, gia gia gần đây nghe được tiếng gió, nói là cái kia Hồng Viễn Phong chỉ có hư danh, văn chương viết coi như không được đỉnh tiêm. Vương Nguyên Khánh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, thật. Vương Thượng Thư bước bước chòm râu gật đầu, ân. Tiếp lấy nhưng lại lời nói xoay chuyển. Bất quá hắn đã là thái tử điện hạ coi trọng người, nghĩ đến cũng sẽ có cái ra dáng thứ tự. Vương Nguyên Khánh ánh mắt sáng rực, lời như vậy, Tôn Nhi kia thì càng có lòng tin đoạt được đứng đầu bảng vị trí. Vương Thượng Thư nghe xong cao giọng cười một tiếng, tuổi già an lòng nói nếu Tôn Nhi tin tưởng như vậy, cái kia gia gia coi như ngồi đợi tin tức tốt của ngươi lạc. Vương Nguyên Khánh trịnh trọng việc nói Tôn Nhi cam đoan sẽ không để cho gia gia thất vọng. Đúng rồi gia gia, nghe nói đại ca hôm nay có tin đến một đội được cái đề tài này. Vương Thượng Thư nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Ân. Vương Nguyên Khánh gặp chi lập tức trong lòng có loại dự cảm xấu, là xảy ra chuyện gì sao? Vương Thượng Thư cao mày nói, đại ca ngươi nói vô cực tiên môn ra biến cố lớn, kim đính tiên điện liên quan toàn bộ ngao thủ phong đều bị người một kiếm bổ ra. Cái gì? Lại có việc này? Vương Nguyên Khánh hoảng hốt, nhưng đến đấy là phương nào thế lực mới có thể như vậy thần thông quảng đại? Chẳng lẽ nói đang khi nói chuyện, Vương Nguyên Khánh dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi cực chấn. Vương Thượng Thư sắc mặt ngưng trọng, ân, hẳn là hắn đại ca ngươi tại trên thư nói, trong môn trưởng đối một mực đối với chuyện này giữ kín như bưng, nhưng nói bóng nói gió, ám tra hơn phân nửa tháng, có thể xác định 89/10. Cái này cũng liền giải thích, vì sao lúc trước tông tộc bị người giết tới cửa đi, vô cực tiên môn lại quanh tay đứng nhìn, dưới mắt xem ra bọn hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Vương Nguyên Khánh nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới cái kia Dạ Tùy Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, ngay cả một phương tiên môn đều Vương Thượng Thư bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy à, cái này là thật để cho người ta đại xuất sở liệu, không nghĩ tới Dạ gia không ngờ ra cái thứ hai Dạ Kình Tương a. Xem ra chúng ta về sau phải tận lực tránh cho cùng Dạ gia lên xung đột trực tiếp. Nhan phủ, Nhan Mặc một nhà ba người chính quỷ gối trường sinh trước bài vị. Nhìn Dạ đại nhân phù hộ, Mặc Ca Minh Nhật thắng ngay từ trận đầu, thuận lợi lên bảng, Liễu Tiểu Vân cầm trong tay hương hỏa, mặt mũi tràn đầy thành kính, trong miệng nói lẩm bẩm, liên tục lễ bái. Một bên nhỏ Hương Dừng cũng là hữu mô hữu dạng học mẫu thân bộ dáng, cầu nguyện Dạ đại nhân phù hộ phụ thân. Trái lại Nhan Mặc bản nhân lại là sắc mặt phức tạp, tâm hắn nói khoa khảo sự tình, cố nhiên là thành phần có bất khí, nhưng hơn phân nửa bằng chính là thực học, liền không cần đem áp lực lại cho đến Dạ đại nhân trên đầu đi. Có thể thê tử không phải nói đến bái bái có tác dụng, hắn là thật không có cách, chỉ có thể tùy theo bị thê tử kéo qua. Nhan Mặc thầm than một tiếng, cũng thành kính bái ba bái, coi như không cầu tương lai, cũng phải hảo hảo cảm tạ Dạ đại nhân trải qua thời gian dài chiếu cố. Nhưng mà Nhan Mặc không biết là, thê tử kỳ thật còn tại yên lặng cầu nguyện một cái khác sự tình. Dạ đại nhân, gần đây dân phụ trong cõi u minh có cảm giác, gia huynh còn tại nhân thế. Nếu thật là dạng này, thỉnh cầu ngài phù hộ để cho chúng ta gặp một lần đi. Dù là chỉ là nhìn một chút hoặc là nắm giấc ngộng đến nói một chút nói cũng được. Chương 300, Nhan Mặc thi rất chương 300, Nhan Mặc thi rất hôm sau. Thành Nam trường thi bức tường vừa kể sát bên trên hạch bảng, lập tức liền ồ ương ương vây quanh một đám người. Trong đó không chỉ có lần này tham gia kỳ thi mùa xuân các thí sinh, còn có thích xem náo nhiệt chợ bữa bách tính, thậm chí người sau còn muốn càng nhiều hơn một chút. Cũng mặc kệ là ai, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều ngay đầu tiên tập trung tại đứng đầu bảng vị trí. Vương Nguyên Khánh, Vương Nguyên Khánh là ai? Người đây cũng không biết. Đó là đương kim lại bộ thượng thư Vương đại nhân tốt cháu trai a. Nghe nói như thế, trong đám người lập tức chuyển ra trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, nhao nhao cảm thán, Vương Thượng Thư có người kế tục ca quả nhiên là hổ phụ không quyền tử. A không, cái này cần là hổ gia không chó tôn mới đối, đương nhiên cũng không khỏi có người âm thầm hoài nghi. Ở trong đó sẽ có hay không có chuyện ẩn ở bên trong, chính là bởi vì hắn là Vương Thượng Thư cháu trai, cho nên mới nhưng tiếp lấy liền bị có kiến thức người bắt bỏ. Ngươi biết cái gì, người ta Vương nhị công tử đó là có thực học, hàng thật giá thật được không? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, kinh thành trong thế hệ trẻ tuổi thanh bạch song biết à, nói chính là cái này Vương nhị công tử, cùng trước kia Lý gia Lý nhị công tử. Nếu không phải người sau nửa đường đi đường quân cọ, ý đồ mưu hại Dạ lão công gia, bây giờ trên bảng này ba vị trí đầu bên trong nhất định cũng có hắn một bộ đám người nhìn xuống, tên thứ hai là Lương Kỳ. Lương Kỳ là ai? Cái tên này hiển nhiên cũng không bằng Vương Nguyên Khánh như vậy nổi tiếng, bất quá cũng có người biết. Lương Kỳ là hộ bộ thượng thư Lương đại nhân cháu trai, nghe nói làm người trang trọng, khiêm tốn nội liễm, chỉ bất quá rất ít trước mặt người khác xuất đầu lộ diện. Đám người nghe vậy không khỏi lòng sinh kính nể. Quyền quý quan lớn trong phủ có thể ra như thế cái hậu bối không dễ dàng, tài học trước tạm không để cập tới, chỉ nói như vậy tầm tính, đã so bình thường công tử ca nhà giàu bọn họ mạnh quá nhiều. Người như vậy, tương lai nếu có thể ngồi ở vị trí cao, nhất định là các lão bách tính một chuyện may lớn. Xuống chút nữa ba người. Hoàng Minh Chiết, Mai Hạ Hân, Cận Lương Tuấn Ai. Làm sao không thấy Hồng Thi Khôi tên? Đúng vậy à, Hồng Thi Khôi lúc trước chỉ dựa vào một thơ liền danh chấn kinh thành, làm sao không có xếp tại phía trước tại cái kia? Hạng 9, Hồng Viễn Phong. Thấy thế, không ít người nhao nhao tiếc hận, xem ra Hồng Thi Khôi lần này phát huy cũng không tốt, đã nghe vậy liền nghe có người cười nhạo, các ngươi biết cái gì, kỳ thi mùa xuân cũng không phải chuyên thi thi tử, có lẽ hắn cũng liền chỉ là thi tử mới như vậy siêu quần bạn tùy đâu. Đám người nghe xong ngẫm lại cũng là có khả năng này. Thật tình không biết bọn hắn nghị luận đồng thời, Hồng Thi Khôi bản nhân ngay tại trong đám người nghe. Kỳ thật thi tử ta cũng không am hiểu các ngươi tin hay không. Coi như cái này hạng 9, ta đều cảm thấy là vị thái tử điện hạ kia vụng trộm xuất lực. Tìm được. Hai ta danh tự. Thứ 71 tên Lư Húc. Thứ 74 danh Mã Đột Nhiên. Lư Húc ngạc nhiên đọc lên chính mình cùng Mã Bột danh tự, nhìn rất là kích động, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn mặc dù liệu định chính mình 89 phần 10 có thể lên bảng, lại không nghĩ rằng thứ tự còn rất cao, lại tiến vào top 100. Kể từ đó, tương lai nhập sĩ làm quan, điều động bổ sung thuận vị cũng có thể gần phía trước chút. Mà phía sau thi điện kim bảng, cùng trước mắt hạnh bảng xếp hạng có lẽ có ít khác nhau, nhưng cơ bản đã sẽ không có người thi rớt. Về phần kia cái gọi là ba vị trí đầu, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, đã không tại bọn hắn cân nhắc phạm chủ. Hồng Minh, xem ra chúng ta nhất định cùng thời kỳ làm quan. Người xếp hạng cao như thế, tương lai khẳng định tiền đồ tốt đẹp, đến lúc đó nhưng chớ có dịu dắt tiểu đệ hai người a. Lư Húc Mã đột nhiên cười hướng Hồng Viễn Phong chắp tay, trong lời nói mặc dù không thiếu có trêu ghẹo ý tứ, nhưng cũng coi là thật có định bợ chi tâm. Dù sao trước mặt vị này Hồng Minh cũng không chỉ bài danh phía trên, càng là quá con điện hạ lọt mắt xanh. Ngày khác tân quân đăng cơ, không chừng người ta liền thật lên như diều gặp gió, dưới một người, trên bạn người. Lâm Vân Hồng ngượng ngùng cười một tiếng, chắp tay đáp ứng nói, nhất định nhất định. Các ngươi đến lúc đó có thể tìm tới ta rồi nói sau. Đám người một góc, thẳng tắp đứng thẳng một tên mặc dù mặc một thân thường phục, nhưng xem xét liền không tầm thường lão giả, chính nhìn chăm chú hội bảng, cau mày. Hắn đã tại trên bảng hơn 380 người bên trong tinh tế tìm mấy lần, lại vẫn là không thấy được trong lòng một mực ghi nhớ lấy cái tên đó. Đứa bé kia sẽ không như thế quáng, thật đụng vào quỷ đi. Ai, thật sự là thật là đáng tiếc. Lão giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có thể đang lúc hắn muốn quay người lúc rời đi, lại nghe hậu bối có đối với vợ chồng đối thoại. Mặc ca không nên nản chí, đây mới là ngươi lần thứ nhất tham gia kỳ thi mùa xuân, nhất thời phát huy không tốt cũng bình thường, đợi 3 năm sau, chúng ta lại đến qua cũng được hay, cuối cùng để cho các ngươi thất vọng không có việc gì đắc Mặc ca, người sống một đời nào có thuận buồm xuôi gió, chỉ cần không buông bỏ hy vọng liền tốt. Thế nhưng là ta hiện tại đã rất thỏa mãn, muốn về tổ trạch, ăn đủ no ở tốt, cũng không thể tất cả chuyện tốt đều đến chúng ta đi, làm người không nên quá tham lam lạc. Tốt, về sau 3 năm ta nhất định càng thêm cố gắng, tranh thủ lần sau trên bảng có nhan Mặc tên. Này mới đúng mà. Nhìn xem lẫn nhau an ủi, hài hòa ấm áp hai vợ chồng, lão giả nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cố nhiên không đành lòng nhìn thấy như vậy một vị tâm tính thuần lương binh sĩ tốt tại âm như quỷ kế xa xuất bảng, nhưng lại là thật thúc thủ vô sách. Nếu là tiến lên nói rõ sự thật, mới thật sự là hại cái này Nhan Mặc một nhà a. Hắn nắm chặt nắm đấm, lần nữa nhìn lại hải bảng, ánh mắt ngồi tại xếp tại top 10 những danh tự kia. Trong đó hơn phân nửa liền có người thay xà đổi cột. Sẽ là ai chứ? Trước hai tên không có khả năng, Vương Nguyên Khánh cùng Lương Kỳ hai người hắn là biết đến, thật có thực học, có thể dẫn dắt đứng đầu bảng xem như trong dự liệu. Về phần phía sau 8 người, hoàng gia cận nhà cái kia hai vị công tử, xếp hạng tuy nói cao chút, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mà cái kia Hồng Thi Khôi, tự nhiên cũng không cần binh đi hiểm chiêu, đã quá con điện hạ lọt mắt xanh, một mực an tâm chờ đợi liền có thể, căn bản không cần vẽ rắn thêm chân. Như vậy xem ra, hơn phân nửa chính là còn lại 5 người một trong. Nhưng hắn coi như biết những này lại có thể thế nào. Chỉ là Hàn Lâm viện lục phẩm tu soạn, thấp cổ bé họng, phàm là từ trong miệng lộ ra chút tiếng gió, chỉ sợ đêm đó liền phải ở trong nhà bạo bệnh mà chết. Thôi thôi, hay là bất lo chuyện người cho thỏa đáng. Lão giả lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi. Giờ khắc này, hắn cái kia nguyên bản thẳng tắp thân thể, lại đột nhiên trở nên còn xuống chút. Cùng lúc đó, Lâm Vân Hồng cũng đang thẩm vấn nhìn hạnh bảng lâm vào trầm tư. Cho dù hắn có đưa qua mắt không quên bản sự, vẫn như cũ không cam lòng liên tiếp tìm mấy lần, cuối cùng cũng không thể tìm tới muội phu danh tự. Là thi rất sao? Hồng huynh, đang nhìn cái gì đâu? Không có gì vậy thì đi thôi, đi giáo phường thì Mai công tử có thể nói qua, hôm nay toàn bộ ngày tiêu xài hắn đều bao hết. Nói đến Mai công tử, hắn không đến xem bảng sao? Hại, Mai công tử đối với mình tài học đã tính trước, đâu còn cần phải đến. Chương 301, Trương Hán Văn lo nghị chương 301, Trương Hán Văn lo nghị Triệu phủ. Cái gì? Vương Nguyên Khánh cầm hội nguyên tên tuổi, ngươi không nhìn lầm đi sao có thể nhìn lầm, tại các ngươi trước khi đến ta vừa mới đi xem trở về, nhìn thấy thật thật. Mẹ, lại để tên cặn bã này phải đi đầu danh, lão thiên gia thật là đuôi mù a. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Ai? Dạ Nhị thiếu, ngươi nói ở trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong đi. Triệu Kiến Hân mặt lộ vẻ nghi ngờ, âm thầm phỏng đoán. Một bên Trương Hán Văn nhàn nhạt mở miệng, thế thì không đến mức, cái kia Vương Nguyên Khánh phẩm tính cố nhiên để cho người ta khinh thường, thế nhưng thật có thực học. Ở kinh thành trong thế hệ trẻ tuổi, trừ đã chết đi Lý Ngọc Hồ, cơ hồ là không có đối thủ. Gia Sùng Văn không cam lòng nói, đây còn không phải là dùng bốn liếng tích tụ ra tới. Gia gia hắn là lại bộ thượng thư, lại là bát đại vọng tộc một trong, còn có cái Chính Dương học cung phu tử tự mình dạy bảo, có thể không ra hiệu quả. Nếu như thiên hạ đọc sách hạt giống đều có đãi ngộ này, ngươi nhìn hội nguyên hắn còn có thể nắm bắt tới tay sao? Trương Hán Văn cười cười, từ chối cho ý kiến. Triệu Kiến Vân thì là ánh mắt cổ quái nhìn xem Dạ Sùng Văn, đêm đó Nhị thiếu ngươi Dạ Sùng Văn dường như ý thức được cái gì, ho khan hai tiếng, Lý Trực Khí chẳng nói, ta nói là đọc sách hạt giống, ta cũng không phải nguyên liệu đó. Triệu Kiến Vân ngẫm lại cũng là, ngươi xác thực không thích hợp đọc sách, bằng không thì cũng không sẽ rõ minh đi nho đạo, lại vẫn muốn luyện quyền. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy hay không Nhan Mặc lên bảng? Dạ Sùng Văn bận bịu đổi chủ đề. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết đại ca cùng cái này gọi Nhan Mặc chính là Hà Giao Tình, có thể đại ca lại đã thông báo, để hắn ngày bình thường âm thầm trông nom một hai. Trước đây nghe nói Nhan Mặc cũng tham gia lần này kỳ thi mùa xuân, bây giờ thả bảng, tự nhiên phải hỏi hỏi một chút. Còn không đợi Triệu Kiến Huân trả lời, Trương Hán Văn lại dẫn đầu chắc chắn nói vị kia Nhan Mặc đại ca tài học cực giai, lên bảng tất nhiên là không thành vấn đề. Đã là âm thầm trông nom, Dạ Sùng Văn tự nhiên không tiện tự mình ra mặt, cho nên hắn liền để Trương Hán Văn đi tiếp xúc. nào biết được người sau trở về đúng là một bụng gặp nhau hận muộn cảm khái, trong lòng càng là đối với cái kia Nhan Mặc bội phục cực kỳ, há miệng ngậm miệng Nhan Mặc đại ca. Nếu không có Dạ Sùng Văn đã sớm biết Nhan Mặc đã co ra thất, lại dục có một con, hắn thậm chí đều sẽ cảm giác Trương Hán Văn con hàng này cùng người ta chơi lên đồng tính tới. Nhưng mà Triệu Kiến Vân lại là lắc đầu, không có không có. Trương Hán Văn nghe xong khẽ giật mình, ngươi xác định không nhìn lầm. Triệu Kiến Vân vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn như cũ lắc đầu, ta lúc đó còn cố ý đi tìm Nhan Mặc cái tên này, tới tới lui lui nhìn vài vòng, hoàn toàn chính xác không thấy được. Trương Hán Văn mặt lộ kinh ngạc, điều đó không có khả năng à, lấy Nhan Mặc đại ca tài học, coi như so ra kém Vương Nguyên Khánh, cũng kém không có bao nhiêu. Vương Nguyên Khánh đã là hội nguyên, Nhan Mặc đại ca không nói thứ hai thứ ba, top 10 dù sao cũng nên có hy vọng một hồi, coi như phát huy có mất tiêu chuẩn, thế nhưng không đến mức hạnh trên bảng cái kia 3-400 cái danh ngạch đều tranh không được một cái. Quái thai Trương Hán Văn tự lẩm bẩm lâm vào trầm tư. Thính Phong lâu. Đại nhân, kỳ thi mùa xuân nhất bảng. Lưu Ngọc Phi đến báo. Dạ Tùy Phong dựa vào tại bên cửa sổ, từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhìn một chút trên mặt đất bồ đoàn, ngồi xuống nói. Đồng thời hắn chỉ một câu thôi ngón tay, trên bàn bầu rượu tự động bay lên, tự động rót đầy một cái chén trống không. Ta đại nhân. Lưu Ngọc Phi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó mới tiếp tục nói, hội nguyên là Vương Nguyên Khánh, người thứ hai Lương Kỳ, người thứ ba Hoàng Minh Chất. Lưu Ngọc Phi đem top 10 theo thứ tự nói một lần. Hồng Thi Khôi thứ 9A. Dạ Tùy Phong nhíu mày lại, nhìn dường như có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a đại nhân, Lưu Ngọc Phi cũng là ngoài ý muốn, thi chức cũng không tìm được Hồng Thi Khôi lại mới chỉ là thứ 9, vốn đang cho là hắn có thể đi vào ba vị trí đầu đâu. Đáng tiếc, có lẽ là phát huy thất thường. Kỳ thật ta là cảm thấy hắn thứ tự cao. Dạ Tùy Phong âm thầm đoán thầm. Nhan Mặc đâu? Lưu Ngọc Phi tiếp nối than nhẹ một tiếng, đại nhân, Nhan công tử hắn thi rớt. Dạ Tùy Phong nghe vậy nhíu mày, vậy nhưng hắn biết, có thể có phản ứng gì. Lưu Ngọc Phi chi tiết nói Nhan công tử đã biết, thi chức đi xem bảng thời điểm, vừa vặn gặp Nhan công tử vợ chồng, hai người cũng còn tính bình tĩnh. Dạ Tùy Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xem ra tâm hắn thái coi như không tệ. Hắn biết Nhan Mặc đây là lần thứ nhất tham gia kỳ thi mùa xuân. Cứ việc Nhan Mặc qua tuổi 30, nhưng phóng nhãn khắp thiên hạ thi hội thí sinh mà nói, cái tuổi này cũng không tính lớn. Một lần mất quá, còn có thể có lần nữa. Dù sao kỳ thi mùa xuân là không có tham gia số lần hạn chế. Còn nữa, theo hắn từng đối với Nhan Mặc điều tra, Nhan Mặc thở thiếu thời cũng không vui đọc sách nghiên học, ngược lại đối với gà chọi đấu cúc cúc các loại vui đùa cực kỳ yêu quý. Về sau bởi vì trong nhà gặp biến cố, nhược quán đằng sau mới dừng cương trước bờ vực, chăm chỉ khổ đọc. May mà nó thiên phú cũng không tệ lắm, không mấy năm liền thi đậu cử tử. Trầm mặc một lát, Dạ Tùy Phong phân phó nói, nếu kỳ thi mùa xuân triệt để kết thúc, vậy liền đem các huynh đệ từ trường thi xung quanh rút về tới đi. Lần này kỳ thi mùa xuân trong lúc đó, kinh thành coi như bình tĩnh, trừ vài câu kia bị Bạch Ngọc Kinh tận lực thả ra ca dao, mà khác cơ hồ không thấy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Liền ngay cả Ngụy Tấn Nam vài ngày trước đều từng trêu ghẹo nói, bây giờ kinh thành có ngươi Dạ lao đệ tại, như quỷ xà thần bọn họ cũng không dám ra ngoài cửa. Lưu Ngọc Phi lĩnh mệnh nói là, đại nhân, thi chức cái này đi đem các huynh đệ rút về đến. Sắp trời dần tối, Trương Hán Văn cùng Dạ Sùng Văn tại Triệu phủ dùng qua sau bữa cơm chiều mới riêng phần mình dẹp đường hồi phủ. Từ khi biết được Nhan Mặc thi rất sau, Trương Hán Văn vẫn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cho tới bây giờ cũng là như thế. Đại thiếu gia đối diện đụng vào hạ nhân bọn nha hoàn nhau nhau chủ động tránh đường ra đến, cùng kính hành lễ. Trương Hán Văn không yên lòng gật đầu đáp lại, mà nối nghiệp tục chẳng có mục đích trong phủ bốn chỗ bước chân đi thong thả. Trong bất chi bất giác đi ngang qua thư phòng của gia gia. Lần này làm phiền thượng thư đại nhân hỗ trợ, tiểu nhân chuyên tới để thay ta gia lão gia thiếu gia ngỏ ý cảm ơn tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến thượng thư đại nhân. Đây là nhà ta lão gia một chút tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận mai gia chủ có lòng. Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Khi tên kia hình thể mập ra nam tử trung niên vừa ra khỏi cửa nhìn thấy có người tại bên ngoài lúc, rõ ràng dọa đến khẽ run rẩy, trong ánh mắt lập tức hiện lên kinh hoàng. Sau đó Trương Nhượng cùng đi ra, lườm Trương Hán Văn một chút, cười đối với nam tử trung niên nói, Ngô quản gia Mạc Kinh, đây là lao phu cái kia bất thành khí tôn nhi. Nam tử trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức xông Trương Hán Văn chắp tay, cười chào hỏi, nguyên lai là trong phủ thiếu gia, thất kính thất kính. Trương Hán Văn không có đáp lời, cũng không có động tác. Đợi mắt thấy Gia Gia đem vị khách nhân này đưa tiễn, hắn mới mở miệng, Gia Gia, vị này là giờ phút này, Trương Nhượng trên mặt sớm đã không thấy dáng tươi cười, mặt âm trầm, lạnh lùng như băng. Thậm chí không nói nửa chữ, trực tiếp thẳng trở về thư phòng. Trương Hán Văn ngầm cười khổ, từ khi cùng Dạ Sùng Văn đi tới gần, Gia Gia liền đối với hắn lạnh lùng như vậy. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trong thư phòng, Trương Nhượng nhìn chăm chú bị ánh trăng chiếu vào trên cửa sổ bóng người mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất, vẫn thật lâu đứng lặng. Chương 302, không rõ lai lịch tờ giấy. Chương 302, không rõ lai lịch tờ giấy hôm sau. Trời mới tờ mờ sáng, Trần Chính Kiệt liền bị một trận vô cùng lo lắng tiếng đập cửa đánh thức. Đến rồi đến rồi. Trần Chính Kiệt một bên đáp lại, một bên rời giường khoác lên y phục. Trong lòng âm thầm cầu nhau, chuyện gì vội vã như vậy, liền không thể chờ thêm giá trị sau này lại nói. Hắn ngáp mở cửa. Ngoài cửa Nưu Bộ Đầu mặt lộ hãi nhiên, phủ Doãn đại nhân, xảy ra chuyện. Nưu Bộ Đầu đưa lên một tờ giấy. Trần Chính Kiệt còn buồn ngủ tiếp nhận xem xét, hai mắt đột nhiên trợ to, trong nháy mắt liền không bay lại. Tờ giấy này ở đâu ra? Trần Chính Kiệt thanh âm run nhẹ nhẹ. Nưu Bộ Đầu dường như hoảng hốt nhất sát, à, sáng nay mở cửa Trương Tiểu Ngũ cho ta, ta là hỏi ngươi tờ giấy do ai biết? Trương Tiểu Ngũ biết. Trần Chính Kiệt nóng nảy mất bình tĩnh nói. Nưu Bộ Đầu lắc đầu, là hắn sáng nay mở cửa lúc từ khe cửa đến rơi xuống. Nhanh, nhanh đi nói cho hắn biết. Việc này cần phải nghiêm ngặt giữ bí mật, quyết không thể khinh truyền. Ti chức vừa rồi đã dặn dò qua hắn. Nghe nói như thế, Trần Chính Kiệt mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về trên tờ giấy mấy chữ: kỳ thi mùa xuân bất công, hạnh bảng có quỷ. Lần này thật đúng là muốn chọc thủng trời. Tuần thú ti. Dạ Tùy Phong mới vừa buổi sáng giá trị, chân trước vừa dạo bước tiến lên cửa, liền nghe đến có người sau lưng chào hỏi: Dạ đại nhân, Dạ đại nhân. Dạ Tùy Phong nhìn lại, chỉ thấy là Trần Chính Kiệt vội vàng bỏ xuống xe ngựa, vội vội vàng vàng hướng bên này chạy tới. Trần đại nhân sớm như vậy tìm Dạ Mỗ, cần làm chuyện gì? Hắn cười hỏi. Có thể Trần Chính Kiệt lại một mặt nghiêm trọng, làm sao đều cười không nổi, lo lắng tả hữu, muốn nói lại thôi. Mắt thấy bộ này như lâm đại địch biểu lộ, Dạ Tùy Phong nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Tình huống không ổn. Vậy thì mời Trần đại nhân rời bước Tính Phong lâu đi. Đến Tính Phong lâu tầng cao nhất. Dạ Tùy Phong nhìn qua tờ giấy sau hỏi vấn đề giống như trước: Trần đại nhân, tờ giấy này là ở đâu ra? Trần Chính Kiệt theo như bộ đầu nguyên thoại thuật lại. Dạ Tùy Phong nghe xong nhíu nhíu mày, nói cách khác người tới thừa dịp lúc ban đêm bên trong không người, đem tờ giấy đưa tới. Vậy há không việc này là thật là giả đều không thể nào biết được. Trần Chính Kiệt trùng điệp thở dài một tiếng: đúng vậy á Dạ đại nhân, hạ quan cũng chính là lo lắng ở đây. Nếu như trên tờ giấy thuật lại làm thật, vậy hạ quan tất nhiên là có thể kéo tự chọn thế cha một chút, coi như cuối cùng ném đi mũ quan, tối thiểu còn có thể thiên hạ thí sinh một cái công đạo. Nhưng nếu là cái nào thi rất thí sinh không có cam lòng, bịa đặt sinh sự, e sợ thiên hạ bất loạn, vậy hạ quan vừa cha này, coi như tương đương với làm chảnh cho hổ. Khoa cử sự tình liên quan đến nền tảng lập quốc, một khi đi nhầm một bước, đến lúc đó coi như không bị các phương công kích, bệ hạ cũng sẽ không dễ tha hạ quan à. Trần Chính Kiệt mặt lộ đắng chát, đập thẳng đùi. Mặc dù hắn tự hỏi đem Dạ đại nhân cũng kéo xuống nước là thật không chính cống, nhưng hắn thực sự cùng đường mặt lộ nha, cũng không thể biết rõ việc này mà nhìn như không thấy đi. Vạn nhất là thật đây này. Dạ Tùy Phong nắm nuốt tờ giấy trầm tư một lát, hiện tại có bao nhiêu người biết việc này? Trần Chính Kiệt vội nói, trừ hạ quan cùng đại nhân bên ngoài, chính là Ngưu Bộ Đầu cùng sáng nay mở cửa nha dịch Trương Tiểu Ngũ. Ngưu Bộ Đầu nhìn ra việc này quan hệ trọng đại, đã ngay đầu tiên căn dặn Trương Tiểu Ngũ không nên nói lung tung. Dạ Tùy Phong nghe xong khen ngợi gật đầu, cái này Ngưu Bộ Đầu làm việc vẫn còn tính cơ linh. Dạ đại nhân, hạ quan còn nghĩ tới một chuyện, không được xem nhẹ Trần đại nhân cứ nói đừng ngại. Trần Chính Kiệt chần chờ một lát sau mới mở miệng, lần này kỳ thi mùa xuân chính là Thái tử điện hạ chủ khảo, hạ quan lo lắng việc này, có lẽ vốn là sông điện hạ đi. Nếu là Thái tử điện hạ lần đầu chủ khảo liền xuất hiện bực này bê bối, cho dù còn không đến mức dao động nó chữ quân vị trí, có thể cuối cùng cũng sẽ để người mở cớ. Việc này một đạo xử trí thiếu sót, sợ là sẽ phải trở thành tương lai triều cục bất ổn một mầm họa lớn a. Như vậy tội danh, hạ quan làm sao có thể gánh được trách nhiệm? Nghe được cái này, Dạ Tùy Phong nhìn qua Trần Chính Kiệt ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái, âm thầm đoán thầm: cho nên ngươi liền muốn kéo lên ta cùng một chỗ đảm đương, chơi sập xuống tìm cao to đỉnh lấy thôi. Lao tiểu tử này. Dạ Tùy Phong nhất thời chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá không thể không nói, Trần Chính Kiệt cũng sắp thực suy nghĩ chu toàn, vẹn vẹn từ một tờ giấy liền có thể rất nhanh làm rõ lợi hại, thậm chí cân nhắc đến tương lai triều cục. Điểm này quả thực không phải hắn có thể so sánh. Dường như nhìn ra Dạ Tùy Phong trong ánh mắt dị dạng, Trần Chính Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng nói: Dạ đại nhân, vậy ngài cảm thấy hạ quan sau đó nên làm như thế nào? Dạ Tùy Phong có chút hăng hái nói: Trần đại nhân cũng đừng có như vậy khách khí, Dạ Mộ đã biết việc này, làm sao có thể nhìn Trần đại nhân cô quân phân chiến? Tuy nói Dạ Tùy Phong cũng không phải là một lòng nóng trong kỳ thi mùa xuân xảy ra chuyện, nhưng hắn dưới mắt cũng xác thực cần lý do tham gia, để thuận lý thành trương lật qua ngày xưa nợ cũ. Nào có thể đoán được hắn hôm qua còn đang vì việc này hao tổn tâm trí, hôm nay vậy mà liền đưa tới cửa. Trần Chính Kiệt nghe vậy liền vội vàng cười chắc tay: vậy hạ quan trước hết cảm ơn Dạ đại nhân cao thượng. Dạ Tùy Phong không còn khách sáo, thẳng vào chủ đề: tờ giấy này đã là sáng nay mới phát hiện, đó chính là đêm qua có người thoáng đưa tới, Trần đại nhân có thể có đến hỏi qua đêm qua tuần sát. Trần Chính Kiệt nói hạ quan đã kém như bộ đầu đi thành phòng tư hỏi, tin tưởng rất nhanh liền có trả lời chắc chắn. Dạ Tùy Phong nhíu mày lại: vậy thì đi thôi, đi ngươi trong nhà môn các loại tin tức. Trần Chính Kiệt mới có thể không cần nhiều lời, hắn liền cứ khi thật cao vóc dáng, ngồi đợi trời sập xuống đi khiêng một khiêng là được rồi. Nhan trước cửa phủ, một tên hóa trang quý khí nhẹ nhàng xinh đẹp công tử mang theo mấy cái tùy tùng trải qua này đi ngang qua. Là nhà này sao? Là nhà này, công tử. Mai công tử lại hỏi: vậy nhưng có nghe qua bối cảnh? Tùy tùng trả lời: nghe ngóng, tổ thượng mấy đời đều là làm ăn, nguyên bản có chút vốn liếng, nhưng đến hắn thế hệ này đã xuống dốc. Thậm chí mấy năm trước còn gặp lần đại kiếp, tòa nhà này bị ngoại ô Mai Lan biệt viện quản gia chiếm đi, thẳng đến năm ngoái cuối năm mới muốn trở về. Quản gia kia tựa như là phạm vào chút sự tình, bị tuần thú ti xét nhà. Mai công tử cười nhạo một tiếng: tuần thú ti cứ như vậy hảo tâm, đem tòa nhà trả trở về, liền không có thừa cơ từ đó dọa dẫm một bút. Tùy tùng nói việc này tiểu nhân cũng không biết, bất quá nghĩ đến những này làm việc phần lớn vô lợi không dậy sớm, hẳn là sẽ không làm thâm hụt tiền mà mua bán. Mai công tử nghe vậy mặt nghiêm: lời này của ngươi nói, công tử nhà ngươi tương lai của ta cũng muốn làm kém, chẳng lẽ cũng phải vô lợi không dậy sớm? Tùy tùng nghe vậy vội vàng tự giác vào miệng: là nhỏ thất ngôn, tiểu nhân đang đánh. Bất quá hắn đương nhiên nghe ra được đây là công tử đang nói đùa hắn, cho nên trên mặt định nọ dáng tươi cười không giảm. Mai công tử phất phất tay nói: chờ một lúc ngươi đi hỏi một chút nhà hắn tòa nhà bạn không, liền nói bản công tử nhìn chung cái này phong thủy, như hắn chịu bỏ những thứ yêu thích, bản công tử nguyện ra gấp đôi giá tiền. Bất quá người ta nếu là không nguyện ý coi như xong, không cần thiết ép buộc. Là, công tử. Chương 303, nhan mặc bài thi. Chương 303, nhan mặc bài thi. Một chiếc xe ngựa dừng ở nhan trước cửa phủ. Đại thiếu gia, đến nhan phủ sa phu ngừng ngựa tốt xe, xuống tới dọn xong ghế ngựa. Sau đó Trương Hán Văn từ buồng xe xuống tới, toàn bộ hành trình không nói, ánh mắt buông xuống, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn đi tới nhan trước cửa phủ, muốn gõ cửa lúc mới ngẩng đầu, phát hiện cửa lớn là rộng mở. Đúng lúc này trong phủ truyền ra thanh âm. Nhận được quý phủ công tử hậu ái, như vậy coi trọng Hàn Xá, nhưng nơi này là ta Nhan thị tổ trạch, ý nghĩa phi phàm, thực sự không tiện bán ra, mong rằng tôn giá có thể trở về cùng quý phủ công tử nói rõ ràng, tuyệt không phải Nhan mỗ lấy cớ cố tình nâng giá, ngươi không bán cũng không quan hệ, dù sao công tử nhà ta cũng không phải nhất định phải mua. Bất quá chỉ là khá là đáng tiếc, đó là cái phát tài cơ hội. Trương Hán Văn nhìn thấy Nhan Mặc vợ chồng đem một cái nam tử xa lạ từ trong phủ đưa ra. Nhan Mặc trông thấy hắn sau gật đầu cười. Trương Hán Văn thì là chủ động tránh ra nói tới, một mực chờ đến Nhan Mặc vợ chồng tương lai khách đưa tiễn, mới mở miệng, "Nhan đại ca, người này là Nhan Mặc cũng không giấu giếm, không biết là ở đâu ra, vừa rồi tìm tới cửa nói nhà mình công tử cố ý mua ngu minh bộ này tòa nhà, bị ta cự tuyệt." "Mua tòa nhà?" Trương Hán Văn kinh ngạc nói, vô duyên vô cớ lại đột nhiên tìm tới. "Đúng vậy a, ta đây cũng là không hiểu ra sao đâu." Nhan Mặc buồn bực giang tay ra, cảm thấy kỳ quái. Bình thường tới nói, tòa nhà mua bán đều sẽ thông qua phòng nhà tử, hoặc là trước tiên đem tòa nhà treo lên đi, để phòng nha tử tìm người mua, hoặc là người mua coi trọng mua ra tòa nhà, sau đó để phòng nha tử thay tới cửa thương nghị. Dạng này cố nhiên sẽ bị rút ra bộ phận tiền thuê, nhưng lại đối với mua bán song phương tới nói đều tương đối công bằng, cũng coi là một phần đảm bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giống vừa rồi loại kia trực tiếp tới cửa là thật hiếm thấy. Vậy hắn có sách nhà hắn công tử là ai chăng? Làm sao lại đột nhiên muốn mua tòa nhà này, nhìn còn giống như rất cấp bách. Trương Hán Văn cười hỏi. Không có Nhan Mặc nhất thời bị hỏi có chút không nắm chắc được, hẳn là không có chứ, hắn quay đầu nhìn về phía thế tử, người sau lắc đầu. Sau đó mới tiếp tục nói, theo vừa rồi người kia nói, nhà hắn công tử là coi trọng phong thủy của nơi này, nghĩ đến là lâm thời này lòng tham muốn mua a coi trọng phong thủy a, đây cũng là lý do tốt. Trương Hán Văn như có điều suy nghĩ thì thảo. Trương Hiền đệ vừa mới nói cái gì? A, không có gì. Đúng rồi, hôm nay tiểu đệ lần này đến, là có chút sự tình muốn thỉnh giáo đại ca. Hoan nên a, cái kia vào nhà nói chuyện đi. Tùy Tùng kia rời đi Nhan phủ sau trực tiếp đi vào nhà mình công tử chỗ trà lâu. Công tử, cái kia họ Nhan nói đó là nhà hắn tổ trạch, quý tiện không bán, thật sự là không biết điều. Tùy Tùng nghiễm nhiên một bộ oán giận bộ dáng. Có thể Mai công tử nghe xong cũng rất bình tĩnh, không có vấn đề nói, không bán thì không bán đi, người ta không muốn bán, chúng ta cũng không thể cưỡng bức lấy người ta bán không phải. Tùy Tùng thử do xét nói, công tử, cái kia Nhan Mặc đến cùng là lai lịch gì, nhỏ nhìn ngài đối với hắn tất nhiên là hiểu rõ nhà mình công tử tính tình, từ trước bá đạo, coi trọng đồ vật, nghị trăm phương ngàn kế cũng nhận được tay, nhưng hôm nay lại thái độ khác thường bao dung. Mai công tử nghe vậy sầm mặt lại, không nên hỏi đừng hỏi. Mắt thấy nhà mình công tử trên mặt hiện tức giận, Tùy Tùng dọa đến vội vàng tự thưởng cái tát, sợ hay nói, là tiểu nhân lắm mồm, nên đánh lần này cùng lúc trước khác biệt, nghe thanh âm chính là thật dùng tới sức lực. Kinh Triệu phủ. Như bộ đầu từ thành phòng tư trở về. Dạ đại nhân, phủ Doãn đại nhân, đêm qua phụ trách nha môn phụ cận mấy con phố ngõ hẻm tuần sát đều hỏi qua, đều nói chưa thấy qua người khả nghi. Trần Chính Kiệt nghe xong nhìn về phía Dạ Tùy Phong. Đại nhân, người đưa tin đã có thể né qua vài đội tuần nhai nhân mã, hoặc là nó thân thủ đầy đủ mạnh mẽ, hoặc là chính là đầy đủ hiểu rõ thành phòng tư tuần sát bố trí. Hai loại khả năng, vô luận cái nào đều không giống bình thường thí sinh có thể làm được. Hẳn là thật sự là cảm kích người đưa tới tin tức. Dạ Tùy Phong nhíu mày, coi như bằng hắn cái kia không rõ ràng một câu, lại có thể từ đâu tra được. Nếu đều tới báo tin, vì sao không dứt khoát nói rõ, bán cái gì cái nút mê ngữ nhân đáng hợp nhất. Trần Chính Kiệt trầm ngâm một lát. Hạ quan nghĩ đến có hai loại giải thích, hoặc là hắn biết đến chỉ những thứ này, hoặc là hắn sợ nói quá nhiều sẽ bại lộ thân phận. Thoáng trầm mặc một lát, hắn lại làm ra phán đoán, hạ quan càng có khuynh hướng loại thứ hai thuyết pháp. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt chúng ta nắm giữ manh mối quá ít, không biết từ đâu lấy tay, muốn điều tra việc này, độ khó rất lớn. Kỳ thi mùa xuân bất công. Bất công ở đâu? Là thí sinh tại chỗ gian lận, hay là chấm bài thi trong quá trình làm bộ, hay là xếp hạng có mất công bằng, hay bảng có quỷ? Quỷ là cái nào? Là một người hay là nhiều người? Những này cũng không biết, điều kiện tiên quyết điều tra án này, không khác để bọn hắn khi con ruồi không có đầu, muốn đụng vào chân tướng nói nghe thì dễ. Phải biết lần này tham gia kỳ thi mùa xuân thí sinh vượt qua vạn số, viết xuống bài thi càng là trọn vẹn mấy vạn phần nhiều, muốn từ bên trong cứng rắn tìm sơ hở, có thể so với mỏ kim đáy biển. Lúc này có lại viên đến báo. Phủ Doãn đại nhân, Dạ nhị thiếu gia mấy người tới, nói có chuyện gấp tìm Dạ đại nhân. Trần Chính Kiệt nghe vậy nhìn về phía Dạ Tùy Phong. Súng bắn sao? Dạ Tùy Phong trên mặt hiện lên kinh ngạc, để bọn hắn vào đi. Sau đó không bao lâu, lại viên liền đem Dạ Sùng Văn, Triệu Kiến Huân, Trương Hán Văn ba người dẫn tới. Dạ Sùng Văn nhìn một chút trong phòng Trần Chính Kiệt cùng như bộ đầu, giống như lòng có lo lắng. Đại ca, có thể mượn một bước nói chuyện không? Nghe vậy, Trần Chính Kiệt tức thời muốn dẫn lấy như bộ đầu xuống dưới né tránh. Dạ Tùy Phong lại là cười cười nói, công sự việc từ, như công chuyện nói thì không cần, Trần đại nhân cùng như bộ đầu đều tin từng chiếm được, nói thẳng chính là. Vậy ta liền trực tiếp nói. Dạ Sùng Văn hít thở sâu một hơi, kỳ thi mùa xuân lần này có gì đó quái lạ, Nhan Mặc thành tích tốt giống không đối. Nghe chút lời này, Dạ Tùy Phong nụ cười trên mặt ngưng tụ, không khỏi quay đầu cùng Trần Chính Kiệt liếc nhau, sau đó truy vấn, việc này các ngươi là thế nào biết đến? Chứ đừng quản chúng ta là làm sao mà biết được, đại ca ngươi hay là xem trước một chút cái này mấy phần bài thi. Dạ Sùng Văn hướng Trương Hán Văn làm cái nháy mắt, người sau cầm trong tay bài thi đưa lên. Dạ Tùy Phong tiếp nhận mơ hồ liếc mấy cái, ách, giống như chỉ có thể nhìn chữ xuất dấu vết coi như tinh tế. đây cũng là ở đâu ra? Dạ Sùng Văn nói đây là kỳ thi mùa xuân lần này vừa lúc kết thúc, Nhan Mặc thừa dịp có ấn tượng, đem hắn bài thi lặng yên viết ra tới. Nhan Mặc nói có thể sẽ cùng nguyên bản có hơi có khác biệt, nhưng trên cơ bản có thể không được mấy. Dạng này A Dạ Tùy Phong lập tức đem bài thi đưa cho Trần Chính Kiệt, Trần đại nhân cũng xem một chút đi. Trần Chính Kiệt năm đó thế nhưng là trạng nguyên, chuyên nghiệp đồ vật liền phải cho người chuyên nghiệp nhìn. Ai ngờ Trần Chính Kiệt vừa nhìn mấy lần chính là đổi sắc mặt, mơ hồ duyệt xong một lần sau càng kinh hãi hơn. Đây thật là cái kia Nhan Mặc bài thi. Dạ Sùng Văn ba người đều là gật đầu. Trần Chính Kiệt một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dạ Tùy Phong, "Dạ đại nhân, thằng nếu như phần này thật cùng Nhan Mặc ở trên trường thi bài thi tương tự, vậy hắn tuyệt không có khả năng thi rớt." "A?" Dạ Tùy Phong ánh mắt lóe lên, "Vậy cái này bài thi so với Trần đại nhân năm đó ấy, vậy dĩ nhiên là hạ quan." "Hơn một chút." Trần Chính Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng. Chương 304, lại vây lễ bộ chương 304, lại vây lễ bộ đem lễ bộ nha môn cho ta vây quanh. Thời gian qua đi 3 tháng, lại là đặc sứ đại nhân ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên thiết vũ vệ lại một lần nữa đem lễ bộ nha môn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Sau đó Dạ Tùy Phong xuất lĩnh Lưu Ngọc Phi, Lý Vạn Cơ các loại thần tín, vừa vào cửa liền thẳng đến bảo tồn bài thi chuyên môn án độc khố mà đi. Khảo thí kết thúc, bài thi bình thường sẽ tạm thời để đặt tại trường thi. Có thể các loại chấm xong, thả bảng, liền sẽ chuyển di đến lễ bộ nha môn đến giữ. Mắt thấy tuần thú ti một đám nhân mã khí thế như vậy rào rạt mà đến, lễ bộ nha môn các quan lại lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao. Cứ việc trong đó hơn phân nửa người vừa mới điều đến không lâu, nhưng bọn hắn lại phi thường rõ ràng tiền nhiệm là thế nào không có. Chính là gãy tại tuần thú ti cùng đô sát viện liên hợp thanh tra phía dưới. Bây giờ tận mắt nhìn đến chiến trận này, đám người lại há có thể không kinh hồn táng đảm. Ngay tại án độc khố bên trong điện tịch quan lơm lớp lo sợ nên đi ra ngoài, bên dưới. Hạ quan bái kiến Dạ đại nhân. Dạ Tùy Phong khoát tay một cái nói, không cần đa lễ, đi đem lần này kỳ thi mùa xuân lên bảng bài thi tìm ra. Hắn hướng Lưu Ngọc Phi, Lý Vạn Cơ làm cái nháy mắt. Hai người đi theo cùng nhau đi. Sau đó không bao lâu, Lưu Ngọc Phi cùng Lý Vạn Cơ liền riêng phần mình ôm một chồng phong tồn tốt bài thi trở về, một bên là một quyển, một bên là chu quyển. Người trước là thí sinh lâm tràng tác đáp nguyên bản, người sau thì là dùng thống nhất kiểu chữ đằng sau, chuyên dụng tại chấm phiên bản. Lúc này hai vị thị lang đại nhân tài vội vàng chạy đến. Mặc dù khoan thai tới chậm, nhưng hai vị qua tuổi 50 lão đại nhân lại đều chạy thở không ra hơi. Dạ đại nhân, ngài đây là ý gì? Dạ Tùy Phong không e dè nói bản quan nhận được tin tức, lần này kỳ thi mùa xuân có mất công bằng, chuyên tới để điều lấy bài thi loại bỏ. Cái gì? Lại có việc này? Hai vị thị lang đại nhân đều là mặt lộ kinh hãi. Khoa cử sự tình liên quan đến nền tảng lập quốc, một khi phát sinh ra lận, tất nhiên chấn động triều chính, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người nguyên nhân quan trọng này mất rồi đâu. Đêm, Dạ đại nhân, lời này cũng không thể nói lung tung, Dạ đại nhân thế nhưng là đã nắm giữ chứng cứ. Lễ bộ hưu thị lang trái đủ nuốt nước miếng một cái, run rẩy đạo. Chứng cứ ngay tại những này bài thi bên trong. Dạ Tùy Phong vỗ vỗ Lưu Ngọc Phi trong ngực ôm bài thi, ánh mắt thì từ đầu đến cuối xem kỹ lấy hai vị thị lang ánh mắt cùng biểu tình biến hóa. Có thể cũng không dị dạng. Vừa mới nói chuyện hữu thị lang là vừa tới đảm nhiệm, vẫn chưa tới 2 tháng. Tả thị lang nhậm chí viễn thì đã ở lễ bộ nha môn chờ đợi mấy cái 5 tháng, làm người làm quan đều tính đoan chính, cho nên mới không bị đến lần trước thanh tra tác động đến. Hai vị thị lang đại nhân liếc nhau, sau đó đều là cười chắc tay. Đã như vậy, vậy hạ quan liền không chậm trễ Dạ đại nhân tra án, Dạ đại nhân xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Dạ Tùy Phong sau khi rời đi, lễ bộ thượng thư mới nhận được tin tức đội vàng chạy về, vừa vào cửa liền một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng hô to, Dạ Tùy Phong đâu? Lão phu ngược lại là muốn hỏi một chút hắn, lễ bộ đến cùng là thế nào đắc tội hắn, động một chút lại dẫn người đem nha môn vây quanh, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Dạ Tùy Phong cố nhiên đi, có thể thiết vũ vệ bọn họ lại cơ hồ đều lưu lại. Lần này còn không riêng gì bên ngoài vây quanh, trong nha môn cũng khắp nơi có thể thấy được thiết vũ vệ chằm gác. Nghi chế thanh lại từ làng trung đoàn hâm thấy một lần nhà mình thượng thư đại nhân trở về, đội vàng cùng gặp cha ruột giống như tiến lên đón, khóc kể lể. Thượng thư đại nhân, đêm đó đặc sứ thực sự quá bá đạo, hắn không chỉ có cưỡng ép mang đi lần này kỳ thi mùa xuân cống sĩ bài thi, còn muốn giam lỏng ti trước bọn người à? Mang đi bài thi? Trương Nhượng nghe xong biến sắc, lấy lý do gì? Hắn lúc trước chỉ nghe nói tuần thú ti lại đem nha môn bay lên, lại không biết bởi vì cái gì. Đương nhiên cũng có ẩn ẩn suy đoán. Bây giờ nghe chút, quả nhiên cùng kỳ thi mùa xuân có quan hệ. Đoàn Hâm vẻ mặt cầu xin, gấp đến độ giơ chân, hắn nói là lần này kỳ thi mùa xuân có mất công bằng, nhất định phải khởi động lại bài thi điều tra, ngài nói phải làm sao mới ổn đây a? Trương Nhượng nghe vậy ánh mắt chớp động. Thính Phong lâu, Dạ đại nhân, ta tìm được. Trần Chính Kiệt vừa lật ra bài thi không lâu liền không khỏi kinh hô. Quả nhiên có vấn đề. Dạ Tùy Phong ngoài ý muốn nói, a, nhanh như vậy sao? Chính là phần này. Trần Chính Kiệt chỉ vào một phần bài thi, đã cảm thấy oán giận lại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tốt, bọn hắn lá gan thật đúng là lớn a, dám lấy trộm được thành tích đứng hàng hạnh bảng thứ tư, chẳng lẽ liền không sợ phía sau thi điện sẽ lộ tẩy sao? Hạnh bảng thứ tư Dạ Tùy Phong nhìn về phía Lưu Ngọc Phi. Mai Hạo Hân. Lưu Ngọc Phi chờ lệnh đạo, đại nhân, đi trước cái này đi lấy người. Hắn hôm qua đi xem qua bảng danh sách, đối với Mai Hạo Hân danh tự này ấn tượng rất sâu. Bởi vì 3 vị trí đầu đều là có bát đại vọng tộc bối cảnh quan lớn tử đệ, theo sát lấy chính là Mai Hạo Hân. Hắn nguyên bản còn sợ hai thán phục nơi này người tài học, có thể cùng những này từ nhỏ bị các phương dốc sức bồi dưỡng quan mầm bọn họ tranh cái cao thấp. Ai ngờ cái này đúng là trộm được. Dạ Tùy Phong dặn dò, hành sự cẩn thận. Là. Đại nhân. Sau đó Dạ Tùy Phong mới nhìn hướng bài thi. Nhan Mặc Hậu Trường lặng yên viết ra tới phần kia quả nhiên tới 8-9 thành tương tự, chỉ là câu nói tìm từ hơi có khác biệt, hành văn lo gì hoàn toàn không có sai biệt. Nhưng lại nhìn kiểu chữ, liền hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến cái này xác nhận có người tận lực dựa theo cái kia Mai Hạo Hân bút tích một lần nữa sao chép giả tạo mà đến. Vậy mà mặc dù như thế, Dạ Tùy Phong trầm tư một lát, nhìn về phía Trần Chính Kiệt nói: Trần đại nhân, ngươi có hay không cảm thấy vụ án này tiến triển có chút quá thuận lợi? Trần Chính Kiệt khẽ giật mình, lập tức cũng lâm vào trầm tư. Nhanh, đem khách sạn này cho ta vây quanh. Bên trong người phàm là thả đi một cái, lao tử bắt các ngươi thử hỏi. Lý Vạn Cơ ra lệnh một tiếng, mười mấy tên thiết vũ vệ lập tức liền đem tường phúc khách chạm xuống tới. Lưu Ngọc Phi thấy thế không khỏi trêu ghẹo: Nha, mặt thối, đây là học giả đại nhân buộc nghịch uy phong đâu, đừng nói, thật là có mô hình có dạng. Lý Vạn Cơ nhìn hắn một cái, giữ im lặng. Khách sạn trưởng quỹ thấy tình thế không tốt, cũng biết ra đón, cười dạng dỡ nói: Hai vị đại nhân đây là có hạ quý kiến tới. Bắt người. Lưu Ngọc Phi đơn giản hồi phục một câu, đi thẳng tới trước quầy, chỉ vào sổ sách hỏi: Cho bản quan điều tra thêm Mai Hạo Hân ở gian phòng nào? Tiểu nhị liên bận bịu tìm kiếm sổ sách, về. Hồi bẩm quan gia, tại chữ giáp phòng số 3. Nhưng khi Lưu Ngọc Phi hai người sau đó lập tức tiến đến tương ứng gian phòng lúc, lại phát hiện lại chỉ có mấy cái tùy tùng tại. Nhà các ngươi Mai công tử đâu? Lưu Ngọc Phi một thanh nắm chặt lên một người trong đó cổ áo chất vấn. Tùy tùng kia một mặt mờ mịt: Chúng ta lúc trước là cùng công tử đồng thời trở về, nhưng sau đó công tử trở về phòng, liền lại không có đi ra qua. Chúng ta vừa rồi lo lắng xảy ra chuyện tới kêu cửa, kết quả phát hiện công tử đã không biết đi đâu. Chương 305, chẳng biết đi đâu Mai Hạo Hân. Chương 305, chẳng biết đi đâu Mai Hạo Hân nội các. Thủ phụ Triệu Hoài Anh nhìn qua một chồng tấu chương cao mày. Từ khi hơn một tháng trước, bài kia không rõ nơi phát ra ca dao đột nhiên chuyển ra không lâu sau, liền lần lượt bắt đầu có tấu chương đưa tới. Thoạt đầu vẫn chỉ là đôn đốc ngự sử lục khoa cấp sự bên trong những ngày môn quan, dù sao người ta làm chính là công việc này. Nhưng đến về sau mặt khác các bộ quan viên cũng nhao nhao thượng tấu. Cho tới bây giờ, nội các đã là mỗi ngày đều có thể thu đến rất nhiều bản tướng quan tấu chương, mặc kệ là tại quan ở kinh thành viên hay là quan viên địa phương đều cực kỳ chú ý việc này. Mà lại nó đầu mâu đều trực chỉ kia cái gọi là ma tử cùng tà vật. Chiếu xu thế này xuống dưới, hướng gió chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ có ép không được một ngày. Triệu đại nhân, loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thế sự vô thường, vốn là biến ảo khó lường, huyễn hoặc khó hiểu, có lẽ bài ca dao kia quả nhiên là thượng thiên hạ xuống cảnh cáo đâu. Ta không nhìn nổi không phòng á. Triệu Hải Anh nghe cái này âm dương phái khi nói, lượng cách đó không xa hứa kế một chút. Hứa đại nhân nếu là có giác ngộ này, không ngại cũng tới sách một phòng, cùng bệ hạ hảo hảo nói một chút như thế nào. Hứa kế nghe vậy nụ cười trên mặt ngưng tụ, giống như là ăn phải con ruồi, lập tức kế trụ. Bệ hạ đối với bài ca dao kia rất là không thích, còn từng tự mình nhiều lần cho thấy tin đồn không thể dễ tin, để hắn lên sách, há không chính là để hắn hướng trên vết đao đụng a ngôn quan miệng, bệ hạ không tốt minh quản, quan viên địa phương, là thật trời cao hoàng đế xa. Nhưng hắn trong lúc này các thứ phụ cách gần đó a năm nào sau vừa mới từ hộ bộ trở về, là thật không muốn lại bị tìm cớ đuổi ra khỏi cửa. Triệu Hoài Anh phủi tay bên cạnh một bản tấu chương không cam lòng nói, đám này người tầm thường, bọn hắn chỉ hạ không yên, cũng không biết xem trước một chút có phải hay không chính mình thi chính vô phương, cả ngày liền suy nghĩ bảng môn tà đạo. Trước kia đồng liêu ở giữa lẫn nhau từ chối lẫn nhau chỉ trích thì cũng thôi đi, tối thiểu còn có thể điểm xuất phát giám sát tác dụng, bây giờ lại vẫn nghĩ hơn mấy câu tin đồn. Không tài không đức, cố nhiên đáng hận, có tài không đức, càng là đáng hận. Triệu Hoài Anh hận sắt không thành thở dài một tiếng. Đã từng khoa cử chế thay thế để cử chế, chính là vì tránh cho dùng người không khách quan duy cho nên, công bằng công chính từ khắp thiên hạ tuyển bạt nhân tài. Muốn là tuyển hiền đảm nhiệm có thể, muốn là tài đức vẹn toàn. Có thể cái này hai từ đều là hiền đức tại mới có thể trước đó, là điều kiện trước tiên, có hiền đức không tài người có thể cố nhiên không đủ để đảm nhiệm, có thể có mới có thể không hiền đức người lại càng là tai họa. Mà sau đó, hiền đức mà nói dần dần có khuynh hướng, thành trung quân ái quốc. Vũ thị hiền đức mới có thể liền chủ yếu thể hiện tại phụng dưỡng quân thượng, chưa hẳn tại dân. Lại về sau, nho phái mới học được nhà, khoa khảo nguyên bản chỗ chú trọng mới có thể lại cũng từ từ làm giảm bớt, thành viết ra một ngón văn chương hay. Về phần bây giờ khoa cử, một lời khó nói hết. Hôm qua hạnh bảng nhất thả, hắn sẽ sai người đi xem, kết quả không ngoài sở liệu, top 10 bên trong vượt qua một nửa là mấy nhà kia người. Hắn cũng không phải hoài nghi những thế gian này vọng tộc tử đệ là dựa vào gian lận lấy ra thứ tự. Ngược lại đối với Vương Nguyên Khánh Lương Kỳ đám người tài học có chút tán thưởng. Nhưng vấn đề là, bọn hắn khi còn bé liền bị trong tộc cao nhân cưỡng ép khai trí, sau đó không tiếc đại giới chút xuống tài nguyên bồi dưỡng, chỉ vì nhiều năm sau thanh vân chi lộ. Cái này ai có thể tranh đến qua, lại đối thiên hạ học sinh nói thế nào công bằng công chính. Ý niệm tới đây, Triệu Hoài Anh quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn đến nhưng như cũng là cái chỗ trống. Trương đại nhân làm thế nào đi, sao lâu như vậy cũng chưa trở lại? Hứa Kế lắc đầu thổn thức, nha môn lại bị người ta vây quanh, hắn có thể không quay về nhìn xem à? Lại bị vây. Triệu Hoài Anh nghe vậy khẽ giật mình, tuần thú ti a. Bởi vì cái gì sự tình? Tâm hắn nói không phải là kỳ thi mùa xuân gây ra rủi ro đi. Dưới mắt bên ngoài thiên tai nhân họa theo nhau mà đến, đã là huyên náo lòng người bàng hoàng. Nếu như kinh thành tại ra cái nhiễu loạn lớn, há không thì càng là ứng vài câu kia ca dao, ma tử hồi kinh họa không ngừng tạ vật vừa ra thai không xong. Kết quả nhắc tới người nào là có người đó ngay. Triệu Hoài Anh vừa nâng lên trước ngực, bản nhân liền đã nổi giận đùng đùng đi vào nội các. Tiếp lấy, người sau đem tấu chương hướng trước mặt hắn vỗ. Lão phu muốn tham gia cái kia Dạ Tùy Phong lạm dụng chức quyền, tùy ý làm bậy, giao động nền tảng lập quốc, mê hoặc triều cương. Tuần thú ti. Các ngươi nói người không thấy là có ý gì? Dạ Tùy Phong mang theo ngạc nhiên nhìn qua Lưu Ngọc Phi hai người, là cái kia Mai Hạo Hân nghe được tiếng gió chạy à? Lưu Ngọc Phi gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Ti chức cũng làm không rõ ràng, là vậy hắn mấy cái tùy tùng nguyên thoại, nói nhà hắn công tử nguyên bản tại gian phòng thật tốt, đột nhiên người đã không thấy tăm hơi. Dạ Tùy Phong nghe xong khẽ nhíu mày, có thể xác định mấy tên tùy tùng kia nói chính là nói thật sao? Lưu Ngọc Phi nói trên đường trở về đã thầm qua, cách ra hỏi nói, có thể xác định. Cái kia có người nhìn thấy Mai Hạo Hân rời đi khách sạn sao? Không có, khách sạn trưởng Quý Tiểu Nhị cùng ở tại tới gần mấy cái gian phòng khách nhân toàn hỏi qua, đều nói hắn vào phòng cửa liền không có đi ra. Cửa sổ đâu? Cửa sổ ngược lại là mở ra, có thể Mai Hạo Hân không có tu vi, từ lầu 2 nhảy xuống không nên không có động tĩnh, có cái một mực tại trong viện làm việc bật tiểu nhị nói không nghe thấy. Dạ Tùy Phong trầm ngâm nói, người sống sờ sờ không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, nhất định là có người nhận được tin tức âm thầm đem hắn đón đi. Luyện khí sĩ thủ đoạn hoa lệ sức tưởng tượng, muốn né qua người bình thường thay mắt đem hắn bụng trộm tiếp đi cũng không khó. Lưu Ngọc Phi đề nghị, đại nhân, vậy có phải cần phong thành? Dạ Tùy Phong trong lòng thoáng xoắn xuýt. Đã là có người nhận được tin tức kịp thời đem hắn mang đi, đơn giản hai loại nguyên tắc, hoặc là lập tức ra khỏi thành, hoặc là dứt khoát ở trong thành trốn đi, cái này cấm tiên phong thần đại trận thật đúng là một hại. Mặc kệ, các phương cửa thành đều an bài bên trên chúng ta huynh đệ, vạn nhất có thể có thu hoạch đâu. Là đại nhân. Lưu Ngọc Phi, Lý Vạn Cơ hai người vừa tuân lệnh đi ra ngoài, Kỳ Nhạc liền bước nhanh tiến đến, báo cáo, đại nhân, phụ trách đằng sau bài thi này cùng đến tiếp sau xét duyệt hai cái lại biên, ty chức đã tìm đến hỏi qua, không phải bọn hắn làm. Dạ Tùy Phong gật đầu nói, đây cũng là nói là chấm bài thi trong quá trình xảy ra vấn đề. Hắn nhìn về phía Trần Chính Kiệt, Trần đại nhân có biết lần này chấm bài thi có người nào tham dự? Trần Chính Kiệt mặt lộ vẻ khó xử, tham dự chấm bài thi người, trừ quan chủ khảo bên ngoài, còn có năm ngoái đồng khảo quan, giám duyệt quan, người trước tự nhiên là thái tử điện hạ về phần đồng khảo quan cùng giám duyệt quan, nhân số rất nhiều, bình thường từ lục bộ, đô sát viện, Hàn Lâm viện, lục khoa cấp sự trung đẳng nhiều cái nha môn ra. Bao dung phạm vi quá rộng, cái này muốn toàn bộ tìm đến thẩm vấn, động tĩnh thực sự quá lớn. Trần Chính Kiệt đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, trước tiên có thể điều tra thêm tấm này bài thi là từ cái nào chấm bài thi phòng đi ra, trước trọng điểm loại bỏ những người này. Tốt, vậy liền làm sao bây giờ? Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận phân loạn âm thanh. Thái tử điện hạ, theo chúng ta Đại Viêm luật lệ, ngài không thể lên đến cho bản cung tránh ra. Bản cung hôm nay nhất định phải ở trước mặt hỏi một chút hắn Dạ Tùy Phong, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Chờ một lúc còn có một chương. Chương 306, Thái tử chi nộ. Chương 306, Thái tử chi nộ. Lập tức chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng bị bạo lực đẩy ra. Thái tử một bộ hưng sư vấn tội tư thế xuống tới, Dạ Tùy Phong, bản cung cần ngươi cho cái giải thích. Trần Chính Kiệt cùng Kỳ Nhạc thấy thế vội vàng tiến lên đón hành lễ. Ti chức bái kiến thái tử điện hạ. Thái tử bước chân cũng không dừng lại, trực tiếp lướt qua hai người, trực tiếp đi tới Dạ Tùy Phong trước mặt. Trận mắt nhìn, mặt như băng xương. Cho tới giờ khắc này, Dạ Tùy Phong mới không nhanh không chậm đứng dậy, đầu tiên là cho Trần Chính Kiệt cùng Kỳ Nhạc truyền âm. Các ngươi đi làm việc đi. Người sau hai người như được đại xá, liền Dạ Tùy Phong văng tới cảm kích ánh mắt đồng thời, vội vàng rời khỏi gian phòng. Tiếp theo mới mặt mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói, không biết điện hạ đây là vì sao tức giận. Biết rõ còn cố hỏi, thái tử hừ lạnh một tiếng, hôm nay ngươi vì sao gióng trống khua chiêng vây quanh lễ bộ, còn tuyên bố xưng lần này kỳ thi mùa xuân có gian lận sự tình. Chẳng lẽ ngươi không biết bản cung là quan chủ khảo sao? Biết. Nếu biết, vậy còn vì sao làm việc như vậy? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ra cái giải thích hợp lý đến. Nào có thể đoán được Dạ Tùy Phong lại là không chút nào cho mặt mũi, bản quan theo lẽ công bằng chấp pháp, không cần cho bất luận kẻ nào giải thích. Ngươi thái tử khó thở nghẹn lời, nhẫn nhịn nửa ngày mới biện xuất một câu, làm càn. Ngươi làm càn? Đến tột cùng là người phương nào đưa cho ngươi lá gan, dám như thế cùng bản cung nói chuyện? Dạ Tùy Phong nhíu mày lại, ý vị thâm trường hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Thái tử lần nữa á khẩu không trả lời được. Dạ Tùy Phong cười lạnh một tiếng, bản quan cũng muốn hỏi một chút, đến tột cùng ai tại làm càn? Theo Đại Viêm luật lệ, trừ có đặc chỉ nơi tay, hoàng thất dòng họ không được tự ý nhập tuần thú thi, thái tử hôm nay đến thăm, có thể từng đạt được bệ hạ cho phép. Nói đi hắn thậm chí còn buông tay. Còn xin lấy ra cho bản quan xem xét đi. Thái tử sắc mặt tái nhợt, hắn đương nhiên không bỏ ra nổi đến. Đừng nói loại ý chỉ này vốn là có thể bên dưới không thể xin mời, coi như thật có thể xin mời, làm sao đến lý do? Tuần thú ti điều tra kỳ thi mùa xuân gian lận, hắn thân là quan chủ khảo, trên mặt không nhịn được, muốn tới ngăn cản một chút. Đó mới thật sự là không có việc gì tìm tội thụ. Thái tử mặt tâm trầm, nhìn chăm chú Dạ Tùy Phong, mà cái sóc nhưng thủy chung giống như cười mà không phải cười, ánh mắt không tránh né chút nào. Như vậy rằng có mấy tức. Thái tử cuối cùng là đối lý trước đây, thua trận, hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Đi thong thả không tiễn. Dạ Tùy Phong nét miệng lên. Từ hồi một, gặp thái tử này, hắn đã cảm thấy thấy ngứa mắt, phảng phất trong số mệnh xung đột bình thường, bây giờ tự tay đưa thái tử ăn xẹp, cảm giác liền rất thoải mái. Một bên khác, thấy một lần thái tử bán khí trùng thiên bại lui đi ra. Nguyên bản hiếu kỳ nhìn quanh đám người, tranh thủ thời gian ai cũng bận rộn, có thể là top 5 top 3 một thoại hoa thoại, ra vẻ một bộ công vụ phức tạp vô tâm hắn chú ý dáng vẻ. Liền ngay cả căn phòng cách vách làm việc chỉ huy sứ đại nhân, cũng từ cửa ra vào một bước lui về đến bàn trước. Quá tử lộ qua cửa miệng, có chút quay đầu, ánh mắt bất thiện liếc mắt trông lại. Ngụy Tấn Nam đội vàng tính đứng dậy chắp tay, cười ha hả nói, "Nha, hôm nay cơn gió nào đem điện hạ thổi tới, không biết có gì chỉ giáo." Thái tử xoay quay đầu đi, trực tiếp đi qua. Ngụy Tấn Nam không khỏi âm thầm cảm thán, loại này tranh thủ thời gian cảm giác chính là tốt. Nếu là không có Dạ lao đệ tại, điều tra kỳ thi mùa xuân gian lận loại này khoai lang bằng tay, khẳng định là muốn rơi trên đầu của hắn. Đã đắc tội với người lại phí tinh lực, là thật phiền phức. Hàn Lâm viện. Thiết Vũ vệ vừa đến, không nói lời gì liền muốn mang đi hai tên thất phẩm biên tu. Dừng tay. Hàn Lâm viện đại học sĩ Châu Khánh Lâm nghe hỏi chạy đến, chất vấn, các ngươi sao cái gì cũng không nói lại muốn bắt người, hai người bọn hắn thế nhưng là phạm vào cái gì tội lớn? Hàn Lâm viện là một đám thanh lưu tân quý căn cứ, từng có một nửa nội các thủ phụ xuất từ nơi đây, cho nên lại được xưng là chữ cùng nhau chỗ. Bởi vậy bọn hắn là vì số không nhiều dám bên ngoài công bố không khuất phục tại tuần thú ti dâm uy nha môn một trong. Dẫn đội Phương Bách Hộ chắp tay nói, thực sự thật có lỗi, Châu đại học sĩ, ti chức chỉ là phụ mệnh tới bắt người, mặt khác biết không nhiều, càng không tiện nhiều lời. Mong rằng Châu đại học sĩ chớ có để ti chức khó xử. Châu Khánh Lâm qua tuổi cổ hy, đức cao vọng trọng, triều trung không ít quan viên đều cùng có chút thầy trò tình cảm, bao quát nội các bên trong thủ phụ thứ phụ hai vị đại nhân. Cho nên cho dù tuần thú ti địa vị đặc thủ, cũng không thể không cho chút mặt mũi. Lúc này một tên khác quan viên chạy tới, cho Châu Khánh Lâm thì thầm vài câu. Châu Khánh Lâm biến sắc, lại có việc này. Lập tức hắn lại nhìn về phía hai tên biên tu lúc, trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần tức giận. Hắn lui ra phía sau một bước tránh ra một lối đến. Phương Bách Hộ lại lần nữa chắp tay, đa tạ cách đó không xa. Mắt thấy hai cái đồng liêu bị mang đi, một tên thân mang lục phẩm quan phục lão giả sắc mặt hơi kinh. Chẳng lẽ lại là kỳ thi mùa xuân bên trong chuyện ẩn ở bên trong đã bị phát hiện? Đông cung. Thái tử điện hạ sau khi trở về càng nghĩ càng giận, sau đó mặt bản liền bị quét sạch sành xanh, bàn bản thân cũng bị bức tới cái lồn mèo, chồng vó đập xuống đất. Chén cuộn chén riêng nát một chỗ, hoa quả mức hoa quả cũng lăn một chỗ. Các cung nữ nhao nhao dọa đến bái phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Rất nhanh, thái tử phi nghe hỏi chạy đến. Thoáng quan sát tình huống, nàng làm cái nháy mắt, đuổi các cung nữ đi xuống trước. Sau đó nàng mới thay đổi khuôn mặt tươi cười đi lên trước, coi chừng thử dò xét nói, điện hạ, đây là ai gây ngài nổi giận như vậy à? Thái tử phẫn nộ nói, cái kia Dạ Tùy Phong thật sự là càng ngày càng làm càn, ỷ vào phụ hoàng đối với hắn ân sủng, mà ngay cả bản cung đều không để vào mắt. Dạ Tùy Phong thái tử phi nghe vậy ánh mắt lóe lên, cười an ủi, thái tử điện hạ bất giận, ngài thiên kim thân thể, làm sao khổ cùng hắn một kẻ giang hồ lùn có chấp nhận. Thái tử không cam lòng nói, nhưng hắn bây giờ không phải là giang hồ thảo mãng, là ta Đại Viêm Khương thị triều thần, liền không nên còn đầy người kiệt ngạo bất tuần giang hồ khí. Thái tử phi đi lên trước mấy bước, vuốt ve thái tử điện hạ lồng ngực nói, điện hạ, hắn dù sao chính là xúc động lô mãng niên kỷ, lại đột nhiên được hiển hách như vậy ra thế, vị tiêu quyền cao nặng chức quan, khó tránh khỏi sẽ lâng lâng. Điện hạ ngài thế nhưng là chữ quân, tương lai muốn theo cha hoàng trong tay tiếp quản thiên hạ này, đương nhiên phải làm tốt đối mặt đủ loại triều thần chuẩn bị. Có thể chứa người thường không thể, cũng là một phần đạo hạnh. Thái tử lúc này xoay người lại, vậy ý của ngươi, bản cung liền không phải nuốt xuống hắn khẩu khí này lạc. Hắn lần này nhưng là muốn đối với kỳ thi mùa xuân động thủ, bản cung quan chủ khảo, nếu là thật bị hắn cha ra gian lận đến, vậy bản cung mặt mũi còn có thể để nơi nào? Thái tử phi nghe vậy cười cười, lời như vậy, cái kia điện hạ càng nên đáng được ăn mừng. Hôm qua mới vừa hết bảng, hiện tại từ đó tìm ra thật giả lẫn lộn người, há không so với hắn tương lai làm quan, lộ ra nguyên hình, làm hại một phương tới tốt lắm. Thái tử không cam lòng nói, nhưng nếu là bản cung chủ khảo kỳ thi mùa xuân gây ra rủi ro, cái kia phụ hoàng sẽ làm như thế nào nhìn, cả triều văn võ thấy thế nào, thiên hạ bách tính lại thế nào nhìn? Há không muốn làm trò hề cho thiên hạ? Thái tử phi nói cho nên điện hạ thì càng nên tại việc này buộc phát trước đó, chủ động đi hướng phụ hoàng xin tội. Chương 307, hiếu đạo cùng công nghĩa. Chương 307, hiếu đạo cùng công nghĩa. Nhan phủ. Dạ Tùy Phong đến lúc, đường đệ ba người đã sớm tại. Đương nhiên không chỉ bọn hắn, toàn bộ Nhan phủ chúng quanh còn có khác rất nhiều kiểu trang ăn mặc thiết vũ vệ âm thầm bảo hộ Nhan huynh, bài thi sự tình, xung văn bọn hắn nói rõ với ngươi rồi sao? Nhan Mặc Thần sắc phức tạp gật đầu, nhưng ta đến bây giờ vẫn cảm giác việc này không thể tưởng tượng. Đang đi học trong mắt người, khoa cử là thần thánh, là rộng rãi học sinh trở nên nổi bật, phong hầu bái tướng thông thiên đại đạo, thậm chí nhưng nói là duy nhất. Rất khó tin tưởng, đầu này kim ngọc chi lộ mặt đoạn, dưới chân tiên tử lại cũng có chủ đủ. Dạ Tùy Phong ngữ khí bình tĩnh nói, có thể sự thật chính là như vậy, đã có trên mặt nổi lòng tranh hổ đấu, liền không thể thiếu vụng trộm ngươi lừa ta gạt. Cũng được, Nhan Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, dạ đại nhân, tại hạ hiện tại chỉ muốn biết vốn nên thứ tự có thể ở đâu. Thứ tư? Cao như thế? Nhan Mặc hai mắt tỏa sáng, trong lòng đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Dạ đại nhân, không biết hắn muốn là muốn hỏi mình thứ tự có thể hay không cầm bể, có thể nghĩ lại, muốn nói lại thôi. Hắn không dám tưởng tượng cứ như vậy sẽ có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất, lại sẽ có bao nhiêu ô xà khó giữ được. Gian lận người phá hư khoa cử trật tự, giao động nền tảng lập quốc, cố nhiên chết chưa hết tội, có thể trong quá trình nhưng cũng khó tránh khỏi có người không biết sự tình thảm tao tác động đến. Hắn là thật không muốn nhìn thấy bởi vì chính mình một người chi lợi, mà dẫn đến triều chính dung chuyển, dân sinh bất an. Cần phải thật làm cho hắn cứ thế từ bỏ, lấy đại cục làm trọng, hắn đương nhiên không cam lòng. Hắn cũng không phải là tự phụ người cuồng ngạo, biết do anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, lần này chỗ cầm tên lần, có lẽ chính là hắn đời này tuyệt vô cận hữu độ cao. Bây giờ đứng trước cả hai lựa chọn, nhất thời trong lòng rất là xoắn xuýt. Dạ Tùy Phong lại là ánh mắt kiên định nói, Nhan huynh yên tâm, chỉ cần Dạ Mỗ còn tại tuần thú ti, vậy liền nhất định sẽ là Nhan huynh lấy lại công đạo. Nếu như không phải vậy, đêm đó nào đó quan này không giờ cũng thôi. Nhan Mặc nghe vậy sợ hãi, Dạ đại nhân nói quá lời, việc này Dạ đại nhân có thể như vậy tâm ý, Nhan Mỗ đã là vô cùng cảm kích, nhưng Dạ đại nhân ngài không cần vì Nhan Mỗ mà chôn vùi tốt đẹp tiền đồ. Thú hồ, thường nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hết thảy còn cần coi trọng bên cạnh chủ ý. Nhan Mặc chỉ bên trên, trong lời nói dù sao cũng hơi ý vị thâm trường. Dạ Tùy Phong không có quá nhiều giải thích, vừa ý sớm đã quyết tuyệt, việc này hắn thế tất một ông đến cùng. Hắn không giống Nhan Mặc như vậy lo lắng đại cục, hắn chỉ tin tưởng tuyết lở xuống tới không có một mảnh bông tuyết là vô tội, đơn giản sai lầm hoặc nhẹ hoặc nặng thôi. Việc đã đến nước này, người liên lụy ai cũng khó thoát tội lỗi. Còn nữa, Lâm tướng quân bây giờ chính mạo hiểm chui vào trại địch, bồi hồi tại sinh tử một đường, hắn như thế nào lại cho phép sau người nó người nhà gặp bất công cùng khi nhục? Cúc Cúc lắm mà, ngươi thế nào? Sắc mặt vì sao đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Nhìn qua Trương Hán Văn tình cảnh bi thảm sắc mặt, Triệu Kiến Huân không khỏi bực bực. Nghe vậy, Trương Hán Văn thân thể run lên, thoáng như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Thanh âm hắn run nhẹ nhẹ. Vừa rồi Dạ đại nhân nói Nhan đại ca vốn nên thứ tự thế nhưng là thứ tư. Đúng vậy a. Mai Hạo Hân. Đối với, chính là hắn, vừa nhắc tới cái tên này, Triệu Kiến Huân lại có chút lòng đầy căm phẫn, thiệt thòi ta lúc trước còn tưởng rằng gia hỏa này có thể cùng bọn tộc tử đệ tranh một chuyến cao thấp, nào có thể đoán được đúng là cái dở trò dối trá, đánh cắp người khác công danh cầu tặc. Đang khi nói chuyện, Triệu Kiến Huân tựa hồ là ý thức được cái gì, lại nhìn về phía thần sắc cổ quái Trương Hán Văn. Cúc Cúc lắm mà, ngươi sẽ không nhận biết cái này họ Mai a? Nghe được cái này, ở đây những người khác cũng nhao nhao trông lại. Trương Hán Văn không có trả lời Triệu Kiến Huân tra hỏi, mà là trực tiếp hướng Dạ Tùy Phong đi vài bước, hỏi: "Dạ đại nhân, không biết cái kia Mai Hạo Hân có thể bắt lấy không có?" Cứ việc Dạ Tùy Phong đã nhìn ra hắn biểu lộ không thích hợp, nhưng vẫn là nói rõ sự thật: "Không có, hẳn là sớm nghe được tiếng gió, chạy trốn." Nghe nói như vậy trong ngáy mắt, Trương Hán Văn trong lòng đã giống như thả gánh nặng may mắn, lại có sơ hở manh mối trọng yếu đảo não, đồng thời còn thừa nhận lương tâm cùng công nghĩa khiển trách. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến là Mai Hạo Hân, chỉ là nhất thời bị hiếu đạo cùng thân tình che đôi mắt, để hắn không tự chủ được không để ý đến muốn có chân tướng. Dạ Tùy Phong xem kỹ lấy Trương Hán Văn: "Ngươi thế nhưng là biết chút ít Mai Hạo Hân tin tức?" Ta Trương Hán Văn hình như có chút do dự. "Trương Hán Văn, ngươi nếu là biết chút ít cái gì thì nói nhanh lên, chớ có rông dài." Dạ Sùng Văn hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Dạ Tùy Phong triều đình đệ khoát khoát tay, ra hiệu nó an tâm chớ vội, cho thêm Trương Hán Văn chút thời gian. Một phen thiên nhân giao chiến sau, Trương Hán Văn trong lòng công lý chính nghĩa cuối cùng là chiếm thượng phong, đem đêm qua tại gia gia bên ngoài thư phòng châu nghe thấy nói thẳng ra. Cuối cùng thậm chí còn cắn răng chính miệng làm ra suy đoán ta cảm thấy Mai Hạo Hân trộm đổi bài thi sự tình. Gia gia của ta hẳn là cũng có tham dự. Hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện bên trong, Lễ Bộ Thượng thư Trương Nhượng chính quỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu an. "Bệ hạ, cái kia Dạ Tùy Phong ỷ lại sủng mà kiêu, ỷ vào ngài đối với hắn coi trọng không coi ai ra gì, tùy ý làm bậy, càng ngày càng không biết sâu cạn. Khoa khảo một chuyện nặng như sơn nhạc, liên quan đến nền tảng lập quốc, mà hắn lại chỉ là nghe vài câu sàng ngôn, liền dám viên náo dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng. Dựa theo này xuống dưới, ta Đại Viêm triều đình chỉ sợ sẽ bị hắn quấy một khắc không được an bình." A một bên Triệu Hoài Anh hứa kế các loại một đám nội các trọng thần túi đầu đổ mồ hôi, không dám nói âm thanh. Hoàng đế thì là đưa lưng về phía đám người, trầm mặc không nói, không thấy hỉ nộ. Trong điện bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng để cho người ta ngạt thở. Có thể Trương Nhượng lại vẫn là không quan tâm nói tiếp. "Bệ hạ, tại cái kia Dạ Tùy Phong trước khi đến, kinh thành yên ổn, tứ hải thái bình, lên tới triều đình, xuống đến giang hồ chợ bữa, một mảnh tường hòa, bình an vô sự. Nhưng hắn sau khi đến liền hết thảy cũng thay đổi, đầu tiên là kinh thành liên tục nhấc lên phong ba, về sau lại là các nơi thiên tai nhân họa, bây giờ hắn lại vẫn muốn nhúng chẳng kỳ thi mùa xuân. Vi thần xem ra hắn chính là cái người chẳng lành, sẽ rách không cho phép hắn chính là theo như đồn đại ma tự im ngay." Nói đến đây, rốt cục chạm đến hoàng đế danh giới cuối cùng, chỉ gặp hắn bỗng nhiên quay người. "Chớ nói với các ngươi qua không cho phép nhắc lại việc này, chẳng lẽ từng cái cũng làm gió thoảng bên tai sao? Ma tử, bất quá vài câu tin đồn, chẳng lẽ ngay cả các ngươi đều tin, kinh thành có chấm thiên tử nọ tại, cái gì ma tử dám đến làm cản? Chẳng lẽ các ngươi là đang chất vấn chấm uy nghiêm?" Nghe chút lời này, Triệu Hoài Anh bọn người dọa đến vội vàng quỳ xuống, tế hô: "Chúng thần không dám không dám." "Đã có người dám." Hoàng đế tiến lên mấy bước, chỉ vào Trương Nhượng, tức đến run rẩy cả người. "Các ngươi có nghe hay không đến vừa rồi hắn nói cái gì? Hắn nói Dạ Tùy Phong là ma tử, nói chấm Khâm Điểm Tuần Thú đặc sứ là ma tử. Đây không phải chỉ trích chấm biết người không rõ là cái gì, vẫn là hắn cảm thấy chấm cũng là tà ma ngoại đạo, cho nên mới một mực thiên vị Dạ Tùy Phong cái này ma tử." Chương 308, Thái tử đảm đương. Chương 308, Thái tử đảm đương, vi thần không dám. Trương Nhượng hô lớn một tiếng, tiếp theo một đầu trùng điệp dập đầu trên đất. Thấy thế, hoàng đế vô ý thức lùi lại một bước. "Làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn cầm người cái mạng già này đến uy hiếp chấm sao?" Trương Nhượng nằm ở trên đất, lại nói: "Vi thần không dám." Hoàng đế ngón tay chỉ lấy Trương Nhượng, nhẫn nhịn hồi lâu cũng không biết nên nói thêm gì nữa, cuối cùng hơi vung tay quay lưng đi, đứng chắp tay. Triệu Hoài Anh bọn người quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, sợ không cẩn thận nói sai câu nào, liền đem lửa chọc tới trên đầu mình tới. Sau một lúc lâu, hoàng đế quát lên: "Phúc Cẩm Nhi!" Lập tức cửa điện bị từ bên ngoài mở ra, Phúc Công Công tiểu toái bộ tiền đến, không người đáp: "Nô tỳ tại." "Thái tử gọi tới sao?" Hoàng đế từ đầu đến cuối đưa lưng về phía đám người, chỉ là có chút nghiêng đầu. Phúc Công Công nói hồi bẩm bệ hạ: "Điện hạ đã ở ngoài điện hậu, để hắn vào đi." "Là." Chốc lát, thái tử tiến đến Dưỡng Tâm Điện, Phúc Công Công thì tại phía sau kéo cửa lên. "Nhi thần khấu kiến phụ hoàng." Thái tử cung kính quỳ lạy làm lễ, cất cao giọng nói: "Có biết chấm gọi ngươi tới chuyện gì?" "Nhi thần biết, nhi thần đang muốn vì thế hướng phụ hoàng thỉnh tội." Hoàng đế nghe vậy xoay người lại, nhìn kỳ biểu tình dường như đối với thái tử phản ứng có chút ngoài ý muốn, hẳn là ngươi là cảm thấy kỳ thi mùa xuân gian lận sự tình không giả. Thái tử tuy là quỳ trên mặt đất, nhưng nửa người trên lại thẳng đứng thẳng, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói: "Nhi thần thân là lần này kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo, mặc kệ gian lận sự tình là thật là giả, chỉ cần truyền ra như vậy tin tức, nhi thần tranh luận từ tội lỗi. Hoàng đế nghe xong cảm thấy vui mừng, chỉ vào thái tử nhìn về phía quần thần, nhìn xem, đây mới là nên có nhận lầm thái độ. Không giống người nào đó hắn dư quang liếc nhìn Trương Nhượng. Vừa ra sự tình, không những không nghĩ lại sai lầm, có thể là nghĩ cách tự chứng trong sạch, ngược lại trước hết nghĩ đem trách nhiệm vùng ra một cái hư vô mở mịt ma tử trên thân. Đây là các ngươi những này nội các trọng thần nên làm có đúng không? Thái tử cố nhiên tuổi trẻ, giống các ngươi học tập chỗ còn nhiều, nhưng liền hôm nay thái độ này cái này đảm đương, các ngươi liền phải hào hào học một ít. Chúng thần lĩnh chỉ Triệu Hoài Anh bọn người quỳ đứng người dậy hướng thái tử chắp tay, chúng thần thụ giáo thái tử cũng chắp tay đáp lại, chư vị đại nhân nói quá lời. Cùng lúc đó, thái tử không khỏi mừng thầm, thư văn chủ ý quả thật không tệ, mới mấy câu xuống tới, bị động liền dần dần biến chủ động. Thái tử đứng lên mà nói đi. Tạ phụ hoàng. Các ngươi cũng đứng lên mà nói đi. Hoàng đế ánh mắt quét về phía Triệu Hoài Anh hứa kế bọn người. Tạ bệ hạ duy chỉ có Trương Nhượng còn quỳ rạp trên đất, không núp đích, hắn biết bệ hạ nói các ngươi không bao gồm hắn. Thấm hương cát. Trương Nhượng lần này sợ là thai kiếp khó thoát nha. Sớm nhắc nhở qua hắn cái kia dạ tùy phong cái mũi rất linh, để hắn gần đây cẩn thận một chút, thu liễm một chút, không phải không nghe, lần này rốt cục tự làm tự chịu đi. Thật sự là ngu xuẩn cực độ, ai phụ thân tại tiểu nhị tuổi trẻ trên người Mạc công tử, không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng lại cũng không phải là đối với một bộ thượng thư đi tới cùng đồ mạt lộ tiếc hận, mà là đối với mình mưu đồ sắp lại thiếu một góc bất đắc dĩ cùng ảo não. Như là Vương Chấn Hưng, Lư Văn Đức các loại quân cờ, ném đi cũng liền ném đi, ảnh hưởng tuy có, cũng không lớn. Về sau còn có cơ hội bổ sung. Nhưng mà Trương Nhượng bực này trên triều đình quá lớn, lễ bộ nha môn đứng đầu, một khi thất thủ bị cầm xuống, thế tất giao động toàn bộ đũa cùng. Lúc trước Lý Gia bị đuổi ra kinh thành đã là như thế. Như còn muốn bồi dưỡng một người đến như vậy cao vị nói nghe thì dễ, liền tình huống trước mắt đến xem, coi như hắn cùng những cái kia vọng tộc liên thủ, đều không phải một sớm một chiều như vị. Huống chi, cái kia tám cái dòng họ vốn là đều có quái thai, như thế nào lại chân tâm thật ý liên thủ? Trừ phi như năm đó như vậy đứng trước sinh tử tồn vong. Cha gia Trương Nhượng vì sao nhanh như vậy bại lộ sao? Tiểu nhị tuổi trẻ nhìn về phía Từ trưởng quỹ. Từ trưởng quỹ nói nghe nói là có người hướng kinh triệu phủ nha môn lấp tờ giấy, Trần Chính Kiệt nhát gan sợ phiền phức, phát hiện sau liền lập tức đi tuần thú đi tìm Dạ Tùy Phong. Động tác của bọn hắn rất nhanh, vậy mà tiếp lấy liền tra được cái kia Mai Hạo Hân trên đầu. May mà chúng ta tin tức càng nhanh một bước, lúc này mới đuổi tại bọn hắn trước đó đem người tiếp đi, đưa ra thành. Tiểu nhị tuổi trẻ gật đầu, ân, dạng này có lẽ còn có thể cho Trương Nhượng tranh thủ thêm chút thời gian. Chỉ mong hắn tại Lâm Rơi Đài trước đó, có thể lại đem kinh thành nước quấy càng đục một chút, tốt nhất là để cả triều văn võ cảm thấy hoảng loạn, người người cảm thấy bất an. Trầm mặc một lát, tiểu nhị tuổi trẻ phân phó nói, thông chi Khổ đại sư, có thể đem Trương Nhượng chỗ kia truyền tống trận xóa đi. Ngoại ô chính Dương Sơn, thúc tổ tông, ngài nhất định phải cứu Vãn Bối a. Lần này gian lận sự tình bại lộ, nếu là rơi vào nha môn trên tay, không chỉ Vãn Bối đầu người khó giữ được, Mai gia cũng khó tránh khỏi đại thụ liên lụy. A Mai Hạo Hân quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu. Mai phu tử đưa lưng về phía hắn đứng ở bên vách núi, một tay chắp sau lưng, một tay bưng vào bụng trước. Mai phu tử ngữ khí đạm mạc nói, cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi tự tìm a? Tự có khoa cử đến nay liền nặng so sơn nhạc, chính là An Quốc gốc dễ, các ngươi nếu dám can đảm ở này vượt quân, nên ngờ tới có hậu quả như vậy. Mai Hạo Hân khóc kể lể, thế nhưng là thuốc tổ tông, như Vãn Bối xảy ra chuyện, nhất định sẽ ảnh hưởng Mai gia mấy trăm năm danh dự, còn có ngài danh vọng. Kể từ đó, Mai thị nho học thế gia tên, liền muốn biến thành người trong thiên hạ chê cười. Mai phu tử không hề bận tâm nói, vậy các ngươi này lòng tham gian lận mới bắt đầu, có thể từng nghĩ tới cử động lần này sẽ ảnh hưởng Mai thị danh dự? Chẳng lẽ cho là nhất định có thể làm được thiên ý vô phùng, lừa bịp qua hoàng đế bách quan, lừa bịp qua thiên hạ người? Mai Hạo Hân á khẩu không trả lời được. Nhìn thuốc tổ tông lý do thoái thác này, thái độ này hoàn toàn không có nửa điểm muốn bảo vệ hắn ý tứ. Nhưng vì sao cái kia đem hắn từ kinh thành đưa ra tới Mã phu nói, chỉ cần đi vào chính Dương Sơn, liền nhất định sẽ có người ra mặt bảo đảm hắn đâu? Chẳng lẽ nói không phải sư thúc? Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Mã phu cho hắn cẩm nang, thế là vội vàng từ trong ngực lấy ra. Nhưng còn chưa kịp mở ra, cẩm nang liền trơ mắt ở trong tay hư không tiêu thất. Tiếp theo không bao lâu, thúc tổ tông đúng là thái độ có chỗ hòa hoãn. Người trước tiên ở nơi này bế môn tư quá đi. Mai Hạo Hân nghe vậy khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thúc tổ tông bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như mặc niệm lấy cái gì. Lập tức đầy trời quả khô bay lên, tự động đan vào một chỗ, không bao lâu, liền có một gian nhà tranh trơ mắt từ không tới có, thán vi quan chỉ. Nhưng hắn biết đây là nho ra ngôn xuất pháp thủy. Từ giờ trở đi, ngươi không được rời đi nhà tranh 10 bước phạm vi. Mai phu tử sắc mặt lạnh lùng nói. Là, thúc tổ tông. Mai Hạo Hân đại hỉ, chợt lập tức tự giác xông vào nhà tranh, đóng cửa lại. Nhưng lại tiếp theo từ cửa sổ lộ ra đầu. Thúc tổ tông, vậy Vãn Bối ẩm thực sự tình đến lúc đó thủy mễ tự sẽ đến. Nói đi, Mai phu tử liền hư không tiêu thất không thấy. Chương 309, ông cháu tranh chấp. Chương 309, ông cháu tranh chấp tới gần hoàng hôn. Chưa đến hạ trị thời khắc, Trương Nhượng nhưng từ trong cung vừa ra tới liền dẹp đường trở về phủ. Tại phu xe nâng đỡ, Trương Nhượng lảo đảo bò xuống xe ngựa, nhất cử nhất động phảng phất một bộ bị rút sạch tinh khí thần cái xác không hồn. Hắn râu tóc lộn xộn, ánh mắt ảm đạm, thần sắc chết lặng đến không giống còn có sinh cơ, duy chỉ có trên trán treo khối kia máu ứ động lộ ra đặc biệt đáng chú ý. Chỉ bất quá hơn nửa ngày quan cảnh, cả người phảng phất so sáng nay lúc ra cửa giàn mua thêm 10 tuổi không chỉ. Trương Nhượng một đường thất hồn lạc phách hướng thư phòng xê dịch bước chân, chạm mặt tới hạ nhân bọn nha hoàn nhao nhao cung kính hành lễ, hắn hoàn toàn làm như không thấy, đối với tiến lên đây lo lắng ân cần thăm hỏi quản gia cũng không chút nào để ý tới. thẳng đến ánh mắt chạm đến đứng tại trước cửa thư phòng thân ảnh trẻ tuổi kia, đáy mắt mới một lần nữa tỏa sáng chút thần thái. Ra ra Trương Hán Văn thần sắc phức tạp kêu một tiếng. Trương Nhượng cấp tốc rời đi ánh mắt, lập tức tăng tốc bước chân, cùng Trưởng Tôn sượt qua người, trực tiếp đi vào thư phòng. Nhưng khi hắn trở lại đóng cửa lúc, lại bị Trưởng Tôn đưa tay chống đỡ. "Ra ra, Tôn Nhi có chuyện quan trọng cùng ngài thương nghị." Trương Nhượng không nói chuyện, nhưng từ trên cửa buông lỏng tay ra, quay người đi tới sau bàn tòa hạ, ngữ khí lạnh lùng nói, "Chuyện gì?" Trương Hán Văn thần sắc dây rủa, trầm mặc không nói. Cứ việc tại ra ra trở về trước đó, hắn tự giác đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thật là đến mở miệng lúc, lại vẫn là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trương Nhượng quét mắt một vòng tới, nếu như là dạ ra sự tình, thì không cần nói, lão phu không muốn nghe đến liên quan tới bọn hắn bất luận cái gì một chút tin tức. Trừ phi là dạ ra người đều chết hết. Trương Hán Văn cầm bước lên nằm đấm, cắn răng nói, không phải dạ ra, là chúng ta Trương gia sinh tử tồn vong. Trương Nhượng nghe vậy cười lạnh một tiếng, lão phu Trương gia thật tốt, có ở đâu ra sinh tử tồn vong nói chuyện, ngươi ít tại cái này nói chuyện giật gân. Trương Hán Văn tiến lên mấy bước, đi tới bàn trước, ánh mắt nhìn gần nói ra ra, bây giờ đều đến nước này, chẳng lẽ ngài còn muốn chấp mê bất ngộ phải không? Trương Nhượng khịt mũi coi thường, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trương Hán Văn dứt khoát trực tiếp điểm phá, ra ra, cái kia Mai Hạo Hân trộm đổi bài thi, đánh cắp người khác công danh sự tình, ngài là không phải cũng có tham dự? Nghe nói như thế, Trương Nhượng thần sắc rõ ràng biến đổi, những này ngươi lại là từ chỗ nào nghe được? Chẳng lẽ cái kia Dạ Tùy Phong chuyên môn phái ngươi tức giận lao phu không thành? Dạ đại nhân cũng không từng sai khiến Tôn Nhi làm cái gì. Trương Hán Văn thoáng điều chỉnh hô hấp, lại vẫn là ngăn không được âm thanh run rẩy. Là Tôn Nhi hướng hắn cầu tới một ngày thời gian, để ngài có thời gian tỉnh lại ăn năn. Hắn vành mắt dần dần phím hồng. Dạ đại nhân cùng Tôn Nhi cam đoan qua, chỉ cần ngài có thể chủ động đầu thú, bàn giao tình hình thực tế, hắn sẽ tận lực bảo vệ ngài một cái mạng. Có thể Trương Nhượng nhưng căn bản không lĩnh tỉnh, khinh thường nói, lão phu không cần hắn thương hại, huống chi bây giờ hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Trương Hán Văn nghe xong tức giận vỗ bàn nói, ra ra, bây giờ lập tức liền nhân chứng vật chứng đều đủ, ngài cảm thấy còn có thể có cái gì phần thắng? Chẳng lẽ không phải chờ lấy tuần thú đi tới cửa đến xét nhà không thành? Hô trướng. Trương Nhượng cũng một đập cái bàn đống nhiên đứng dậy, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi lá gan, dám cùng lão phu nói chuyện như vậy? Người tới. Hắn nói một tiếng, lập tức liền có mấy cái gia nô vào vào. Lao ra, có gì phân phó? Gia nô bọn họ tất nhiên là nghe được trong thư phòng động tĩnh, nhìn xem cái lộn mặt đỏ tiến hai, bổ nhào gà một dạng hai ông cháu, trong lòng rất là không có lực lượng. Trương Nhượng chỉ vào Trương Hán Văn nói, đem cái này không biết lễ phép gia hỏa cho ta đuổi đi ra. Là đuổi ra khỏi nhà. Trương Hán Văn cũng không chút nào yếu thế, ta xem ai dám. Gặp tình hình này, gia nô bọn họ tình thế khó xử. Trương Nhượng thì lại một thanh cơ lấy trên bàn chén trà, hung hăng quẳng xuống đất. Ta nói để cho các ngươi đem hắn đuổi ra. Đều nghe không được sao? Đừng quên, hiện tại tấm này nhà nhưng vẫn là ta Trương Nhượng đương ra làm chủ, không phải hắn Trương Hán Văn. Gia nô bọn họ không thể làm gì, đành phải cưỡng ép đem Trương Hán Văn đỡ đi. Đại thiếu gia, xin lỗi, Trương Hán Văn giận không kèm được, gọi thẳng tên, Trương Nhượng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Kinh thành Trương gia mấy chục năm cơ nghiệp liền muốn hủy ở trên tay ngươi. Ngươi là Trương gia tội nhân. Ngươi là Trương gia tội nhân. Nghe Trưởng Tôn thanh âm dần dần từng bước đi đến, Trương Nhượng cô đơn ngồi trở lại trên ghế bành, cúi thấp đầu, còn lưng thân thể, nghiễm nhiên đã không thấy nửa điểm ngày xưa uy nghiêm. Một lúc lâu sau, trong thư phòng truyền ra thở dài một tiếng. Một bên khác, Trương Hán Văn tại cửa phủ mắng to đã lâu, rước lấy rất nhiều người hiếu kỳ nhìn quanh. Trong đó không thiếu tại triều người làm quan có thể là nó gia thuộc. Bất quá đám người nhiều lắm là cũng liền xa xa thăm dò vài lần, không dám lâu xem, lại không dám tùy tiện tới gần. Dù sao Trương đại nhân chính là một bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, náo nhiệt này vụng trộm nhìn xem thì cũng thôi đi, phàm là ai lộ mặt, chỉ sợ về sau không thể thiếu muốn bị làm khó dễ. Nhưng mà thẳng đến Trương Hán Văn mắng biết hầu khàn giọng, gần như sắp không phát ra được tiếng, cửa lớn cũng rốt cuộc không có mở ra. Cuối cùng, Trương Hán Văn thực sự mắng không có khí lực, chán nản ngồi liệt tại cửa ra vào, túi đầu không nói. Thẳng đến đêm dài cấm đi lại ban đêm, thành phòng tư tuần tra ban đêm tiểu đội trải qua nơi đây. Người nào ở đâu? Cấm đi lại ban đêm thời gian, bất luận kẻ nào không được tại bên ngoài lưu lại. Còn không mau mau trở về nhà. Gặp ngồi dưới đất người vẫn là không có phản ứng, người đầu lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có hai tên thành phòng vệ coi chừng sở lên tiến đến. Một người trong đó rút đao ra, dùng sống đao đem người thanh niên cái cằm nâng lên, nhờ ánh trăng thấy rõ đối phương tướng mạo. Trương đại thiếu gia, như thế nào là ngài? A hai tên thành phòng vệ trong lòng run lên. Hiền cư phường không thể so với bên cạnh chỗ, ở chỗ này bình thường không phú thì quý. Bọn hắn quanh năm phụ trách tại mảnh này ngày tuần tra ban đêm tuần, tự nhiên đến đủ cơ linh, có thể nhận được người, biết cái nào có thể gây cái nào không có khả năng gây. Mà trước mắt vị này thượng thư đại nhân thân tôn, hiển nhiên chính là trong đó không thể nhất đắc tội một trong mấy người. Nghe chút là Trương đại thiếu gia, cái kia hai tên dẫn đội tiểu kỳ quan lập tức chạy chậm tới, cười rạng rỡ nói, Trương đại thiếu gia, sắc trời đều đã trễ thế như vậy, ngài làm sao còn tại bên ngoài đợi? Dưới mắt mặc dù đã mở xuân, có thể trong đêm trùng quy lạnh chút, thì chức cảm thấy ngài hay là sớm đi hồi phủ nghỉ ngơi cho thỏa đáng, để tránh đông lạnh hỏng thân thể. Nhưng mà Trương Hán Văn nhưng thủy chung ánh mắt trống rỗng, trầm mặc không nói. Cái này có thể để chi này thành phòng vệ môn phạm vào khó. Cấm đi lại ban đêm lúc, trừ có đặc thù công vụ người có thể là trực đêm quan sai, trên mặt đường là không cho phép có người du tẩu lưu lại, nếu không chính là bọn hắn thất trách. Nhưng trước mắt này vị Trương đại thiếu gia nhưng lại thân phận tôn quý, cũng không tốt cưỡng ép khu chủ ca, nếu như không cẩn thận bị những con em quyền quý ghi hận lên, ngày sau sợ là không thể thiếu muốn bị tìm phiền toái. Đang lúc bọn hắn tiến thoái lưỡng nan thời khắc, đột nhiên lại đạo thân ảnh áo đen trống rông xuất hiện. Ai, thành phòng vệ môn lập tức toàn thể cảnh giới. Tuần thú Ti Dạ tùy phong người tới lộ ra lệnh bài thân phận, các ngươi tiếp tục tuần tra ban đêm đi thôi, nơi này giao cho ta. Ti chức bái kiến Dạ đại nhân, chúng thành phòng vệ buông ra đặt tại trên chuôi đao tay, cùng nhau ôm quyền. Cái kia hai tên tiểu kỳ quan càng là như được đại xá, đối với Dạ đại nhân ném đi ánh mắt cảm kích. Dạ đại nhân, cái kia Ti chức liền đi trước một bước. Dạ tùy phong gật đầu, ân. Chương 310, có công cùng hưởng, có nói hùa kháng. Chương 310, có công cùng hưởng, có nói hùa kháng. Đợi thành phòng vệ môn đi xa, Dạ tùy phong mới mở miệng, nhìn ngươi dạng này, hẳn là thương lượng thất bại. Trương Hán Văn chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn về phía Dạ Tùy Phong, thanh âm khàn giọng nói: Dạ đại nhân, có thể lại cho ta chút thời gian sao? Có lẽ Ra Ra là nhất thời khó mà tiếp nhận, để hắn yên lặng một chút, nghĩ rõ ràng lợi hại, ta cảm thấy hắn sẽ chủ động bàn giao hết thảy. Dạ Tùy Phong lắc đầu, tại chân tướng cha ra trước đó, hắn chủ động bàn giao là có công, động lòng người vật chứng chứng đều đủ sau, hắn nói hay không liền ý nghĩa không lớn. Ngươi phải hiểu được, một đêm này thời gian không phải ta cho, là hắn muốn là có cơ hội. Trương Hán Văn phiền muộn không nói, lại lần nữa cúi đầu. Dạ Tùy Phong tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Bất quá, hắn cơ hội cố nhiên không có bắt lấy, có thể cơ hội của ngươi lại là bắt lấy, có ngươi hôm nay thẳng thắn, chí ít sẽ không bị việc này tác động đến quá sâu. Có thể Trương Hán Văn nghe xong không chút nào cao hứng không nổi, bất đắc dĩ cười một tiếng, đều là đắng chát. Sáng sớm hôm sau, Trương phủ phòng gác cổng như thường lệ dậy sớm mở cửa, lại phát hiện cửa ra vào không ngờ đứng đầy thiết vũ bệ. Gặp tình hình này, phòng gác cổng lập tức dọa đến vong hồn bay lên, vội vàng một đường lộn nhào tiến đến bẩm báo. Sau đó không bao lâu, Trương Nhượng liền nổi giận đùng đùng tìm được. Các ngươi tuần thú ti đây là muốn làm gì? Bản quan chính là triều đình đường đường nhị phẩm thượng thư, không có bằng chứng, các ngươi có quyền lực gì tự tiện giam cầm lão phu? Kỳ Nhạc mặt không thay đổi chắc tay, Trương đại nhân, hạ quan chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi như cảm thấy có gì không ổn, cứ việc hướng lên phản ứng. Trương Nhượng cả giận nói, vậy ngươi tránh ra, bản quan muốn đi gặp Ngụy Tấn Nam. Kỳ Nhạc thờ ơ, thực sự thật có lỗi, Trương đại nhân, ti chức nhận được mệnh lệnh là Trương phủ bất luận kẻ nào đều không được rời đi nửa bước, trong đó đương nhiên cũng bao quát ngài Trương đại nhân. Trương Nhượng hừ lạnh một tiếng, vậy bản quan nếu là nhất định phải rời đi đâu? Kỳ Nhạc không kiêu ngạo không tự tin nói, tấm kia đại nhân liền chớ trách hạ quan không khách khí. Nói đi hắn bỗng nhiên rút ra bội đao. Ngay sau đó chính là vang lên một trận thương 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 thanh âm, do gần cùng xa, chỉ trong chốc lát công phu, đập vào mắt Trô đã trải rộng ung tùm xương nhận. Kỳ Nhạc ngữ khí đạm mạc nói, Trương đại nhân, đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận thương tổn tới quý phụ bất luận kẻ nào, chỉ sợ giữa lẫn nhau rất khó coi. Ngươi Trương Nhượng nhất thời nghẹn lời, lại nuốt không trôi khẩu khí này, đành phải lùi lại mà cầu việc khác nói, vậy ngươi đi đem Ngụy Tấn Nam tìm đến gặp ta. Kỳ Nhạc nói, thật có lỗi Trương đại nhân, Ngụy chỉ huy sứ công vụ bệ bội, dưới mắt chính thoát thân không ra. Trương Nhượng lại chẹn họng nghẹn, vậy ngươi đi cho bản quan chuyển lời, liền nói, nhưng hắn lời này còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Thật có lỗi Trương đại nhân, hạ quan phụ mệnh ở đây chăm sóc Trương phủ, nếu không có Ngụy chỉ huy sứ có thể là đem đặc sứ mệnh lệnh, không được tự ý rời vị trí. Lần này Trương Nhượng triệt để không có biện pháp, chỉ vào Kỳ Nhạc nửa ngày, cũng không có biện xuất câu tiếp theo. Đành phải hậm hực phẩy tay áo bỏ đi. Tuần thú ti, đại nhân, chụp tới những cái kia đồng khảo quan giám duyệt quan bên trong đã có mấy cái nhận tội. Đúng là bị Mai gia mua được, đem Mai Hạo Hân cùng Nhan Mặc Bài thi âm thầm làm đổi, những người khác phần lớn là làm như không thấy. Chỉ có hai người không biết chút nào thẩm vấn hoàn tất sau, Lưu Ngọc Phi lập tức đến đây bẩm báo. Dạ Tùy Phong nghe xong gật gật đầu, lập tức truy vấn, có thể có nói người nào từ đó giật dây. Lưu Ngọc Phi nói, lễ bộ nghi chế tư lang trung, Đoàn Hâm, đi đem hắn bắt tới đi. Là Lưu Ngọc Phi tuân lệnh rời đi. Nhưng sau đó không bao lâu, liền lại có lại viên đến báo. Đặc sứ đại nhân, đô sát viện tả đô ngự sử thường đại nhân, hình bộ thượng thư phạm đại nhân, đại lý tự khanh dư đại nhân, các loại các vị đại nhân cầu kiến. Dạ Tùy Phong ngoài ý muốn nói, bọn hắn tới làm cái gì? Lại viên nói, tiểu nhân không biết, mấy vị đại nhân nói can hệ trọng đại, muốn cùng đặc sứ đại nhân gặp mặt nói chuyện. Cái kia để bọn hắn vào đi. Là chốc lát, một đám đại quan nhi bọn họ bị lại viên dẫn tới. Mới vừa vào cửa, đi ở phía trước Thường Kiến liền xa xa chắp tay, "Dạ đại nhân, Thường mỗ bọn người không mời mà tới." "Vậy, ha 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 ha." Dạ Tùy Phong cười ôm quyền đáp lại, "Thường đại nhân." Mặc dù hắn cùng vị này mới nhậm chức nửa năm tả đô ngự sử cũng ít khi thấy, càng chưa nói tới giao tình, nhưng đối với nó ấn tượng lại là có chút không sai. Là cái công chính nghiêm minh, chịu làm hiện thực vị quan tốt. Theo sát phía sau là đại lý tự khanh Dương Nghĩa Sơn, là cái ăn nói có ý tứ đại hán khôi ngô, mặt đen râu quai nón, ngũ quan hung lệ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Có thể trải qua tiếp xúc mấy lần sau mới biết, Hứa đại nhân kỳ thật trong nóng ngoài lạnh, bản tính thuần lương. Lúc trước Tam Pháp Ti có thứ hai đều vì vọng tộc người không chế, chính là cái này Dư đại nhân một mực khắc thủ bản tâm, chung với quân thượng, chung với bách tính. Dạ đại nhân. Dương Nghĩa Sơn mặt không thay đổi chắc tay, thanh âm hơi có chút ồm ồm. Dư đại nhân. Dạ Tùy Phong đáp lễ. Có thể hình bộ thượng thư phạm đại nhân nhìn cũng có chút có gắp, một mực nút ở Dư Nghĩa Sơn rộng lớn thân thể phía sau, ánh mắt né tránh. Nha, phạm thượng thư đây là cũng tới a, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Dạ Tùy Phong cố ý vòng qua đến chào hỏi. Phạm thượng thư thân thể run lên, vội vàng gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chắp tay một cái, dạ đại nhân nguyên bản nhi tử chết tại trên tay người ta, lẽ ra là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cũng không biết sao, vừa rồi vừa bước vào tuần thú ti cửa lớn, hắn liền toàn thân run rẩy, dường như một loại nào đó bị hung thú gì để mắt tới khó chịu cảm giác. Bây giờ nhìn thấy Dạ Tùy Phong, loại cảm giác này càng cường liệt. Đơn giản gặp mặt khách sáo sau, Dạ Tùy Phong hỏi, không biết mấy vị hôm nay đến đây có gì muốn làm. Thường Kiến cười nói, thực không dám giấu giếm, Dạ đại nhân, chúng ta là phụng bệ hạ ý chỉ, đến đây cùng tuần thú ti liên thủ điều tra kỳ thi mùa xuân gian lận sự tình. Nói đi hắn còn đuổi theo một tiếng trêu ghẹo. Nghe nói Dạ đại nhân bây giờ đối với cái này án đã có không nhỏ tiến triển, mong rằng không cần ghét bỏ chúng ta tới nhặt cái có sẵn công lao à. Dạ Tùy Phong nói thường đại nhân nói đùa, Dạ Mộ như thế nào cái kia tham công người. Thú hồ, kỳ thi mùa xuân vũ tệ tư sự thể lớn, bản án tra rõ, công lao tự nhiên về mọi người tổng cộng có, nhưng đồng dạng, có lôi cũng phải cùng một chỗ khiêng không phải sao. Thường Kiến nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cao giọng cười to. Dạ đại nhân nói chuyện vẫn là như thế ngay thẳng khôi hài, bất quá thường mỗi liền đưa thích cùng Dạ đại nhân dạng này thẳng thắn có tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi liên hệ. Dạ Tùy Phong cũng là cười cười. Hắn cái này cũng không chỉ là ngay thẳng khôi hài, dưới mắt là thật có cái lôi muốn cùng một chỗ khiêng một khiêng. Lúc trước hắn từ Vũ Châu vừa trở về lúc đề cập năm đó Lâm Lộc sự tình, Ngụy Tấn Nam để hắn chờ đến kỳ thi mùa xuân đằng sau, xem ra cái này xác nhận hoàng đế ý tứ. Bây giờ nghĩ đến là đến lúc rồi. Chuyện này không nên chậm trễ, mấy vị đại nhân hiện tại liền theo ta đến hỏi án đi, vừa vặn ta cái này còn có người quen, Phạm Thượng Thư hẳn là có hứng thú nhìn một chút. Phạm Thượng Thư nghe xong ngạc nhiên chỉ chính mình, "A, ta." Chương 311, lăn xuống đi quỷ nghe chương 311, lăn xuống đi quỷ nghe sau đó. Dạ Tùy Phong đầu tiên là cho Tam Pháp Ti đám người nhìn trước mắt thẩm ra lời khai, tiếp lấy lại làm mặt đem mấy tên tham dự gian lận người lần nữa thẩm vấn, lấy chứng minh kỳ thi mùa xuân gian lận sự thật đều tại. Lẽ nào lại như vậy? Một cái nho nhỏ ngũ phẩm làng trung, dám làm điều sằng bậy dao động nền tảng lập quốc sự tình, đến tuột cùng là ai cho hắn lá gan? Thường Kiến lòng đầy căm phẫn, đống nhiên vỗ bàn, đem một mực tinh thần không thuộc Phạm Thượng Thư dọa đến khẽ run rẩy. Dạ đại nhân, đoạn kia hôm đâu? Không biết có thể từng bắt quý án. Dạ Tùy Phong cười trấn an một câu, thường đại nhân an tâm chớ đổi. Thực không dám dâu dếm, tại chư vị đại nhân đến trước đó, Dạ Mộ đã phái người đi đuổi bắt, bây giờ tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm có thể trở về. Đang nói, Lưu Ngọc Phi đến báo, Dạ đại nhân, đoàn hâm đã cầm xuống, phải chăng lập tức thẩm vấn? Dạ Tùy Phong nhíu mày lại, vậy thì thật là tốt, liền trực tiếp đưa đến cái này tới đi. Một lát sau, đoàn hâm bị đem tới. Ai ngờ khi đoàn hâm ngẩng đầu nhìn rõ ràng tra tấn trong phòng đám người, đúng là hai mắt khẽ đảo, ngất đi tại chỗ. Dạ Tùy Phong đối với cái này ngược lại không cảm giác ngoài ý muốn, thuận miệng phân phó nói, cầm nước đem hắn dội tỉnh. Hắn cái này tiếng xấu ở bên ngoài tuần thú đặc sứ tự mình thẩm vấn trước tạm không nói, ngoài ra còn có Tả Đầu ngự sử, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, tam pháp ti đại lao đều tại. Đội hình như vậy, chớ nói chỉ là cái ngũ phẩm làng trung, coi như thượng thư thị lang gặp cũng phải lạnh mình. Hoa một bầu nước lạnh dội xuống, đoàn hâm dần dần khôi phục ý thức, lập tức xoay người quỳ lên, dập đầu như dã tỏi. Chư vị đại nhân tha mạng, nhỏ biết tội tam pháp ti đều cùng tuần thú ti liên hợp điều tra. Đã nói lên bệ hạ đã lôi đình tức giận, đặc chỉ đặc bên dưới, lại há có thể lại tha cho hắn biện hộ. Như vậy ngược lại là tiết kiệm tốn nhiều nước miếng. Dạ Tùy Phong trực tiếp hỏi, nói: "Ngươi đến tuột cùng là bị người nào sai xử?" Đoàn Hâm sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói còn: "Thượng thư đại nhân vị nào thượng thư đại nhân?" Nói tính danh. Trương Nhượng nghe vậy, cho dù mọi người tại đây trong lòng sớm có đoán trước, lại vẫn là chưa phát giác biến sắc. Quả thật là hắn Thường Kiến suy nghĩ một chút, hỏi: "Là hắn ở trước mặt thụ ý ngươi?" Đoàn Hâm lắc đầu, "Không phải, là Trương Nhượng cho tiểu nhân biết mật tín." Thường Kiến nhíu mày, "Chỉ bằng một phong thư, ngươi liền làm như vậy rơi đầu sự tình. Hẳn là chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu nói thật." Thường Kiến mắt nhìn Dạ Tùy Phong. Người sau hiểu ý, người tới. Đại hình hầu hạ. Không, không. Đại nhân đừng có dùng hình. Ta nói. Đoàn Hâm hoảng sợ nói, trừ Trương Nhượng tự tay viết thư, còn có 5.000 lượng ngân phiếu. Cái này nói thông. Tại bậc này rơi đầu đại sự trước, chỉ là thượng cấp một phong thư, hiển nhiên không đủ, làm sao cũng phải có đầy đủ ngăn chặn lương tâm bạc. Mà lại có câu nói này, liền đủ lý do xét nhà. Sau đó đám người lại đối Đoàn Hâm thay nhau hỏi thăm rất nhiều chi tiết, cũng từng cái ghi chép. Dẫn hắn xuống dưới, ký tên đồng ý. Nhìn qua Đoàn Hâm bị Thiết Vũ vệ mang đi, Thường Kiến cau mày, nếu chỉ bằng Đoàn Hâm phần này lời chứng định Trương Nhượng chi tội, chỉ sợ còn không tốt ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Dù sao hai người này cũng không từng ở trước mặt nói, mà giấy viết thư bút tích lại có thể làm bộ, Trương Nhượng nếu là cắn chết không thừa nhận lời nói, nghĩ đến cái này, Thường Kiến dựa vào Dạ Tùy Phong. "Dạ đại nhân, xem ra án này mấu chốt còn phải là Mai ra người, nhất là ngài nâng lên cái kia Mai phủ quản gia, không biết có thể có tin tức của hắn." Dạ Tùy Phong tiếp nối thở dài, nói ra thật xấu hổ, cái kia Mai Hạo Hân hành tung tối thiểu có thể tìm tới chút, có thể quản gia này lại là một chút vết tích đều không có. Hôm qua đuổi bắt Mai Hạo Hân đồng thời, ta cũng phái người tiến đến Linh Tuyển huyện Mai ra, nhưng khi đem Kim Vũ vệ mang về tin tức lại là chủ nhà họ Mai đi ra ngoài chưa về. Chính là cái này cực kỳ trọng yếu, ba người không biết tung tích đâu. Dạ Tùy Phong bất đắc dĩ nhún vai. Nghe vậy, Thường Kiến cùng một bên khác Dư Nghĩa Sơn liếc nhau, hai người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Quả thật có chút phiền phức, ai ngờ Dạ Tùy Phong lúc này lời nói xoay chuyển. Bất quá những này ngược lại là trước tiên có thể thả. Dưới mắt còn có quính lên sự tình cần chư vị tới cầm quyết định. Chuyện gì? Đám người nghe xong khẽ giật mình. Thường Kiến lập tức cười cười nói, "Dạ đại nhân cứ nói đừng ngại, ta muốn chỉ cần là mọi người phạm vi năng lực bên trong sự tình, hẳn là đều không tiết xuất lực." Dạ Tùy Phong giống như cười mà không phải cười, liếc mắt từ đầu đến cuối không nói một lời Phạm Thượng Thư. Người sau lập tức toàn thân run lên. Dạ Tùy Phong đập cái vỗ tay nói, "Người tới, đem Phạm Thượng Thư bị kia người quen dẫn tới đi." Tiếp theo mọi người ở đây mở mịt trong ánh mắt, một tên thân mang áo tù, ánh mắt trống rỗng, râu tóc xốc xếp phạm nhân liền bị mang theo đi lên. Đại lý tự khanh Dư Nghĩa Sơn mắt sáng như đuốc, một chút nhận ra người, Phạm Diệu Tổ. Hắn không phải đã bị xử chẳng sao? Thường Kiến nghe xong cũng là trong lòng giật mình. Mặc dù hắn tài hoa đến kinh thành không bao lâu, cũng không nhận ra vị này lại bộ văn tuyển ti tiền nhiệm viên ngoại lang, phạm thượng thư nhà nhị công tử, nhưng cũng đối nó có chỗ nghe thấy. Mấy tháng trước, tuần thú ti từng chơi đùa một chỗ gọi là tiểu thiên nhai dâm hoa tử, tại chỗ bắt được trong kinh thành rất nhiều quan to hiền quý, trong đó đang có phạm diệu tổ. Có thể về sau phạm diệu tổ các loại một đám tội danh kẻ nghiêm trọng đều bị phán lấy chém hình, sớm nên đền tội mới đối. Làm sao có thể còn sống? Dạ đại nhân, đây là thường kiến không hiểu nhìn về phía Dạ Tùy Phong. Cái này muốn hỏi một chút phạm thượng thư. Dạ Tùy Phong nhìn về phía một bên khác Phạm Cảnh Sơn, ý vị thâm trường nói, phạm thượng thư, ngươi đoán bệ hạ để tuần thú ti âm thầm lưu ngươi nhi tử này một mạng, sẽ là vì cái gì? Phạm Cảnh Sơn cứ việc đã có thể đoán ra đại khái, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm, lại vẫn là cố giả bộ chấn định, gạt ra cái nụ cười khó coi nói phạm mô đoán không ra, còn xin mời Dạ đại nhân giải hoặc. Giải hoặc? Dạ Tùy Phong mỉm cười một tiếng, ngươi cho bản quan lăn xuống đi quỳ nghe. Dạ Tùy Phong đột nhiên nổi lên, trở tay một bàn tay rút Phạm Cảnh Sơn trực tiếp càng lấy cái bàn bay ra ngoài. Thoải mái a. Hắn lúc trước sở dĩ đem Phạm Cảnh Sơn an bài tại bên cạnh mình, các loại chính là giờ khắc này. Một bàn tay này, coi như là trước cho Lâm Vân Hồng huynh muội cực kỳ cả nhà trên dưới thu lợi tức. Gặp tình hình này, thường kiến Dương Nghĩa Sơn các loại tam pháp ti tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Còn không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm cớ gì, Dạ Tùy Phong vỗ bàn một cái, trách mắng, lớn mặt Phạm Cảnh Sơn. Năm đó ngươi thu mua giám khảo, gian lận trường thi, là Phạm Diệu Tổ giành công danh. Càng còn từng nói xấu năm đó lễ bộ nghi chế tư lang trung Lâm Lộc tiết lộ khảo đề, ra vẻ hoàn án, khiến Lâm phủ trên dưới mấy chục thành chết oan chết uổng. Bây giờ bản quan tụ bệ hạ chi ý trọng tra án này, ngươi còn không mau mau nhận tội. Chương 312, yêu tăng khổ nghe chương 312, yêu tăng khổ nghe từ nhớ cửa hàng bánh bao hậu viện. Mã Bột hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy về đến, trực tiếp xông vào một gian sư phòng. Lư Minh, Hồng Minh, việc lớn cũng tốt. Đang nằm tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần Lư Húc, bị đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa cả kinh đột nhiên làm lên. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Mã Bột nhào vào trước bàn, cơ lấy trên bàn ấm trà, mở ra nắp ấm chính là một trận mánh liệt rót, ào ạt uống vào mấy ngụm lớn, sau đó mới lên khí không đỡ lấy cả giận, vừa mới ta đi tường phúc khách trạm, đi tìm Mai công tử, ai ngờ khách sạn trưởng quý lại nói, Mai công tử mất tích, còn nói tuần thú ti hôm qua cũng đi tìm qua hắn. Mã Bột mặt lộ hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, mà lại trên đường trở về, ta còn nghe có người nói lễ bộ phụ thượng thư bên trên hôm nay cũng bị tuần thú ti vây quanh, tựa hồ là bởi vì kỳ thi mùa xuân sự tình, nếu như kỳ thi mùa xuân thật gây ra rủi ro, các ngươi nói có thể hay không thi lại, a lần này có thể thi được top 100 tên, đã là siêu tiêu chuẩn phát huy, như thi lại một lần hơn phân nửa làm không được. Càng quan trọng hơn còn có cái kia chật trội kiềm chế hào xá, hắn cũng không muốn lại đi vào nghẹn mấy ngày. A, lại có chuyện như thế. Lư Húc nghe vậy cũng là mặt lộ kinh hãi, đội vàng từ giường xoay người xuống tới, giày đều không có lưu loát, liền chuyến lây tiến đến Mã Bột bên người. Ngươi có thể xác định tin tức này là thật sao? Nếu quả thật ra loại này kinh thiên đại sự, quan phủ không nên nghiêm ngặt giữ bí mật mới là, làm sao có thể truyền nhanh như vậy? Dù sao hôm trước mới thả bảng Mã Bột nôn nóng bất an nói, ta làm sao xác định, ta cũng không phải tuần thú ti người. Bất quá quay đầu ngắm lại, ta biết bảng trước đó, Mai Hạo Hân chính là như vậy đã tính trước dáng vẻ, có lẽ chính là đã sớm biết thiên sát cầu tặng, ngươi không muốn sống trực tiếp đi góc tường đâm chết không tốt sao, làm gì còn phải quấn lớn như vậy phần cong, nói không chính xác còn phải liên lụy chúng ta Mã Bột hung tận mắng, tựa hồ hoàn toàn quên trước một tháng hoa tiểu đều là Mai Hạo Hân xin mời. Mà hắn càng làm mở miệng một tiếng Mai công tử kêu hăng hái gấp, ngắn ngủi hoảng hốt qua đi, Lư Húc nhìn về phía chỗ đứng phía trước cửa sổ, không nói một lời đạo nhân ảnh kia. Hồng Minh, ngươi đối với việc này thấy thế nào? Người sau dường như không nghe thấy, vẫn như cũ yên lặng đứng đấy. Hồng Minh, Lư Húc cất cao giọng lại kêu một lần, hắn Hồng Minh mới quay đầu. Thế nào? Lư Minh, Lư Húc nhìn xem Hồng Viễn Phong hơi đỏ lên vành mắt, biểu lộ tựa hồ cũng có chút mất tự nhiên, nhưng hắn bây giờ lại đã không phải do suy nghĩ nhiều. Hồng Minh, ngươi đối với Mã Minh vừa rồi nói thấy thế nào? Lâm Vân Hồng cưỡng ép ngăn chặn nội tâm tình kích động, ra vẻ chấn định qua loa tắc trách nói, ta ngược lại thật ra nghe việc này có chút kỳ quặc, không ngại lại tiếp tục nghe một chút tiếng gió. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng. Dạ đại nhân một khi tra được kỳ thi mùa xuân, tất nhiên cũng sẽ cơ hội tốt này, nhắc lại phụ thân năm đó bản án cũ. Lâm gia có lẽ cũng nhanh trầm đoán đắc tuyết. Mặc dù hắn còn không thể lập tức trở lại dưới ánh mặt trời, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, đường đường chính chính đi làm người. Nhưng muội muội lại có thể. Hắn nóng trông muội muội có thể quang minh chính đại về nhà, là Lâm phủ phủi nhẹ bụi bằng ngày đó sớm đi đến. Mà hắn thì phải ẩn nút đến bóng ma chỗ càng sâu. Một bên khác, đột có một đạo lưu quang từ tuần thú ti xông ra, sát na đã tới nội thành chỗ hẻo lánh gian nào đó sân nhỏ. Mà lúc này một tên đang muốn từ đây rời đi lão giả lại bị ngăn ở trong phòng. Xem ra ta là đã tìm đúng, chính là lần trước đụng vào chính là một bộ thân ngoại hóa thân, lần này có phải hay không là bản tôn. Trong phòng lão giả hoảng hốt, chợt liền muốn thi triển đi chi thuật rời đi, nhưng mà còn không đợi hắn kết xuất một cái thủ ấn, liền có một đạo vô hình kiếm khí chống đỡ cổ họng. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội chạy trốn sao? Dạ Tùy Phong đối xử lạnh nhạt nhìn qua trước mặt lão giả. Đối phương chính là lúc trước muốn đem Lý Kế Trung diệt khẩu người, cũng chính là hắn vượt lên trước xóa đi Lý Kế Trung dùng cho tiến về Bạch Ngọc Kinh truyền tống trận. Theo ngươi bộ phân thân kia bàn giao, ngươi kêu khổ nghe là xuất thân Tây vực Phật môn yêu tăng. Lão giả mặc áo gai thả tay xuống, cười nói: Thiên triều thứ nhất võ phu quả thật danh bất hư truyền, ở trước mặt ngươi, lão phu tuyệt không nửa điểm bỏ chạy cơ hội. Bất quá không khéo chính là, cái này vẫn như cũng là cô phân thân, gia đại nhân sợ là lại một chuyến tay không. Dạ Tùy Phong mỉm cười nói ngươi cũng liền thừa bộ phân thân này đi. Yêu nữ nói ngươi thân ngoại hóa thân có chút đặc thù, có thể có được không kém gì bản tôn thực lực, bất quá lấy tu vi của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ hai bộ. Bây giờ đều rơi vào trên tay của ta, nhìn ngươi về sau còn như thế nào bằng nó đi việc cậu thả. Lão giả mặc áo gai từ chối cho ý kiến nói cái kia nếu như lão phu một mực trốn tránh, không còn lộ diện, gia đại nhân lại nên làm như thế nào, chẳng lẽ còn có thể làm cho hoàng thất triệt hồi cái này cấm tiên phong thần đại trận phải không? Lúc đó lão phu cùng lắm thì liền gãy cái này mệnh nát một đầu, nhưng hắn đại viêm hoàng thất phải bỏ ra đại giới, chỉ sợ ai cũng không chịu được nổi. Dạ Tùy Phong khịt mũi coi thường, ngươi ngược lại là muốn một mực trốn tránh, có thể sau lưng ngươi Mạc công tử sẽ cho phép à? Nghe được Mạc công tử ba chữ, lão giả mặc áo gai thần sắc rõ ràng có chỗ ba động. Dạ Tùy Phong để ở trong mắt, tiếp tục nói, ta mặc dù không biết trong kinh thành còn có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, nhưng tuyệt không chỉ là Phạm Cảnh Sơn, Lý Kê Trung bọn người, ngươi người chủ nhân kia bỏ được toàn bộ từ bỏ bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn ngày sau còn dám ngoi đầu lên, ta sớm muộn sẽ từng cái bắt tới. Đến lúc đó không có phân thân, được phái ra xóa đi truyền tống trận liền nên là của ngươi bản tôn. Lão giả mặc áo gai lắc đầu không nói. Dạ Tùy Phong tâm niệm vừa động, vô hình kiếm khí lại chống đỡ tiến mấy phần, đâm rách lão giả mặc áo gai ra thịt. Hiện tại có thể cho ngươi cái cơ hội lập công, chỉ cần ngươi có thể nói ra Bạch Ngọc Kinh chỗ, ta có thể đem ngươi cùng một bộ khác phân thân cùng một chỗ trả về. Lão giả mặc áo gai cười hỏi lại, ngươi cảm thấy lão phu nếu là biết, sẽ còn được phái đến cái này tới sao? Công tử từ trước đến nay cẩn thận, không dám xem nhẹ ngươi dạ đại nhân, lại không dám xem nhẹ đại viêm hoàng thất. Dạ Tùy Phong nghe vậy lại nhíu mày, tiếp lấy thăm dò, bất quá nghĩ đến, công tử nhà ngươi đã có thể phản ứng nhanh chóng như vậy, hắn hẳn là liền giấu ở kinh thành đi. Lão giả mặc áo gai nghe xong xem thường nói, dạ đại nhân cứ việc đi tìm chính là, tin tưởng chỉ cần lật khắp toàn bộ kinh thành, nhất định sẽ có thu hoạch. Dạ Tùy Phong xem kỹ lấy lão giả mặc áo gai một lát, không có hỏi nhiều nữa, xuất ra phong ma tháp đem người sau thu vào. Đây là yêu nữ từ Linh Châu sau khi trở về cho hắn. Bây giờ thoáng trước mắt, yêu nữ không ngờ bế quan sắp 2 tháng a. Chốc lát, một vị thân mang đạo bào màu trắng, ô biết trắng phất trần lão giả đồng bền mà tới. Không biết dạ đại nhân gọi lão hủ đến có gì chỉ giáo. Dạ Tùy Phong ôm quyền nói thỉnh cầu từ giám chính giúp dạ mỗ nhìn một chút, tòa trạch viện này bên trong có hay không truyền tống trận pháp. Dạ đại nhân khách khí từ giám chính ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó lắc đầu, không có. Dạ Tùy Phong nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, lại tới chậm một bước a. Thấm Hương Các, thiếu chủ, cái kia Phạm Cảnh Sơn có thể hay không chỉ là bởi vì công vụ đi tuần thú ti không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi để cái kia Dạ Tùy Phong tìm được Bạch Ngọc Kinh, cái kia cho đến tận này tất cả mưu đồ đem toàn bộ phí công nhọc sức. Thiếu chủ, nhưng nếu là Phạm Cảnh Sơn bình an vô sự vậy liền để hộ pháp đi ra lại cho hắn đem truyền tống trận nối liền. Chương 313, kiếm hai lưỡi chương 313, kiếm hai lưỡi hiển cư phượng. Ngay tại trương phủ trước cửa vừa đi vừa về bước chân đi thong thả kỳ nhạc, đột nhiên ngừng chân, chợt quay đầu nhìn về một cái hướng khác. Hắn nghe được một trận ồn ào tiếng bước chân từ xa mà đến gần, giống như là có đại đội nhân mã hướng bên này tiến lên. Cứ việc thân ở kinh thành, gần như không có khả năng sẽ phương nào người cưỡng ép va chạm tuần thú ti cửa ải. Nhưng để cho an toàn, hắn hay là nhắc nhở một câu. Mọi người đề cao cảnh giác. Là, chúng thiết vũ vệ nhau nhau đáp lại, tay để trôi đao. Nhưng sau đó không bao lâu, kỳ nhạc liền nghe được cái kia đại đội nhân mã tại cách đó không xa quẹo cua. Kỳ nhạc nhíu nhíu mày, tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì, chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Nhất định là dạ đại nhân khởi động lại Lâm gia bản án cũ. Bên kia chính là Phạm phủ phương hướng. Nhanh chóng đem Phạm phủ vây lên. Phạm phủ bên trong tất cả mọi người hết thảy ngay tại chỗ giam cầm, phàm là có người phản kháng, hết thảy giết chết bất luận tội. Theo dẫn đội mà đến vị kia đô thống vài tiếng ra lệnh, thiết vũ vệ bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất nhanh liền khống chế toàn bộ Phạm phủ. Đô thống họ Trễ Danh Kiếm, là vừa kết thúc ở bên ngoài nhiệm vụ, triệu hồi kinh thành không lâu hai vị đô thống một trong. Hắn kích cỡ trung đẳng, tướng mạo phổ thông, thuộc về đặt ở biển người không dễ gây cho người chú ý loại kia. Bất quá lại có một đôi cực kỳ sắc bén đôi mắt, hiển nhiên tựa như một cái chính tìm kiếm con mồi hình người chim ưng, người bình thường như cùng ánh mắt tiếp xúc, rất khó không kinh hồn táng đảm, dùng mình. Tuần thú ti tổng cộng có 8 vị đô thống, bình thường tới nói sẽ một nửa tọa trấn kinh thành, một nửa ra ngoài tuần sát. Có thể bởi vì đoạn thời gian trước sự vụ rất nhiều, vốn nên trực luân phiên tọa trấn kinh thành 4 vị đô thống cũng bị phái đi ra 3 vị, chỉ lưu Kỳ Nhạc một người độc thủ. Bây giờ bao quát chỉ kiếm ở bên trong đã trở về thứ hai. Không bao lâu, một tên thiên hộ từ Phạm phủ đi ra báo cáo, chế đô thống, Phạm phủ trên dưới 137 miệng ở trong danh sách người, đã toàn bộ khống chế. Chỉ kiếm từ thiên hộ trong tay tiếp nhận danh sách đảo qua một chút. Trên đó Phạm phủ mọi người đều tại, duy chỉ có không thấy vị kia Phạm phủ đại công tử tên. Nhưng cái này cũng không hề để hắn ngoài ý muốn. Các triều đại đổi thay, trên núi tu sĩ không rơi hoàng sách. Bất luận xuất thân quyền quý có thể là bình dân, chỉ cần bái nhập trên núi tông môn, có sư môn trưởng bối đảm bảo tin, cũng có thể xóa đi ở thế tục tên. Từ đây không nhận triều đình quản hạt, sinh lão bệnh tử cũng cùng quan gia lại không liên quan. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trên núi tu sĩ không làm thương hại đại viêm con dân, nếu không triều đình một dạng có thể truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm, thậm chí tông môn liên đối. Sau đó chỉ kiếm đi vào Phạm phủ, trực tiếp đi đến Phạm Cảnh Sơn thư phòng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào dưới bàn sách một ô gạch đá. Hắn hai ngón điểm ra một đạo kiếm quang, gạch đá nổ nát vụn, lộ ra phía dưới cơ quan. Tiếp theo hắn lại lấy võ đạo nguyên lực cách không bàn mèo. Tùy theo, một chỗ mật thất cửa vào xuất hiện tại cách đó không xa. Tin tức rất nhanh truyền đến nội các. Ngươi nói cái gì? Tuần thú ti lại đem Phạm thượng thư nhà vây lên. Hứa Thứ Phụ mặt lộ kinh ngạc. Cái này tuần thú ti đến cùng muốn làm gì? Một bên Vương thượng thư nghe vậy ánh mắt chớp động, nhưng tiếp lấy liền cúi đầu, thủy mạc như thâm. Hứa Kế tiếp lấy tức giận bất bình nói, chẳng lẽ hắn không phải quấy triều chính dung chuyện, lòng người bàng hoàng không thành. Cứ việc Hứa Kế không có cụ thể chỉ bất luận kẻ nào, nhưng giờ khắc này ở trận lại đều nghe ra được, Hứa thứ phụ có ý riêng. Lòng người bàng hoàng Triệu Hoài Anh cười lạnh một tiếng nói, ai trong lòng có quỷ ai tài tử tâm hoàng sợ đi. Hứa Kế nghe xong hơi nhướng mày, Triệu đại nhân lời này là có ý gì? Triệu Hoài Anh liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục lẩm bẩm nói, a ngay nói thật, tuần thú ti hơn nửa năm đó đến, làm việc hoàn toàn chính xác bá đạo ngang ngược chút. Nhưng các ngươi không ngại ngấp lại, trong lúc đó bị bọn hắn tìm tới, có cái nào là bị oan uổng sao? Đám người nhìn nhau nhìn, biểu lộ khác nhau. Từ ban đầu kinh triệu phủ thừa vương hiển, đến tả đâu ngự xử lý ngôn các loại tam pháp thì đám người, lại đến hộ bộ thị lang chi kiêm, còn có binh bộ lễ bộ các loại nha môn mọi việc. Có thể nói, phàm là bị tuần thú ti công nhân tìm tới cửa, tất cả đều tội ác từng đống, bằng chứng như núi. Bây giờ Trương Nhượng cùng Phạm Cảnh Sơn bị vây quanh phủ đệ, tự nhiên cũng không khỏi sự tỉnh ra có nguyên nhân. Triệu Hoài Anh liếc nhìn một vòng đám người, ý vị thâm trường nói, chỉ những thứ này nằm qua ra những sự tình này, lại thêm lần này kỳ thi mùa xuân, lão phu cảm thấy cũng có cần phải tìm một chút họa lên căn nguyên chỗ. Hứa Kế ăn ra nói gần nói xa chi vị, bị cười nói Triệu đại nhân có gì bất mãn, không ngại nói thẳng đi ra mọi người thường nghị một hai, cần gì phải giấu đầu lộ đôi. Triệu Hoài Anh than nhẹ một tiếng, đứng dậy rời đi. Ai, thói đời ngày sau a mắt thấy Triệu Hoài Anh đi xa, Hứa Kế sắc mặt lập tức lạnh xuống, vỗ bàn một cái, oán hận nói, cái này giả, thật đúng là đem mình làm ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên. Chúng các lão nghe xong biểu lộ đều là hiện lên dị dạng, trong lòng tự nhủ ngươi thứ phụ đại nhân đây không phải chính mình chửi mình a, còn đem chúng ta cùng một chỗ mang lên. Hứa Kế nói xong cũng rất mau trở lại qua tương lai, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra phê chữa tấu chương. Dưỡng tâm điện, Phúc công công một bên sẽ từ nội thị trong tay tiếp nhận nước trà đưa đến hoàng đế trong tay, một bên hữu ý vô ý nói bệ hạ, mới vừa từ ngoài cùng tới tin tức, tuần thú ti lại đem phạm thượng thư phủ trạch vây lên. Hoàng đế nghe vậy chỉ là nhíu mày lại, từ biểu lộ đến xem, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này Dạ Tùy Phong ngược lại là thật can đảm tốt khẩu vị à, dám một lần đối đầu hai bộ thượng thư. Ân, không sai, càng ngày càng có hắn cái kia ra năm đó bóng dáng. Đang khi nói chuyện, hoàng đế cầm trong tay tấu chương để qua một bên, đứng dậy duỗi lưng một cái, dạo bước đến bên cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ bệ cửa sổ. Đông đi xuân tới, lại là một năm như ném ra ngoài cá nhân yêu thích, 4 giờ bên trong hay là ấm lạnh cân bằng xuân thu thời tiết càng khiến người ta thoải mái dễ chịu à. Thoáng trầm mặc, hoàng đế hỏi Phúc công công. Lớn bạn nhi, như chấm nhớ không lầm, hiện tại nội các bên trong hẳn là chỉ có Triệu thủ phụ một người là xuất thân thanh vân nhất mạch à. Phúc công công cười nói, bệ hạ thánh minh, đương nhiên sẽ không nhớ lầm. Cái kia cả triều văn võ đâu, hoàng đế lại hỏi, thanh vân chính dương lại đều có mấy thành. Phúc công công cúi đầu nói xin thứ cho nô tỳ ngu dốt, không dám nói bừa triều chính. Hoàng đế đưa tay ý vị thâm trường chỉ Phúc công công, vậy ai nhiều ai thiếu cuối cùng cũng biết đi. Phúc công công cười nói, vậy dĩ nhiên là chính dương một bên nhiều chút. Hoàng đế ánh mắt lại trở lại ngoài cửa sổ, thần sắc dần dần ngưng trọng, bọn hắn cũng không chỉ là nhiều chút đơn giản như vậy, thật muốn tính ra, sợ là sớm đã chín thành có thừa. Những cái kia tự cho là thanh cao, nói cái gì dân quý quân nhẹ lao cứng nhắc bọn họ cố nhiên làm cho người ta chán ghét, có thể đức hạnh hành vi thường ngày bên trên thật có chỗ thích hợp. Trái lại những cái kia luôn mồm trung quân ái quốc mới thanh quý bọn họ ngược lại là càng ngày càng quên gốc lại là thoáng trầm mặc. Cũng được, nếu Đại Viêm hoàng thất năm đó có thể dịu bọn hắn khởi thế, tự nhiên cũng có thể diệt tận nhuệ khí của bọn họ. Năm đó có tiên đế không thích nho ra mắt không có vua bên trên thái độ, liền đến đỡ nó bộ phận đệ tử thành lập mới học, mới có bây giờ Chính Dương học cung. Sau đó gần ngàn năm thời gian, Chính Dương dần dần vượt trên thanh vân, trở thành mới nho ra thánh địa. Nhưng bây giờ xem ra, cái này cuối cùng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Chương 314, Nho môn, Tân Cựu học phái chương 314, Nho môn, Tân Cựu học phái tuần thú thi, Thính Phong lâu. Dạ Tùy Phong vừa đi vừa về liếc nhìn từ lễ bộ nha môn mang về bài thi, đã có đã lâu. Đại nhân, Trần phủ Doan đến. Lưu Ngọc Phi đến đây báo cáo. Dạ Tùy Phong lúc này mới triển khai chăm chú nhăn lại lông mày, hớn hở nói, mau mời Trần đại nhân tiến đến. Chốc lát, Trần Chính Kiệt tiến đến, chắp tay một cái, quen thuộc chào hỏi, Dạ đại nhân. Trần đại nhân Dạ Tùy Phong đứng dậy ôm quyền đáp lại một tiếng, lập tức trực tiếp hỏi, liên quan tới năm đó Lâm phủ bản án cũ, Trần đại nhân bây giờ trai như thế nào? Trần Chính Kiệt sắc mặt ngưng lại, không dối gạt Dạ đại nhân nói, bởi vì niên đại xa xưa, hạ quan có khả năng tra được manh mối có hạn, nhiều lắm là liệt vào bằng chứng. Như chỉ dựa vào những này liền muốn cầm xuống một vị đường đường hình bộ thượng thư, sợ là có chút khó khăn. Dạ Tùy Phong lại nói, bằng chứng liền đủ, cái kia Phạm Cảnh Sơn vừa rồi đã bị cầm xuống. Trần Chính Kiệt nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cả kinh hai mắt dần dần trợ to, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, Dạ đại nhân nói cái gì? Phạm Cảnh Sơn đã bị cầm xuống. Dạ Tùy Phong gật đầu xác nhận. Trần Chính Kiệt hãi nhiên thất sắc, ưu lự đạo, Dạ đại nhân, Phạm Cảnh Sơn chính là nhị phẩm thượng thư, triều đình trọng thần, đối phó hắn quyết không thể hành động theo cảm tính. Dạ Tùy Phong trấn an nói, Trần đại nhân yên tâm, ta không có hành động theo cảm tính, bên trên ngầm đồng ý. Lập tức hắn liền đem đầu đuổi sự tình đại khái nói một lần, toàn bộ hành trình ngữ khí bình tĩnh, tựa như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mà Trần Chính Kiệt lại nghe được hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, trong lòng bội phục càng sâu. Trần đại nhân, hôm nay sở dĩ lại đem ngươi mời đi theo, là muốn mời ngươi giúp ta giải đáp chút nghi hoặc. Đang khi nói chuyện, Dạ Tùy Phong ngồi trở lại bàn trước, tiếp tục lật xem lên một chồng bài thi. Trần Chính Kiệt về đi theo đi sang ngồi đồng thời không khỏi ngạc nhiên, hẳn là Dạ đại nhân là đối với những này tài tuấn bọn họ văn chương cảm thấy hứng thú. Dạ Tùy Phong nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, Trần đại nhân hiểu lầm, ta một cái luyện võ người thô kệch, có thể nhận toàn chữ cũng không tệ rồi, cái nào thưởng thức được đến cái gì văn chương. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, những văn chương này tuy nói nội dung lập ý đều có khác biệt, nhưng đại bộ phận đều có một loại không nói ra được. Tương cận, ta vốn chỉ muốn, này sẽ không phải là bản chiều khoa khảo bài thi hình thái dạ tùy phong nhớ tới kiếp trước nghe qua bát cổ văn. Nếu thật sự là như thế, nhưng vì sao trong đó lại có chút cũng không tuân theo đạo này văn chương nhưng như cũ có thể lên bảng. Thậm chí còn có một thiên văn chương xếp tới thứ tư khi dạ tùy phong đình chỉ lật qua lật lại trang giấy, vừa vặn liền đứng tại Mai Hạo Hân đánh cắp nhan mặt một thiên văn chương. Trần Chính Kiệt giải thích nói, dạ đại nhân, kỳ thật chiều ta khoa khảo bài thi cũng không có cái gì hình thái, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì nho ra hai mạch đệ tử sáng tác phong cách. Thanh Vân một phái văn phong tự do, người khác nhau viết xuống văn chương tất nhiên là đều có khác biệt. Mà Chính Dương nhất mạch thì văn phong nghiêm cẩn, là nhất mạch tương thừa nâng bút thu bút các loại, cho nên mới sẽ nhìn xem tương cận. Nhất là khoa khảo đáp lại lúc dạ tùy phong ngắt lời nói cách khác hai phái học sinh bài thi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trần Chính Kiệt nết miệng, cười khan nói: "Ách, bình thường tới nói là như vậy, nhưng cũng không bài trừ ngẫu nhiên có hai mạch học sinh lẫn nhau bắt chước tình huống." Hắn tự nhiên có thể nghe ra dạ tùy phong nói bóng gió, là đang chất vấn khoa khảo công chính. Có thể sự thật chính là, loại tình huống này đến nay đã kéo dài mấy trăm hơn ngàn năm, cho tới nay đều là như vậy, thế nhân có lẽ từ ước định thành tụ. Dạ tùy phong giống như cười mà không phải cười nhìn qua Trần Chính Kiệt. Trần đại nhân, những này lên bảng cống sĩ bài thi ta đã lớn dồn vượt qua một lần, trong đó Chính Dương nhất mạch học sinh có thể chiếm được 8-9 thành nhiều. Coi như cái gọi là nho gia cựu học lại cô đơn, cũng không trở thành cùng mới học hiện lên 1-9 số lượng đi. Trần Chính Kiệt muốn nói lại thôi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Dạ tùy phong nói tiếp, nếu ta nhớ không lầm, Trần đại nhân chính là Thanh Vân nhất mạch học sinh đi. Trần Chính Kiệt gật đầu. Dạ tùy phong hỏi, cái kia Trần đại nhân năm đó cái này chẳng nguyên, được đến thời điểm có thể thuận lợi. Trần Chính Kiệt sắc mặt phức tạp, thứ không dám giấu giếm. Hạ quan năm đó có thử xếp tại 10 tên bên ngoài, là đến thi điện, tiên đế khâm điểm ra Trạng Nguyên. Bất quá, lúc đó trong triều chính xác thực từng truyền ra rất nhiều thanh âm bất mãn dạ tùy phong truy vấn, sau đó đâu? Trần Chính Kiệt tiếp tục nói, đằng sau hạ quan liền đi Hàn Lâm viện làm thứ các sĩ, cứ việc khó tránh khỏi sẽ thụ chút xa lánh, nhưng cũng coi như hoạn lộ trôi chảy. Thẳng đến tiên đế băng hà không lâu, hạ quan liền bị hạ thả ra kinh thành làm chi huyện đường Trạng Nguyên, Hàn Lâm viện chữa cùng nhau, lại tại không sai không qua bên dưới bị hạ thả ra kinh thành, sau đó gián tiếp các nơi, vừa đi chính là 20 năm. Thẳng đến mấy năm trước mới bị bệ hạ điểm danh triệu hồi kinh thành, làm kinh triệu phủ doãn. Nguyên bản hắn thật cho là đây là đại triển hành đồ cơ hội đã đến. Nào có thể đoán được đúng là trực tiếp rơi vào ổ trộm cướp, bị Vương Hiển mất quyền lực giam lỏng, thậm chí còn lấy vợ con làm hiếp, cũng chỉ có thể một mực nơm nớp lo sợ, kéo dài hơi tàn. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, nếu không có hơn nửa năm trước có trước mặt vị này dạ đại nhân thần bình trên trời rơi xuống, cứu vớt bọn họ cả nhà tại trong nước sôi lửa bỏng, tất nhiên đến bây giờ đều là trong tay người khác khôi lỗi. Về phần về sau điều nhiệm, càng là tuyệt đối không thể còn sống rời đi. Hắn đương nhiên trong lòng rõ ràng, hắn cái này buồn rầu nửa đời trước, kỳ thật chính là nho gia cũ mới hai mạch ở giữa xung đột cùng mâu thuẫn bố trí, mà hắn cũng chỉ là thiên hạ đông đảo học sinh bên trong một cái ảnh thu nhỏ. Dạ tùy phong lại hỏi, cái kia Trần đại nhân có biết hay không, bây giờ trên triều đình xuất thân từ Thanh Vân nhất mạch đại quan nhi còn có mấy cái? Liền nói ngươi ta biết. Trần Chính Kiệt cười khổ nói, theo tại hạ biết, nhị phẩm tam phẩm bên trong chỉ có nội các triệu thủ phụ, binh bộ ôn thượng thư, đô sát viện thường đại nhân, đại lý tự dư tự khanh các loại giải rác mấy người. Nghe được là mấy người kia, Dạ tùy phong trong lòng dù cho có chỗ chuẩn bị, vẫn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Thật sự như thế phân biệt rõ ràng sao? Trước đó hắn là thật chưa từng hiểu rõ, mấy cái này cùng hắn coi như hợp nhau mấy cái đại quan nhi, lại đều là Thanh Vân xuất thân. Dạ tùy phong ánh mắt trở lại trong tay cái kia chồng chất bài thi. Top 10 bên trong chỉ có một phần xuất từ Thanh Vân học sinh thủ bút, hơn nữa còn chính là thứ tư, cũng chính là Mai Hạo Hân đánh cắp nhan mặc phần kia. Nhắc tới trong đó không có dính điểm nho ra cũ mới hai phái nguyên nhân, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên Dạ tùy phong cũng không phải là nhận định chấm bài thi người làm việc thiên tư, cố ý có chỗ thiên vị, có thể ý thức bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng xác thực không thể bỏ qua. Đối mặt hai phần trình độ tương cận bài thi, chấm bài thi người khó tránh khỏi muốn khuynh hướng để cho mình nhìn thoải mái phần kia. Nhân chi thường tình, mà phóng nhãn thiên hạ, mới học vượt trên cựu học sớm đã là sự thật không thể chối cãi, đại viêm quan trường cũng như vậy. Như thế đại thế bên dưới, khoa khảo làm sao đàm luận công chính? Đúng lúc này, chợt có lại viên vội vàng đến báo, "Dạ đại nhân, Mai phu tử cầu kiến." Dạ tùy phong nghe vậy khẽ giật mình, "Ai? Chính Dương học cung, Mai phu tử." Chương 315, đuổi kịp Chính Dương Sơn chương 315. Đuổi kịp Chính Dương Sơn lão gia hỏa này tới làm cái gì? Dạ tùy phong ánh mắt rủ xuống, như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến hắn cùng Mai phu tử chỉ có một lần tiếp xúc, chính là ban đầu ở Thấm Hương các đánh tan thứ nhất cô phân thân, mặt khác cũng không cái gì gặp nhau, cho nên hắn nhất thời là thật nghĩ không ra đối phương tại sao lại đột nhiên tới chơi. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Trần Chính Kiệt trầm ngâm một lát, phỏng đoán nói, "Dạ đại nhân, ngươi nói hắn có phải hay không là cái kia Mai Hạo Hân mà đến?" Cứ việc hai người cách mấy lời cũng không phải dòng chính, mà dù sao đồng xuất một nhà. Dạ tùy phong nhíu mày gật đầu, có lẽ đi thế là hắn phân phó lại biên, để hắn đi trước phòng khách chờ lấy, ta một hồi liền đến. Nhưng sau đó khi hắn ánh mắt lại rơi vào cái kia vài chồng chất trên bài thi lúc, ánh mắt lấp lóe. Dạ tùy phong đi vào phòng khách. Hôm nay cơn gió nào đem Mai phu tử thổi tới ta nơi này, thật đúng là bổng tất sinh huy a. Hắn qua loa chắc tay, trong giọng nói rõ ràng mang theo chút trêu tức cùng khinh miệt. Có thể Mai phu tử lại giống như không nghe thấy, về lấy nho lễ, dạ đại nhân. Lập tức hắn đi thẳng vào vấn đề, gần đây nghe nói tuần thú ti chính truy tra kỳ thi mùa xuân gian lận sự tình, thực không dám giấu giếm, cái kia đầu sỏ Mai Hạo Hân bây giờ ngay tại Chính Dương Sơn. Dạ Tùy Phong nghe vậy trên mặt hiện lên kinh ngạc, trong lòng không khỏi ngoài ý muốn Mai phu tử đúng là như vậy thẳng thắn. Nhưng hắn đương nhiên không tin đối phương sẽ tự dưng xung xoe. Thế là thử dò xét nói, Mai phu tử đã có thể tự thân lên cửa cáo chi bản quan việc này, chắc là đã làm xong đại nghĩa diệt thân chuẩn bị. Bất quá bản quan lại là muốn trước nghe một chút điều kiện. Dạ Tùy Phong xem kỹ lấy đối diện ăn nói có ý tứ lão giả. Mai phu tử lạnh mặt nói, Dạ đại nhân là người sảng khoái, lão hủ cũng không muốn vòng vo. Đối với Mai Hạo Hân, lão hủ có thể đưa tới quy án, nhưng đối với kỳ thi mùa xuân gian lận sự tình, lão hủ mong rằng tuần thú ti chuyên án chuyên xử lý, chớ có quá nhiều liên lụy mặt khác. A. Dạ Tùy Phong giả bộ không hiểu, Mai phu tử nói tới mặt khác là chỉ Mai phu tử nói lão hủ nói tới, Dạ đại nhân tự nhiên hiểu rõ, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Nói ở đây, Dạ Tùy Phong đã có thể xác định đối phương lý do, chính là tân cựu học phái, chính là quan trường trưởng thi từ xa xưa tới nay ước định mà thành quy củ. Đối phương tính toán vẫn rất chuẩn. Hắn bên này chân trước vừa mới phát giác mánh khỏe, chân sau đã bị đã tìm tới cửa. Dạ Tùy Phong có chút hăng hái nói cái kia nếu là bản quan không đáp ứng đâu. Mai phu tử không hề bận tâm nói cái kia Mai Hạo Hân cũng có thể không tại Chính Dương Sơn. Dạ Tùy Phong nghe xong cười một tiếng, nếu mày nói Mai phu tử đây là đang uy hiếp bản quan. Dạ đại nhân hiểu lầm, lão hủ chỉ là có ý tốt nhắc nhở. Mai phu tử mặt không chút thay đổi nói, dù sao lão hủ tuổi tác đã cao, đã không nhớ ra được quá nhiều chuyện, nhớ lầm nhớ trộn lẫn cái phòng bên trong cách đời hậu bối lúng đi, cũng thuộc về nhân chi thường tình. Dạ Tùy Phong tâm niệm vừa động, trong phòng nột chợt hiện vô số kiếm khí đem Mai phu tử vây quanh. Như bản quan giữ lại ngươi làm trao đổi đâu? Một vị ngũ cảnh đại nho, coi như đối với Chính Dương học cung mà nói, cũng là không nhỏ tổn thất. Mai phu tử thần sắc như thường, lão hủ sớm đã được chứng kiến Dạ đại nhân thủ đoạn, cho nên không dám kinh thường, hôm nay tới cũng là một bộ phân thân. Dạ Tùy Phong hừ nhẹ một tiếng, vậy bản quan trước hết thu ngươi phân thân này coi như lợi tức. Nói đi tay hắn bung lên, vô số kiếm khí trong nháy mắt đem trước mắt Mai phu tử xoắn thành hư vô. Cùng lúc đó, Lưu Ngọc Phi, Lý Vạn Cơ các loại một đám thiết vũ vệ rút đao xông tới, đại nhân, ngài không có sao chứ? Dạ Tùy Phong cười một tiếng, một cái lao tạm bao rồi, hay là phân thân, không gây thương tổn được ta. Ngay sau đó, Ngụy Tấn Nam cũng đến, cảm thụ được trong phòng dần dần tán đi kiếm khí, hắn khẽ nhíu mày, vừa mới xảy ra chuyện gì? Dạ Tùy Phong nhún nhún vai, Chính Dương học cung có cái lao tạm bao đến bàn điều kiện, còn muốn cầm Mai Hạo Hân uy hiếp, để cho ta đánh lại. Ngụy Tấn Nam nghe xong sắc mặt trầm xuống, đám lao giả này thật sự là càng ngày càng cản rỡ. Chính Dương học cung, Mai Phu Tử sắc mặt trắng bệch, khoe môi nết lên vết máu, ngưng thần điều tức hồi lâu mới mở mắt ra. Bên cạnh vây quanh mặt khác mấy vị phu tử nhao nhao lo lắng hỏi, Mai huynh, cảm giác như thế nào? Mai phu tử nói đã không còn đáng ngại. Cứ việc bộ phân thân này so với lần trước cố kia càng hao tổn tinh khí thần, bất quá cũng may sớm có chỗ chuẩn bị, nhận phản phệ không nghiêm trọng lắm. Một tên phu tử cả giận nói, cái này Dạ Tùy Phong thật không biết điều, hảo hảo cùng hắn đi nói, lại xuất thủ đả thương người, chẳng lẽ không phải vạch mặt không thành? Sớm biết, lúc trước liền nên tại hắn đi vào kinh thành trước đó, đem chặn giết ở trên đường, cũng tiết kiệm đến tiếp sau có cái này vài việc chuyện. Còn lại phu tử nghe vậy nhìn nhau nhìn, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn tất nhiên là nghe ra được đây là Nguyễn phu tử nói nhảm. Trên thực tế, nếu quả thật có thể đảo ngược thời gian, trở lại nguyên điểm quyết đoán một lần, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không làm chặn giết Dạ Tùy Phong lựa chọn. Chỉ vì khi đó đến xem giá quá lớn, đổi không đáng. Trừ phi có dự kiến trước. Mai huynh, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến không? Một tên khác phu tử hỏi. Mai phu tử trầm ngâm nói, liền trước mắt nhìn hắn phong cách hành sự đến xem, 8-9 phần 10 sẽ đến mọi người, đến lúc đó chúng ta y kế hành sự thuận tiện. Phu tử kia lo lắng nói, nhưng nếu là hắn đánh lấy triều đình cơ hiệu, chúng ta sợ là không tốt làm việc. Mai phu tử suy nghĩ một chút nói, hẳn là sẽ không. Dạ Tùy Phong trong lòng tựa hồ có cố đặc biệt nạo khí, đối với hoàng thất kính sợ không cao, làm việc càng nhiều khuynh hướng giang hồ du hiệp tác phong. Nay phỏng đoán, hắn lần này đến học cung, hơn phân nửa sẽ không tiến cung xin mời chỉ lời còn chưa dứt, liền nghe trên trời chuyển đến một thanh âm. Dạ Tùy Phong đến đây Chính Dương Sơn mọi người. Chúng phu tử nghe xong đều là biến sắc, lập tức nhìn nhau nhìn. Quả nhiên là lấy danh nghĩa cá nhân tới. Dạ Tùy Phong đứng lơ lửng trên không, ánh mắt rơi vào nơi xa trên đỉnh núi một gian nhà tranh. Cứ việc có người tận lực che đậy qua bên kia khí tức, nhưng dưới mắt khoảng cách cũng đã không cách nào ngăn chặn cảm giác của hắn, Mai Hạo Hân ngay tại trong đó. Chắc không được ngay cả từ Điền Định thôi diễn không ra Mai Hạo Hân chỗ phương vị, nguyên lai là Chính Dương học cung từ đó cản trở. Là ngay sau đó nho ra thánh địa, thụ thiên hạ nho ra học sinh tín ngưỡng, tòa này Chính Dương Sơn đã bị chế tạo thành độc lập với hồng trần bên ngoài một phương thiên địa. Nơi đây khác quy tắc có sáng cự, khác thành phạm vi. Bây giờ hắn một mình xâm nhập trong đó, hoàn toàn chính xác cần nhiều treo lên mấy phần tinh thần. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, vùng thiên địa này chân chính chủ nhân, cái kia hai cái nho ra thánh nhân, dưới mắt có vẻ như cũng không tại học cung tòa chấn. Nếu đã tới, vậy cũng chớ trở về. Một tên lão già mập lùn dẫn đầu hiện thân, căm tức nhìn Dạ Tùy Phong. Theo sát phía sau là Mai phu tử. Tiếp lấy mặt khác bốn tên phu tử lần lượt mà tới. Dạ Tùy Phong liếc nhìn một vòng, nghe nói các ngươi Chính Dương học cung 8 viện 36 các, trong đó 8 viện phu tử đều là ngũ cảnh, làm sao mới tới các ngươi 6 cái? Lão già mập lùn hừ lạnh một tiếng, diện ngươi cái tiểu nhi cuồng vọng không cần 8 viện đều xuất hiện, chúng ta 6 cái là đủ. Thiếu ra 2 cái ngươi kiêu ngạo a, lấy nhiều khi ít. Lại vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng, thật là có mặt ta. Dạ Tùy Phong yên lặng đầu đen ra uống. Dạ Tùy Phong, hôm nay là tử kỷ của ngươi, lão già mập lùn phẫn nộ quát. Dạ Tùy Phong nhíu mày nói ngươi tựa hồ quên gốc quan là triều đình tuần thú đặc sứ đi. Lão già mập lùn cười lạnh, có quan không tịch, một dạng không thuộc thế tục, chỉ có trên núi sự tình, trên núi giải quyết. Dạ Tùy Phong giật mình gật đầu, mỉm cười nói, ngươi đây cũng là nhắc nhở ta. Chương 316, kiếm tâm phá nho pháp. Chương 316, kiếm tâm phá nho pháp. Dạ Tùy Phong đưa tay vẫy một cái, thiên khuynh kiếm chống rông chợt hiện. Nếu trên núi ân oán trên núi giải, nói cách khác, ta có thể tại thanh này các ngươi đều làm thịt, nhưng đối diện Mai Phu Tử đám người nghe xong lại cũng không vẻ sợ hãi. Trong đó tính tình kia nóng nảy lão già mập lùn Nguyễn Phu Tử, rất phá đến khinh miệt cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, không biết trời cao đất rộng cùng bội tiểu nhi, phát ngôn bừa bãi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Ngươi cho rằng lên Chính Dương Sơn, còn có thể giống ở bên chốt như thế để cho ngươi dương ngoài à? Chính Dương Sơn bên trên tự thành thiên địa quy tắc, là chân chính thuộc về bọn hắn lĩnh vực, không chỉ có chiếm cứ địa lợi nhân hòa, thực lực bản thân cũng có tăng lên trên diện rộng. Trái lại Dạ Tùy Phong sau khi đi vào, tu vi lại phải bị áp chế. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, dù cho đối mặt chính là bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh thiên triều thứ nhất võ phu, bọn hắn cũng có 10 phần lực lượng. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, mới vừa cùng ngươi đàm phán, là chúng ta tại cho ngươi cơ hội, ngươi đến từ ném lưới, lão phu mới cầu còn không được. Bất quá ngươi yên tâm, xem ở Dạ Tòng Long trên mặt mũi, chúng ta có thể không lấy tính mệnh của ngươi, nhiều lắm là phế bỏ ngươi một thân tu vi thôi. Mặc dù hắn không có cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Dạ Tòng Long tại Đại Viêm quân đội lực ảnh hưởng. Nếu thật là không tiếc bất cứ giá nào trả thù, cho dù là Chính Dương Sơn, cũng không thể khinh thường. Phế ta tu vi. Dạ Tùy Phong cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi, hoặc là các ngươi ánh mắt của hắn nghiền ngẫm mà đảo qua đám người. Có tư cách này nói lời này sao? Nguyễn Phu Tử hừ lạnh một tiếng, có hay không tư cách, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết. Nói xong, sáu vị phu tử cấp tốc tản ra, đều chiếm phương vị, đem Dạ Tùy Phong đoàn đoàn bao vây. Đồng thời Nguyễn Phu Tử cùng Mai Phu Tử còn riêng phần mình ném ra ngoài một viên con dấu, một viên trấn tại Dạ Tùy Phong chính phía dưới, một viên đặt ở nó chính đỉnh đầu. Dạ Tùy Phong chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, không dám kinh thường. Đây là Chính Dương Học Cung bên trong trí bảo một trong, Sơn Thủy Ấn. Thật muốn nói đến, một đôi này song song đứng lên mới chỉ có nửa cỡ bàn tay con dấu, nó uy hiếp nhưng so sánh trước mắt sáu mặt khác lao tạp mau lớn hơn. Đủ để tùy tiện trấn sát tại Linh Châu gặp được tên kia phiên Vân Tiên Quân. Có thể cái này còn xa xa không có kết thúc. Chỉ gặp Mai Phu Tử sáu người lăng không gặp bụng mà đứng, mặt lạnh trợn mắt, trong miệng nhao nhao mặc niệm có tử. Lập tức vô số mắt trần có thể thấy trong suốt tự phù nhao nhao mà ra. Phong khóa chấn ép rừng tĩnh các loại, khác biệt tự phù tập hợp một chỗ, kết thành rất nhiều đầu xiên xích. Phô thiên cái địa, hướng vào phía trong nắm chặt rào sát. Nhưng mà thân ở trong đó Dạ Tùy Phong lại gặp nguy không loạn, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm sơ hở. Cái gọi là kiếm đạo cảnh giới, nhất biết kiếm chiêu, nhị biết kiếm ý, tam biết kiếm thế, tứ biết kiếm tâm. Trong đó đệ tứ trọng thiên kiếm tâm, chính là hóa phức tạp thành đơn giản, xuất kiếm như thần, chủ phá chiêu phá pháp phá trận, nhậm nhĩ muôn bản biến hóa, ta cũng một kiếm phá chi. Mà bây giờ Dạ Tùy Phong thì tại đệ ngũ trọng thiên, kiếm tâm thông minh. À, tại cái kia sao Dạ Tùy Phong nết miệng lên đường cong, chợt không có chút nào sức tưởng tượng chém xuống một kiếm, trong khoảnh khắc, mấy đạo kiếm quang đều xuất hiện, trong nháy mắt từ chữ trận yếu kém nhất chỗ đột phá mà ra. Nhưng cái này cũng không kết thúc. Cái kia mấy đạo kiếm quang sau khi đột phá, uy thế không giảm, trực tiếp phóng tới phía sau một tên phu tử. Sát na đem nó thân thể xuyên thủng. Đây chính là trong 6 người thực lực yếu nhất của con. Gôn con lập tức miệng phun máu tươi, cả người cũng bị to lớn sát lực mang lăng không đăng đăng lùi lại mấy bước. Còn lại 5 người thấy thế kinh hãi. Còn không phải do bọn hắn xuất thủ bù đắp đại trận thiếu thốn một góc, Dạ Tùy Phong liền thừa cơ lại là xuất liên tục vài kiếm, đem toàn bộ trận pháp triệt để xé nát. Mai Phu Tử, Nguyễn Phu Tử mấy người cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến lảo đảo lùi lại. Sơn Thủy hai ấn cũng thế run rẩy dữ dội hồi lâu. Chúng phu tử trong lòng kinh hãi đồng thời, sắc mặt cũng trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới Dạ Tùy Phong bị Chính Dương Sơn thiên địa quy tắc áp chế tình huống dưới, thế mà còn có thể có thực lực như thế, là thật không thể tưởng tượng nổi. Mà để bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là Dạ Tùy Phong tìm ra sơ hở tốc độ, cơ hồ không tốn sức chút nào liền rách bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị lại trận. Kiếm Tâm, kiếm đạo đệ tứ trọng thiên A Nguyễn Phu Tử sắc mặt ngưng trọng xem kỹ lấy Dạ Tùy Phong. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến. Trong lòng tự đủ ngươi lão tạp mao này là có chút nhãn lực, nhưng không nhiều. Tiếp theo Nguyễn Phu Tử cười lạnh, có thể coi là như vậy, ngươi hôm nay cũng đừng hỏng bình yên xuống núi. Ta ánh mắt chiếu tới 10 trượng phương viên lập hóa lôi chỉ. Theo hắn thấp giọng tụng niệm một câu, Dạ Tùy Phong lập thân chỗ, lập tức lôi quang tàn phá bờ bãi, ngân rồng của ngũ. Ngay sau đó mặt khác mấy tên phu tử cũng nhao nhao phát ra tiếng, tựa như miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Ta ánh mắt chiếu tới chỗ, vạn tiễn đều tới. Ta ánh mắt chiếu tới chỗ, thật phong như lao. Liệt hỏa đốt không, độc chướng nghiên thiên. Chỉ một thoáng, ngân lôi, xích diễm, vô hình phong nhận các loại cùng nhau mãnh liệt mà tới, nhưng lại tựa hồ lẫn nhau không căng dự, chỉ đem Dạ Tùy Phong triệt để nuốt hết, không thấy bóng dáng. Nhưng dù cho như thế đủ để đốt núi nấu biển năm đạo lực lượng bị diệt, điệp ra tại cùng một chỗ, cũng mẹn mẹn chỉ là ủng hộ một lát. Tiếp theo vô số đạo kiếm quang từ đó lộ ra, sau đó một cỗ cường đại khí thế công nhiên nổ tung, đem hết thể đánh sơ sát. Lôi hỏa độc chướng trước mắt đều không gặp. Nào có thể đoán được Dạ Tùy Phong vừa mới tránh thoát, lại nghe một câu, cự thần lực sĩ, song chủ y Hàm Sơn. Chợt một đạo kim cương trận mắt bóng người to lớn bỗng nhiên xuất hiện, hai tay vung mạnh nện giáp công mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, song truy đụng nhau, phát ra nổ vang rung trời, chấn động đến trời cao run rẩy, đất rung núi chuyển. Nhưng mà cho dù bên này phát sinh kịch liệt như thế đại chiến, giờ phút này thân ở Chính Dương Sơn bên trên học sinh lại không phát ra gì, phản phất hết thể cũng không phát sinh. Trong mắt bọn hắn, thiên lãng phong thanh, một mảnh tường hòa. Trở lại chiến trường, nhìn chăm chú lên cái kia trăm trượng kim quang cự nhân song truy giao kích chỗ, chúng phu tử sắc mặt lãnh tốt. Bọn hắn tất nhiên là sẽ không ngây thơ cho là Dạ Tùy Phong sẽ bị một kích này giải quyết, nhưng nghĩ đến người sau cũng không chịu nổi, gặp trọng thương. Chốc lát, to lớn song truy từng khúc vỡ nát, dần dần hiện lộ ra cái kia đạo thanh niên thân ảnh. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là Dạ Tùy Phong mà ngay cả góc áo cũng không tổn hại một phần. Cái này sao có thể? Nguyễn Phu Tử đám người quá sợ hãi. Dạ Tùy Phong đồng dạng trong lòng hơi kinh, ánh mắt rơi vào vị kia gôn tử thân bên trên. Hắn phát hiện người sau bị kiếm khí xuyên thủng mấy cái lô máu vậy mà hoàn toàn không thấy. Nếu không có trên áo bào còn có lưu vết tích, hắn thậm chí đều coi là mới xuất hiện ảo giác. Mà lại nó khí tức cũng trở lại đỉnh phong. Vừa rồi cự nhân đụng truy tất sát nhất kích, chính là vị này gôn con chỗ thi triển. Chương 317, giết không chết. Chương 317, giết không chết. Thú vị à, thú vị mắt thấy như vậy quỷ quệt một màn, Dạ Tùy Phong không những không thấy thần sắc, ngược lại trong ánh mắt còn hiện ra hưng phấn. Dạng này ngược lại là có thể làm cho hắn chơi thông khoái. Chợt hắn lại chém ra hai kiếm, kiếm quang phân biệt nhào về phía hai gã khác phu tử. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho phép hai người phản ứng. Sau khi kiếm quang nghiêng xé ra nó thân thể, thấu thể mà qua, cứ việc không khỏi có máu tươi phun ra, nhưng sau đó thanh quang hiện lên, nhưng lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Chính như vừa rồi gôn tí nhất giống như, khí tức cũng đồng dạng chưa giảm. Dạ Tùy Phong liếc nhìn một vòng, giật mình nói, đây chính là các ngươi dẫn ta đến nơi này nguyên nhân a? Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Nguyễn Phu Tử mỉm cười đạo, làm sao, ngươi là hối hận xông tới chính Dương Sơn? Chỉ tiếc, đã muộn. Kỳ thật ban đầu lúc, bọn hắn cũng không còn muốn chạy đến một bước này. Nguyên lai tưởng rằng có chính Dương Sơn bên trên thiên địa quy tắc áp chế, sáu vị phu tử đều xuất hiện, như vậy địa lợi nhân hòa chiếm hết tình huống dưới đủ để bước vàng trấn áp Dạ Tùy Phong. Càng không nói đến còn có Sơn Thủy hai ấn gia trì. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, dù vậy, vẫn như cũng hoàn toàn không làm gì được đối phương. Nếu không có một phương tiểu thiên đạo phù hộ, bọn hắn chỉ sợ giờ phút này đã tử thương thảm trọng. Trễ sao? Dạ Tùy Phong cười lắc đầu, ta cũng không cảm thấy. Tuy nói tại cái này, ta có lẽ trong thời gian ngắn tìm không thấy triệt để gạt bỏ biện pháp của các ngươi, nhưng ta như muốn rời đi, các ngươi ngăn không được. Nguyễn Phu Tử đạo, chính ngươi còn muốn chạy, chúng ta là ngăn không được, nhưng này Mai Hạo Hân ngươi cũng mang không đi. Dạ Tùy Phong cười cười, không có đón thêm nói, thân ảnh lóe lên, thẳng đến nơi xa đỉnh núi nhà tranh. Nhưng khi hắn một kiếm đem nhà tranh phá vỡ, trốn ở trong đó Mai Hạo Hân lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dạ Tùy Phong, ngươi chớ vọng tưởng. Tại chính Dương Sơn bên trên, chứ ngươi lẻ loi một mình, mắt chỗ gặp, mắt chi không thấy, đều là tại bên ta. Sáu vị phu tử không nhanh không chậm đuổi tới. Dạ Tùy Phong lại xem thường, ai nói, ta cái này còn không có ta lão hòa kế. Hắn dương lên trường kiếm trong tay. Thấy thế, tay nâng sơn ấn Nguyễn Phu Tử hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi có tinh khí thần có thể tiêu hao. Chư vị, động thủ. Dứt lời, sáu vị phu tử lần nữa đều ra kỳ chiêu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nho ra pháp thuật, rất nhiều lấy nho ra pháp thuật khắc lục đạo môn bí thuật, Phật môn diệu pháp, thậm chí võ đạo sát chiêu, nhao nhao ầm ầm mà ra. Thân ở chính Dương Sơn, tập thiên hạ nho ra học sinh tín ngưỡng thánh địa, bọn hắn căn bản không cần lo lắng tự thân tiêu hao. Hạo nhiên chi khí, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Hèn hạ vô sỉ các ngươi chính Dương Sơn lấy nhiều khi ít thì cũng thôi đi, lại vẫn dùng tới như vậy vô lại hành vi, chẳng lẽ nhất định phải đem nho ra mặt mũi toàn bộ mất hết không thành? Trên không trung ngay tại rằng có hai phe đội ngũ, trong đó nhìn trẻ tuổi nhất Hứa Phu Tử nghĩa phẫn điền đứng nói: Hứa Nguyện, chẳng lẽ các ngươi thư viện chưa từng dạy qua ngươi phải tôn kính sư trưởng? Chu Thánh Nhân trầm mặt đạo. Hứa Phu Tử mỉm cười một tiếng, chế giễu lại: Tôn kính sư trưởng, trong viện tất nhiên là dạy qua, thế nhưng dạy qua, đối mặt già mà không kính người, vậy liền không cần phải khách khí. Nghe nói như thế, chính Dương học cung hai đại thánh nhân đều là ra mặt lắc một cái, sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng bọn hắn lại kéo không xuống thân phận cùng Hứa Nguyện làm nhiều tranh chấp, ngược lại nhìn về phía cùng thế hệ Tề An Quốc. Tề viện trưởng, đây cũng là các ngươi thư viện cấp bậc lễ nghĩa a? Một bộ màu xanh da trời nho y Tề lão viện trưởng đuốt đuốt trồng râu, mỉm cười nói, không sai, đây chính là thanh vân cấp bậc lễ nghĩa, lão phu cảm thấy cũng đều thỏa. Chu Thánh Nhân im miệng, mặt trầm như nước. Viện trưởng, không có khả năng lại cùng bọn hắn tại cái này rông dài, gia đại nhân tình cảnh không ổn, đánh lâu bất lợi, cần mau chóng trợ giúp, để tránh chậm thì sinh biến. Hứa Nguyện không khỏi mặt lộ lo lắng. Hắn cùng Dạ Tùy Phong cố nhiên giao tình cũng sâu, có thể nói lại là chính mình cái kia học sinh tốt đại ca. Nếu như trơ mắt nhìn xem Dạ Tùy Phong hao tổn tại chính Dương Sơn, hắn thì như thế nào bàn giao? Huống chi, từ đại cục đến xem, Dạ Tùy Phong cùng Thanh Vân giao hảo, cùng chính Dương trở mặt, chính là danh xứng với thực người trong nhà. Về công về tư đều không thể bỏ mặc nó có hại. Tề An Quốc lại là thần sắc lạnh nhạt, ngươi cứ yên tâm, Dạ Kiếm Tiên không có việc gì, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Huống hồ coi như ngươi thật muốn xuất thủ, ngươi cảm thấy giờ phút này bên dưới phải đi a? Tề An Quốc ý vị thâm trường mắt nhìn đối diện chính Dương học cung hai thánh. Cứ việc đối phương chỉ có hai người, mà phe mình trừ hắn cùng Hứa Nguyện, còn có mặt khác mấy vị ngũ cảnh phu tử. Khả chân nhược độc thủ, hắn là có năm chắc đối phó đối phương một người trong đó, nhưng còn lại người cộng lại, đều không phải là những người khác kia đối thủ. Đương nhiên ngược lại, coi như thư viện lựa chọn sống chết mà bây, Trình Thời Chu Nham cũng sẽ không tự mình xuất thủ. Trình Minh, Chu Minh, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Tề An Quốc cười nói. Trình Thời hơi nhướng mày, ngươi muốn đánh cược gì? Tề An Quốc ánh mắt rủ xuống, rơi vào chính Dương Sơn, liền cược hắn hôm nay có thể hay không đem người mang đi. Chính Dương Sơn bên trên, một phen kịch liệt giao chiến đằng sau, chuẩn xác mà nói là Dạ Đại Kiếm Tiên đơn phương chém người. Dạ Tùy Phong cầm kiếm lăng không, giống như cười mà không phải cười nhìn qua thể xác lần nữa khép lại, có thể cái kia thân nho bảo lại đã sớm bị máu tươi thẩm thấu mấy vị phu tử, trêu ghẹo nói, thật không nghĩ tới cùng luyện khí sĩ giao chiến, lại còn có quang cảnh như thế, kiếm kiếm phún huyết đều giết không chết, không biết còn tưởng rằng chém vào là võ phu đâu. Nhưng mà đối diện Nguyễn phu tử, Mai phu tử bọn người, dưới mắt lại là thật cười không nổi. Tuy nói trên người bọn họ vết thương, vô luận chí mạng hay không, vẫn có thể toàn bộ khép lại. Nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác khôi phục càng ngày càng chậm. Đây là đối phương sát lực nhập thể nguyên nhân. Nhưng đối phương lại vẫn là tinh thần sung mãn, huyết khí thịnh vượng, không thấy chút nào suy yếu dấu hiệu. Dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ đợi không được Dạ Tùy Phong khí lực hao hết, bọn hắn liền phải vong tại nó dưới kiếm. Nguyễn Vũ Tử song quyền nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn nó nhìn chăm chú Dạ Tùy Phong trong đôi mắt ánh mắt chớp động, giống như là đang làm lấy cái gì quyết đoán. Mai Phu Tử phát giác nó mánh khỏe, âm thầm truyền âm nhắc nhở một câu, "Nguyễn huynh, chú ý áp chế cảnh giới." Nguyễn Vũ Tử hít sâu một hơi, "Chư vị, bằng vào ta các loại dưới mắt cảnh giới có khả năng phát huy chi thực lực dừng ở đây rồi, tuyệt đối không thể bắt lấy hắn." Chúng phu tử nghe vậy lập tức ý thức được cái gì. "Nguyễn huynh, ngươi chẳng lẽ là muốn Nguyễn phu tử khẽ bước cằm, cùng chúng ta 6 người đều làm nhục nó dưới kiếm, chẳng lão phu liệu một đầu mạng ra cùng tiểu tặc này đội quân?" Đám người nghe xong hoảng hốt. "Nguyễn huynh không cần thiết xúc động. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." Có thể đối mặt đám người khuyên can, Nguyễn phu tử lại mắt điếc hai ngờ, chỉ gặp hắn dứt khoát kiên quyết tiến lên một bước nói đem tiểu tặc, "Ngươi có biết ta nho già tu sĩ ngũ cảnh phía trên vì sao?" Chương 318, dẫn xuống thiên kiếp chương 318, dẫn xuống thiên kiếp nho già ngũ cảnh phía trên là cái gì? Ta không rõ ràng. Dạ Tùy Phong trêu tức cười một tiếng. "Bất quá ta ngược lại là biết, các ngươi luyện khí sĩ tu vi một khi vượt qua nhân gian ngũ cảnh liền sẽ gặp xét đánh, nhìn ngươi ý tứ này, là muốn thử một chút." Nguyễn phu tử từ chối cho ý kiến nói, "Vô tri tiểu nhi, lão phu hôm nay liền để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Lập tức hắn không còn áp chế tu vi của mình, khí tức liên tục tăng lên. Không cần đã lâu liền đã siêu thoát ngũ cảnh phạm chủ. "Nguyễn huynh, bảo trọng." Mấy tên khác học cung phu tử lần lượt hướng Nguyễn phu tử chắp tay, mà hậu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà đối với cái này, Dạ Tùy Phong nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ là như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. "Thiên lãng phong thanh, vạn dặm không mây." Hắn nhíu mày lại, xem ra cái này Chính Dương Sơn hoàn toàn chính xác có mấy phần huyền diệu, có thể che đậy ngươi khí cơ, không bị ngoại giới thiên địa quy tắc phát giác. "Bất quá ta đoán, nơi này cũng chỉ có thể giữ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được một thế." Nguyễn phu tử trầm giọng nói, "Thì tính sao, cái này nhất thời cũng đầy đủ." Chợt trong miệng hắn mặc niệm một câu. Dạ Tùy Phong lập tức liền phát giác có vô số đạo lực lượng vô hình tới người, thẳng bức nó toàn thân khiếu huyệt. "Đây là muốn trực tiếp phế đi tu vi của ta à? Ý nghĩ là không tệ, có thể ngươi bản sự không đủ." Dạ Tùy Phong thân thể có chút lắc một cái, tùy tiện liền đem quanh thân lực lượng vô hình đánh sơ sát. Cùng lúc đó, cách đó không xa đồng dạng đứng lơ lửng trên không Nguyễn phu tử kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tùy theo tràn ra máu tươi. Hắn bị vừa rồi thi triển ngôn xuất pháp tùy phản vệ. Ta ánh mắt chiếu tới người, tu vi tấn tán hắn như là lời nói, có thể làm sao mục tiêu tu vi quá mạnh, thoáng như một cây kim cương tạo thành chi thiên trụ, vọng tưởng trực tiếp lấy đao binh đem nó chặt đứt, khó tránh khỏi sập phong nhận. May mà bây giờ thân ở Chính Dương Sơn bên trên. Theo một trận thanh quang hiện lên, hắn nội thương giết hết, khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, cho dù lấy tu vi hiện tại của hắn, lại vẫn là không cách nào nhìn thấu đối phương chi tu vi. Cái này Dạ Tùy Phong đến tột cùng cường đại đến mức nào? Nếu như ngươi cái gọi là ngũ cảnh phía trên chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn, đây chính là làm ta quá là thất vọng. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm để trong lòng hắn run lên, đợi kịp phản ứng lúc, trước mắt thân ảnh tuổi trẻ cũng không biết khi nào đã biến mất không thấy. Lại cúi đầu xem xét, thân thể mình cũng bị chặn ngang chặn đứt. Nhưng ngay sau đó lại là thanh quang lóe lên, trên dưới hai nửa thân thể hợp lại là một. Ta cùng ta nhìn thấy trước mắt người cách xa nhau mấy trượng. Nguyễn Vũ Tử lập tức lại thi triển ngôn xuất pháp thủy, có thể sau một khắc không ngờ là lọt vào phản vệ. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đổi chủng thuyết pháp. Ta hình thần của ta thối lui mấy trượng. Lần này ngôn xuất pháp thủy thành công, Nguyễn Vũ Tử cả người di chuyển tức thời đến nơi xa. Nho ra chi đạo, lấy văn luật pháp, chính cùng loại với một loại có thể thay đổi hiện thực quy tắc chi lực, nổi lên hiệu quả cùng sở thụ phản vệ cơ hồ đồng giá, cần lấy một ngụm hạo nhiên khí triệt tiêu. Nếu như phản vệ vượt qua thể nội hạo nhiên khí có thể phạm vi chịu đựng, tự thân liền bị thương nặng. Cho nên, đồng dạng là ngôn xuất pháp thủy, mục đích giống nhau, lại bởi vì người khác nhau khác biệt ngôn từ thi triển, đoạt được hiệu quả cùng chỗ trả giá đắt khác nhau rất lớn. Liên như là Nguyễn Phu Tử vừa rồi hai lần thi triển ngôn xuất pháp thủy, giống nhau mục đích, lại có một lần gặp phản vệ, một lần khác bình yên vô sự, mà lại ngôn xuất pháp thủy hiệu quả, cũng cùng mục tiêu bản thân ý nguyện cùng lực kháng cự chặt chẽ không thể tách rời. "Náo đủ chưa?" Dạ Tùy Phong mỉm cười lấy nhìn về phía Nguyễn Phu Tử, xem ra ngươi cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ cảnh phía trên. Bất quá cũng như vậy. Giờ phút này, Nguyễn phu tử đáy mắt cuối cùng là hiện ra mấy phần hoảng sợ cùng bối rối. "Ngươi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào?" Xa xa người thanh niên cười không nói, liền lặng lặng nhìn hắn. Trong lúc hoảng hốt, trên trời đột nhiên nổ vang một đạo sấm rền, cả kinh Nguyễn phu tử toàn thân run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, thình lình phát hiện trên không trung sớm đã mây đen tập kết, ẩn lôi ở nút. Thiên kiếp đã vậy còn quá nhanh liền khóa chặt hắn. Hơn phân nửa là vừa rồi hắn hai lần ngôn xuất pháp tùy trực tiếp tác dụng tại Dạ Tùy Phong chi thân, hai lần cơ hồ đều là dốc sức mà ra. Lúc này mới bị ngoại giới thiên đạo bắt được khí tức. Nguyễn phu tử không dám thất lễ, cắn răng một cái, đón trên trời kiếp vân sông lên không trung. Không phải vậy nếu là bỏ mặc thiên kiếp ầm ầm xuống tới, Chính Dương Sơn bên trên học sinh coi như tao ương. Trước khi đi vẫn không quên quản xuống nói: "Dạ Tùy Phong, ngươi lại ở đây chờ một chút, đợi lão phu vượt qua thiên kiếp lại đến thu ngươi. Dạ Tùy Phong nghe vậy cười nhạo một tiếng, trong lòng tự đủ lão tử chờ ngươi mới quỷ. Sau đó hắn bốn phía nhìn lại, ánh mắt cuối cùng rơi vào nơi xa tòa nào đó lầu cát, tiếp theo thân ảnh biến mất. Quan Tinh Đài, Từ Giám Chính nhìn trên trời quần quận tiếp vân, than nhẹ một tiếng, sao phải khổ vậy chứ, Thẩm Phi cũng bị chân trời chuyển đến to lớn bang động sở kinh động, từ dưới tầng xông lên, hãi nhiên nhìn về phía Chính Dương Sơn trên không hiện lên hình bóng xoáy nặng nề mây đen. Cho dù cách nhau rất xa, hắn đã có thể cảm nhận được trong đó cuồng bạo năng lượng, làm hắn không khỏi tim đập nhanh. Lão sư, đó là thành tiên cấp sao? Từ Giám Chính trầm thấp ngân một tiếng. Ai thành tiên cấp? Chính Dương Học Cung, Nguyễn Phu Tử. Nguyễn Phu Tử? Thẩm Phi mặt lộ nghi hoặc, hắn làm sao đột nhiên nghĩ quần muốn độ kiếp phi thăng? Lấy kiến thức của hắn, không nên không biết thiên giới tàn khốc mới đối. Huống chi, độ thành tiên kiếp phong hiểm cực lớn, cửu tử nhất sinh, xưa nay tu sĩ đến không hết, lại có bao nhiêu có thể leo lên tiên đài kia? A Thẩm Phi nhìn chăm chú chân trời kiếp vân, tại vòng xoáy chính giữa, trong lòng có thể thấy được 1.5 màu lộng lẫy. Đó chính là tiên đài chỗ. Nhân đạo trung mạng, cũng là tiên đạo mở đầu. Lão sư, ngài cảm thấy hắn có thể thành công sao? Thẩm Phi vô ý thức hỏi. Có thể tiếp lấy liền sọ não liền bị đánh một cái bạo lật. Nghịch đồ, loại sự tình này ngươi cũng hỏi ra, chẳng lẽ là muốn hại chết vi sư chính mình thượng vị? Từ Giám Chính ra mặt run lên, tức giận đạo. Thẩm Phi lập tức tỉnh táo lại, le đầu lưỡi rụt cổ một cái, chê cười nói, là đệ tử lanh mồm lanh miệng, nên đánh hắn, đưa tay tự thưởng mấy cái miệng rộng. Độ kiếp thành tiên liên quan đến thiên đạo vận chuyển, nhân quả sâu vô cùng, cho dù là lấy sư phụ tu vi dính vào một chút, cũng phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thẩm Phi ánh mắt trở lại chân trời. Lão sư, nếu như lần này thiên kiếp Nguyễn Phu Tử có thể may mắn không chết, hắn sẽ trở thành cái gì tiên? Thiên tiên, thần tiên, hay là địa tiên? Cái gọi là tiên giả, cùng chia ngũ đẳng, thiên thần địa nhân quỷ. Mà phàm là có thể kinh lịch thành tiên cước, thì chỉ có ba vị trí đầu các loại. Thứ nhất thiên tiên, hình thần đều là vượt qua thiên kiếp, bên trên đến tiên đài, phi thăng tiên giới. Thứ hai thần tiên, ngã xuống mà thần tồn, cũng bên trên đến tiên đài, phi thăng tiên giới. Thứ ba địa tiên, dù chưa có thể lên đến tiên đài, lại có thể ở trong thiên kiếp bảo toàn hình thần, chú lưu nhân gian. Nay ba cái, cố nhiên lấy thiên tiên là bên trên, thần tiên thứ hai, địa tiên là bên dưới, nhưng đây chỉ là mở đầu tư chất, tương lai thành tựu thì cần nhìn ngày sau tạo hóa. Về phần ở trong thiên kiếp thể xác chôn bụi, nguyên thần cũng không thể leo lên tiên đài người, hơn phân nửa cũng làm như trận bất lạc. Từ Giám Chính ngắm nhìn đã thấy lôi đỉnh tàn phá bừa bãi chất trời, thật lâu mới mở miệng. Hắn sợ là ngay cả quỷ đô làm không được.